Chương 107, hội nghị, hôm nay bạo cảng, canh thứ 2. Đợi đến Giang Ninh cùng Mộ Dung Tuyết đi vào một chỗ to lớn trong phòng họp. Trước mặt cũng không có Giang Ninh trong tưởng tượng ngồi vây quanh lấy đại lượng đám người, chỉ là thưa thớt ngồi mấy tên nam nữ trẻ tuổi. Những người này nhìn xem Ôn Thăng tới, cũng không có kinh ngạc, còn là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. "Lão Ôn, đây là ngươi nói đi mời khách nhân, nhìn xem chẳng ra sao cả mà." Lúc này, trong phòng họp một tên trên mặt có to lớn ba ngân nam tử nói chuyện, trên mặt của hắn tràn đầy kiêu ngạo không tuần biểu lộ, phối hợp bên trên toàn thân cơ bắp, nhìn rất có lực uy hiếp. Nghe được bên trong phòng họp trêu chọc, Giang Ninh cũng không có sinh khí, ngược lại trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười ấm áp nhìn về phía tên nam tử kia. Đúng lúc này, Giang Ninh thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện tại tên kia khiêu khích nam tử trước người. "A Mạ Tệ Giả." Trong nháy mắt, tên nam tử kia thần sắc lập tức hoảng hốt, chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt Giang Ninh, trên mặt xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Hắn biết, nếu là vừa rồi Giang Ninh lên sát tâm, hắn hiện tại đã đầu một nơi thần một nẻo. Nếu như tại hắn có phòng bị tình huống phía dưới, hắn có tin tức tránh đi Giang Ninh một chiêu này, thế nhưng là vừa rồi hết thảy thật sự là quá đột nhiên. "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Giang Ninh vẫn là mặt tươi cười nói, chỉ là trong tay hắn đã cầm tiểu hắc, nhìn hiền lành vô cùng. "Tốt, cho mọi người giới thiệu một chút, đây là Giang Ninh, là năm nay Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống. Vị này là Mộ Dung Tuyết, chiến thần Mộ Dung Phục chi nữ." Nghe được Ôn Thăng, ngoại trừ một nữ tử bên ngoài, nguyên vốn có chút cả lơ phất phơ đám người trong nháy mắt cảnh giác lên, thậm chí liền ngay cả vừa rồi khiêu khích tên nam tử kia trên mặt đều lộ ra một tia nghiêm trọng. "Chuẩn chiến thần hạt giống, chiến thần chi nữ." Hai người kia bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể xưng là yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn đều là Long Quốc hiếm thấy thiên tài, tự nhiên biết hai cái này tên tuổi là có ý gì. Có thể nói, chỉ cần cho hai người bọn họ thời gian cùng tài nguyên, cơ hội trở thành chiến thần là chuyện chắc như đinh đóng cột. "Các ngươi tốt, ta là Phong Thành Cổ Tích." Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, phòng hợp nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Giang Linh nhìn lại, trong ngay mắt, toàn thân hắn cảnh giác. Chỉ gặp này người khí tức trên thân mặc dù rất nhạt, nhưng là Giang Linh bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vẫn là trong nháy mắt liền phân biệt ra được, người này tuyệt đối là cao thủ. "Phong Thành Cổ Tích, tốt tên xa lạ." Giang Linh trước đó tại Long Quốc thiên tài bảng xếp hạng cũng không nhìn thấy cái tên này, thậm chí người này tại Long Quốc đấu vòng loại bên trên đều không có đột xuất đánh biểu hiện. Giang Linh nhìn về phía trung quanh, phát hiện không chỉ có là cái này cổ tích, trung quanh mặt của mọi người lỗ Giang Linh đều mười phần lạ lẫm. Tại đến bí cảnh tham gia thiên tài chiến trước đó, Giang Linh còn chuyên môn nghiên cứu Long Quốc thiên tài bảng xếp hạng. Có thể nói, chỉ cần là tại Long Quốc nổi danh thiên tài, Giang Linh đều chuyên môn nghiên cứu bọn hắn năng lực, vì chính là có thể tốt hơn thông qua Long Quốc thiên tài chiến vòng thứ nhất. Nhưng là hiện tại Giang Linh phát hiện, tự mình làm những thứ này giống như hoàn toàn không cần. Những người này, tự mình vậy mà không biết cái nào. Là Long Quốc cần tàng lực lượng sao? Ám Dạ Quân qua viện. Tại cổ tích mở miệng về sau, trong phòng hợp một tên vóc người nóng bỏng ngự tỷ mở miệng. Nàng có một bộ kiều mị khuôn mặt, phối hợp niết lên trên bàn một đôi vớ đen đôi chân dài. Chỉ có thể nói, phi thường hút con người. Bất quá Giang Linh tâm tư thì hoàn toàn không tại nàng vớ đen bên trên, Giang Linh chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt tên này ngự tỷ. Bởi vì tại trên người nàng, tự mình cảm nhận được một cỗ phi thường khí tức quen thuộc, đây là hoa hồng khí tức. Trên người nàng tại sao có thể có hoa hồng khí tức? Giang Linh cảm giác có chút không thể tin. Giống như cảm nhận được Giang Linh ánh mắt, chỉ gặp qua viện mỉm cười, chậm rãi đứng người lên. Chỉ là đứng dậy động tác này, liền hoàn toàn làm nổi bật lên nàng gần như hoàn mỹ dáng người. Nhưng ở phòng hợp nam người thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy, nhao nhao nhìn chằm chằm phòng hợp mặt bàn. "Tiểu đệ đệ, lại gặp mặt, ha ha." Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Giang Linh thân thể siết chặt. Hiện tại hắn có thể kết luận, người này chính là Hoa Hồng. Hoa Hồng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn có Ôn Thăng giống như một bộ đã thành thói quen dáng vẻ. "Ngươi đến cùng là ai?" Giang Linh lạnh lùng chất vấn. Đúng lúc này, Ôn Thăng nói chuyện. "Nàng là qua viện, Long Quốc Cám Dạ Quân Vương Bài, danh hiệu Hoa Hồng." Nghe được Ôn Thăng, qua viện mỉm cười, thân bên trên tán phát mị hoặc khí tức nồng đậm hơn. "Tiểu đệ đệ, đã lâu không gặp, ngươi có thể để ta nghĩ gấp a, còn nhớ rõ một đêm kia?" "Ha ha." Hoa Hồng vừa nói, trên mặt một bên lộ ra thẹn thùng tiêu dung. Một màn này bị Mộ Dung Tuyết nhìn thấy, Mộ Dung Tuyết trên mặt xuất hiện một vòng phẫn nộ, nhưng sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì, biểu lộ trong nháy mắt thảm đạm, nhưng lời gì cũng không nói. Giang Linh nghe được Hoa Hồng, khí thế trên người đột nhiên phát ra. "Ôn Thăng, các ngươi rốt cuộc là ý gì?" "Đủ rồi, Hoa Hồng, thu tay lại đi, hiện tại hắn là chiến hữu." Chỉ gặp Ôn Thăng nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Ôn Thăng, Hoa Hồng kiện tiểu mị mặt trong nháy mắt xuất hiện một bộ thất vọng bộ dáng, không có tí sức lực nào, lập tức ngồi tại chỗ ngồi của mình. Ngay lúc này, bên trong phòng họp đám người cũng bắt đầu giới thiệu chính mình. "Lương Bình, lần trước Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống. Trương Sinh, thường thường không có gì lạ một tên kiếm khách. Sa Cự, nói đến, ta tên tuổi nhưng lớn lắm. Ta đã từng truy bạo qua một đầu lục giai dị thú, còn..." "Tốt, đã tất cả mọi người đã giới thiệu xong, tiếp xuống căn cứ kế hoạch, vì mọi người ban bố giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ." Chỉ gặp Ôn Thăng trực tiếp đánh gãy Sa Cự thao thao bất tuyệt người giới thiệu, chỉ vào sau lưng sáng lên một khối đại bạc mà nói: "Chúng ta nhiệm vụ của lần này là đánh lén thần tử, căn cứ tình báo, thánh thần giáo hội đối nhiệm vụ của chúng ta cũng có phòng bị, cho nên bọn hắn tại mỗi tên thần tử chung quanh đều phân bố đại lượng thánh thần giáo hội thiên tài làm phá hôi." Ôn Thăng nói, lớn trên màn ảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa, ở phía trên xuất hiện mấy tên khuôn mặt phổ thông người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này nhìn thường thường không có gì lạ, vô luận là lý lịch vẫn là hình dạng đều là thuộc về đặt ở trong đám người không tìm ra được cái chủng loại kia. Chỉ gặp Ôn Thăng nhìn thoáng qua đại bạc màn, chậm rãi nói: "Giai đoạn thứ nhất mục tiêu chủ yếu chính là tiêu diệt mấy người kia. Nhiệm vụ đệ nhất nhân là trước Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống một trong, Huyễn Ảnh Giết Chóc, Triệu Kiếm." Chỉ gặp Ôn Thăng vừa nói, Trương Sinh trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ cực kỳ kiếm ý bén nhọn. Cỗ kiếm ý này cực kỳ cường đại, giống như có thể nghiền nát thế giới hết thảy vật chất, không gì không phá. Thật mạnh kim hệ dị năng. Chỉ là ngắn ngủi cảm thụ một chút cỗ này trùng thiên kiếm ý, Giang Linh đối tên này gọi Trương Sinh kiếm khách bắt đầu cẩn thận. Giang Linh không thể không thừa nhận, người này kỹ pháp trình độ muốn vượt xa chính mình, đồng thời kinh khủng nhất là trên người hắn cái kia cỗ thuần túy kiếm ý, vượt xa tự mình vừa mới bắt đầu gặp phải tên kia dùng thương người qua đường a. Cái này Trương Sinh không đơn giản. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 108, phái kiếm hành động, hôm nay bạo cảng, canh ba. Tựa như là cảm nhận được bên trong phòng hợp xung thiên kiếm ý trong nháy mắt, tại bên trong phòng hợp tất cả mọi người trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Ngay lúc này, Trương Sinh giống như cũng ý thức được trên người mình tồn tại vấn đề, hắn cấp tốc thu liễm lại toàn thân mình tán phát kiếm ý, cảm nhận được kiếm ý biến mất, mọi người mới thở dài một hơi. Giang Linh lặng lặng nhìn cách đó không xa Trương Sinh, ngay tại vừa rồi ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn đã ý thức được bọn này thiên tài đáng sợ. Nhưng cái này không có nghĩa là Giang Linh trong chiến đấu sẽ thua bởi bọn hắn. Thậm chí Giang Linh có một loại cảm giác, một khi hắn một hệ dị năng đột phá đến cấp S, như vậy chiến lực của hắn liền sẽ phát sinh một loại chất biến. Giang Linh thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía đại bạc màn. Triệu kiếm, có thể làm cho Trương Sinh loại này cấp bậc kiếm khách phát ra như thế chiến ý địch nhân, lại nên mạnh bao nhiêu? Căn cứ tình báo của chúng ta hệ thống biểu hiện, khi tiến vào thần võ bí cảnh về sau, cái này Triệu kiếm chưa từng xuất thủ, chúng ta có chuyên gia đối với hắn lần gần đây nhất chiến tích tiến hành ước định. Nói đến đây, Ôn Thăng thanh âm dừng một chút. Hắn gần nhất một lần chiến tích, chính là tại tự mình một người tình huống phía dưới, trong thời gian ngắn chém giết ta ám dạ quân ba tên thất giai thành viên. Ôn Thăng vừa nói, trong phòng hợp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thậm chí liền ngay cả Giang Linh cũng rơi vào trầm tư. Trong thời gian ngắn chém giết ba tên thất giai ám dạ quân. Lấy Giang Linh đối ám dạ quân hiểu rõ, có thể trở thành bọn hắn chủ yếu chém đầu mục tiêu, nói rõ cái này Triệu kiếm thực lực cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là cái này năm tên thần tử bên trong cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Đúng lúc này, một bên an tĩnh lại Trương Sinh nói chuyện. Thời gian, địa điểm. Ngắn ngủi mấy chữ từ Trương Sinh trong miệng nói ra, nhưng Giang Linh lại cảm nhận được cực độ mãnh liệt sát ý, cái này Trương Sinh cùng Triệu kiếm có cố sự a. Nhưng Giang Linh lại hoàn toàn không có tâm tư để ý tới những thứ này, hiện tại đầu của hắn chính đang nhanh chóng suy nghĩ. Cho dù là đối phó có thể trong khoảng thời gian ngắn liền chém giết ba tên thất giai linh vũ giả Triệu kiếm, dùng tới được gia động đến bọn hắn tất cả mọi người sao? Mọi người ở đây thực lực ngoại trừ Mộ Dung Tuyết bên ngoài, đều cực kỳ khủng bố. Không cần phải nói thực lực thâm bất khả chắc Hoa Hồng, thậm chí ngay cả một bên Lương Minh, Giang Linh đều có chút đoán không ra. Lại càng không cần phải nói tuổi còn trẻ đã trở thành Long Quốc cám dạ quân quân trưởng Ôn Thăng. Nếu là không có đủ kẻ dưới phục tùng thực lực, tại Long Quốc cái này tôn trọng lực lượng quốc gia, Giang Linh có thể không tin hắn vị trí sẽ ngồi vững như vậy. Như vậy xa hoa đội hình đối phó Triệu kiếm, sẽ có hay không có chút quá xa hoa? Đúng lúc này, Ôn Thăng mở miệng. Hiện tại công bố giai đoạn thứ nhất tham dự chém giết Triệu kiếm nhân viên, Giang Linh, Trương Sinh. Những người còn lại phụ trách ngăn chặn nhiệm vụ. Tiếp xuống ta sẽ kỹ càng an bài. Hoa Hồng cùng Mộ Dung Tuyết một tổ, phụ trách ngăn chặn Thánh Thần Giáo hội phổ thông tiên tài trợ giúp. Lương Bình đơn độc một tổ, phụ trách Thánh Thần Giáo hội danh sách tiên tài trợ giúp. Ta cùng Cổ Tích còn có Sa Cự một tổ, phụ trách ngăn chặn Thánh Thần Giáo hội còn lại thần tử, chúng ta sẽ tranh thủ 30 phút thời gian. Tại thời gian này bên trong, Giang Linh cùng Trương Thăng các ngươi làm ơn tất hoàn thành trạm thủ hành động. Trận này trạm thủ hành động đã bị Long Quốc ghi chép, mệnh danh là Thoái Kiếm. Hy vọng tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, còn có thể sống được nhìn thấy chư vị. Ôn Thăng lời nói theo từng mục một nhiệm vụ ban bố càng phát to, thậm chí khí tức trên thân tại thời khắc này đều có chấn động kịch liệt. Từng đợt khiếp người khí tức từ trên người Ôn Thăng không ngừng tản ra. Giang Linh nhìn về phía trước Ôn Thăng, ánh mắt của hắn có chút nghiêm trọng. Long Quốc đối cái này Thoái Kiếm hành động thật sự là quá coi trọng, đã coi trọng đến một loại mức độ khiến người nghe kinh hãi. Giang Linh hiện tại cũng là quân đội một phân tử, hắn tự nhiên biết vì chiến đấu hành động chuyên môn lên danh hiệu ý vị như thế nào. Tại Long Quốc, lên danh hiệu liền mang ý nghĩa trận này hành động dù là tổn thất lại lớn, dù là cái này một nhóm chấp hành nhiệm vụ nhân viên toàn bộ bỏ mình, đám tiếp theo tiếp lấy lên, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành, bất kể đại giới. Mà cái này Thoái Kiếm danh hiệu, vậy mà trực tiếp cho một tên Thánh Thần Giáo hội thần tử. Cái này Triệu Kiếm, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghe được Ôn Thăng nhiệm vụ ban bố về sau, mọi người cũng không có dõng dạc trả lời. Có chỉ là yên lặng sửa sang lấy chứa, chuẩn bị hành động. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên biết hiện ở loại tình huống này đại biểu cho cái gì. Từ biết nhiệm vụ mục tiêu cùng nhiệm vụ danh hiệu một khắc này bắt đầu, trận này nhiệm vụ đã bắt đầu. Không chết không thôi. Đám người đi theo Ôn Thăng đằng sau, Giang Linh đến đại sảnh. Một màn trước mắt để hắn sợ ngây người. Chỉ gặp cái này tòa căn cứ bên trong tất cả nhân viên công tác toàn bộ đều chỉnh tề đứng chung một chỗ. Toàn thể đều có nghiêm, túi chào. Theo một tiếng to rõ khẩu hiệu, trong căn cứ chỗ có nhân viên công tác đồng loạt hướng về Giang Linh đám người túi chào. Ôn Thăng yên lặng nhìn xem một màn này, không nói gì. Lặng lặng đáp lễ lại. Đúng lúc này, có mấy danh nhân viên công tác trong tay cầm từng cái khay đi vào trước mặt mọi người. Giang Linh nhìn xem khay bên trong màu đỏ tươi dược tề, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Loại thuốc này tên là Bình Minh, là ám dạ quân đặc chế dược tề, tại gặp được tuyệt cảnh lúc sử dụng, có thể đốt sinh mệnh đem đổi lấy chiến lược tăng lên. Nghe được Ôn Thăng, Giang Linh nhìn xem trước mặt mình dược tề, trầm mặc ám dạ sắp hết lúc, chính là Bình Minh. Mọi người ở đây đều yên lặng đem dược tề thu vào tự mình không gian trữ vật, Mộ Dung Tuyết thì là đem dược tề đặt ở trong túi. Không có người nói chuyện, cũng không có dõng dạc tạm biệt. Lộ ra yên tĩnh, lại trang nghiêm. Nhìn thấy trong căn cứ một màn này, tất cả mọi người minh bạch, một hồi chấp hành nhiệm vụ khả năng có rất lớn nguy hiểm tính mạng. Sự mạnh mẽ của kẻ địch khả năng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nếu không ám dạ quân căn bản sẽ không cử hành dạng này tiễn biệt nghi thức, thậm chí còn vì bọn họ phân phối bình minh dược tề. Hoa Hồng thu hồi nguyên vốn có chút mị hoặc thần sắc, nàng bây giờ thần sắc cực kỳ trang nghiêm. Thân là Long Quốc ám dạ quân vương bài, hắn tự nhiên biết càng nhiều liên quan tới trận này kế hoạch nội tình. Phái kiếm hành động chỉ là bắt đầu, tại về sau có rất lớn có thể sẽ lâm vào khẩu chiến. Bất quá nàng cũng không hề để ý, chỉ tử tại trong khi hành động lúc đầu liền hẳn là số mạng của hắn. Giang Linh đi vào Mộ Dung Tuyết trước mặt, một phân thân chi thuật trong nháy mắt thi triển, thuận tiện đưa cho Mộ Dung Tuyết một thanh mang theo phi lôi thần thuật thức hợp kim phi tiêu. Dù cho trận này nhiệm vụ lại nguy hiểm, Giang Linh cũng nhất định phải cam đoan Mộ Dung Tuyết an toàn. Cái này đã không chỉ là đối Mộ Dung Phục hứa hẹn, chẳng biết lúc nào, Giang Linh đối Mộ Dung Tuyết tình cảm đã từ ban đầu lợi dụng, đến bây giờ coi trọng. Quả nhiên a, người đều sẽ biến. Mộ Dung Tuyết tiếp nhận Giang Linh đưa tới hợp kim phi tiêu, nhìn xem Giang Linh một phân thân, ánh mắt phức tạp. Lấy sự thông tuệ của nàng, làm sao lại nhìn không ra nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm đâu? Mộ Dung Tuyết thực lực tại Long Quốc Thiên Tài bên trong đã coi như là rất mạnh, nhưng tại thi hành vai kiếm hành động trong đám người xem như rất yếu tồn tại. Nhưng lại Ôn Thăng vẫn là để Mộ Dung Tuyết tham gia. Thân là Long Quốc Cám Dạ quân quân trưởng, hắn há có thể không biết tạo thần kế hoạch tồn tại. Trước mắt hành động chính là khiêu chiến trình tự một trong. Đã tất cả mọi người chuẩn bị xong, vậy thì đi thôi. Đám người ngồi lên vì bọn họ chuyên môn phân phối lơ lửng phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh phóng tới phương xa. Vai kiếm hành động tại thời khắc này mang ý nghĩa kéo ra thảm liệt mở màn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 109, mở màn, hôm nay bạo cảng, canh thứ tư. Thần võ bí cảnh. Một chỗ bình nguyên bên trên, một tên trên thân gánh vác lấy một thanh kiếm thanh niên ngay tại nhàn nhã đi tới. Cước bộ của hắn rất chậm, nhưng quỷ dị chính là tốc độ của hắn lại tuyệt không chậm. Hắn hình dạng rất phổ thông, khí chất trên người cũng rất ôn hòa. Người trẻ tuổi hưởng thụ lấy bình nguyên bên trên có chút thổi tới gió mát, trên mặt thần sắc rất là hưởng thụ. Đúng lúc này, nam tử thần bí phía trước xuất hiện một tên Long Quốc thiên tài thân ảnh, bày làm ra một bộ muốn khiêu chiến dáng vẻ. Bất quá thanh niên cũng không có phản ứng hắn, chỉ là bình tĩnh tại tên kia Long Quốc thiên tài bên người đi qua. Một giây sau, tên kia Long Quốc thiên tài huy chương liền xuất hiện ở trong tay thanh niên, yên lặng đem huy chương đặt ở bên hông trong túi ra. Thanh năm vẫn là một mặt bình tĩnh, bất quá hắn bên hông dây lưng bên trong đã căng phồng, liếc nhìn lại, tất cả đều là huy chương. Đợi đến thanh niên đi xa, tên kia Long Quốc thiên tài còn là một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, một giây sau, toàn thân đột nhiên tản ra. Chẳng biết lúc nào, hắn đã bị thanh niên chém giết. Thậm chí tên này Long Quốc thiên tài căn bản không có nhìn thấy tên này thanh niên là như thế nào xuất thủ. Ngay tại chậm dần đi trên đường thanh niên đột nhiên ngừng lại. Hắn chậm rãi rút ra phía sau lưng trường kiếm, một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phương xa xuất hiện hai cái chấm đen, tự lẩm bẩm: "Cố nhân." Sau một khắc, Giang Linh cùng Trương Sinh nhìn cách đó không xa cầm kiếm thanh niên, hai người ánh mắt nghiêm trọng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn được biết Triệu Kiếm vị trí, tại trải qua Ôn Thăng cực nhanh bố trí về sau, đám người nhao nhao hành động. Ngay tại qua trên đường tới, phát sinh ngay cả Giang Linh đều mắt trợn tròn một màn. Chỉ gặp một chỗ to lớn trên đất trống, nằm rất nhiều thất linh bát lạc khối vụn. Tại trải qua Ôn Thăng giám định về sau, cho ra một cái không thể tưởng tượng kết luận. Những người này là Thánh Thần Giáo hội thiên tài. Bọn hắn vậy mà đều bị chém giết ở chỗ này. Nghe được Ôn Thăng ra kết luận trong ngay mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Vì cái gì những thứ này Thánh Thần Giáo hội thiên tài sẽ chết ở chỗ này? Chẳng lẽ còn có người chấp hành kế hoạch này? Cái này cũng không có khả năng a. Rất nhanh, thông qua đối với những người này phân tích, Ôn Thăng cho ra một cái gần như không có khả năng kết quả. Những người này là chết tại Triệu trong các kiếm thủ. Cái này kết luận vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. Cái này Triệu kiếm, thật là hung ác a. Liền ngay cả Thánh Thần Giáo hội thiên tài đều có thể tùy ý chém giết. Bất quá đám người kế hoạch cũng không có bởi vì trận này ngoài ý muốn mà phát sinh cải biến, tất cả mọi người biết, mỗi một vị thần tử đều là Thánh Thần Giáo hội quý giá tài phú. Một khi bọn hắn gặp được tập kích, rất nhanh liền sẽ có đại lượng Thánh Thần Giáo hội thành viên không tiếc đại giới chạy đến nghị cách cứu viện. Đây là Thánh Thần ấn nhớ. Ngươi là Trương Sinh. Đã lâu không gặp. Giống như cảm nhận được trước mặt hai người khí tức, chỉ gặp Triệu Kiếm cười cười ôn hòa, hướng về Trương Sinh chào hỏi. Nghe được Triệu Kiếm thanh âm, tại thời khắc này, Trương Sinh trên người kiếm ý trong nháy mắt áp chế không nổi. Chỉ gặp hắn nhanh chóng rút ra trường kiếm trong tay của mình, trong nháy mắt liền hướng về Triệu Kiếm phóng đi. Giang Linh thấy cảnh này, cũng rút ra tiểu hắc. Bắt môn đột giáp, thứ năm đóng cửa, mở. Trong nháy mắt, Giang Linh thân ảnh cũng xuất hiện tại Triệu Kiếm trung quanh, một đao hướng về Triệu Kiếm bổ tới. Hai người công kích cơ hồ là trong nháy mắt phát ra, nhưng quỷ dị chính là, đối mặt hai người công kích Triệu Kiếm trên mặt vẫn là duy trì cười ôn hòa ý, giống như căn bản không có bị cái này hai đạo công kích cho hù sợ. Chỉ gặp hắn đem trường kiếm trong tay hơi khẽ nâng lên, ở xung quanh hắn trong nháy mắt xuất hiện một tầng kim hoàng sắc vòng bảo hộ, đem Giang Linh cùng Trương Sinh công kích đều ngăn lại. Cảm nhận được vòng bảo hộ bên trên truyền đến lực đạo, Giang Linh nội tâm giật mình, hướng vãi vòng bảo hộ, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng. Trấn Không Minh. Sau một khắc, cái này kim hoàng sắc vòng bảo hộ đột nhiên vỡ vụn, Trương Sinh thấy cảnh này, trường kiếm trong tay lần nữa bổ ra. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, hai người công kích cơ hồ đều là trong nháy mắt phát ra. Chiến đấu thường thường không cần nhiều như vậy loẹt loẹt công kích, sinh tử thường thường cũng là trong thời gian cực ngắn liền phát sinh. A Mạ Tệ Giả. Trong nháy mắt, đại lượng ngọn lửa màu đen tại Triệu Kiếm toàn thân giấy lên, đau đớn kịch liệt làm cho Triệu Kiếm không khỏi hét thảm một tiếng. Đúng lúc này, đại lượng kim sắc quang mang tại Triệu trên thân kiếm đột nhiên sáng lên. Nhìn thấy những thứ này kim sắc quang mang, Giang Linh nội tâm trong nháy mắt còi báo động đại chấn. Không được. Hắn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trương Sinh, một phát bắt được bờ vai của hắn. Phi lôi thần chi thuật. Sau một khắc, Giang Linh thân ảnh xuất hiện ở vài trăm mét có hơn. Nhưng cỗ này kịch liệt cảm giác nguy cơ không có hoàn toàn tiêu trừ. Sở San Đủ, mở. Một cái cự đại màu lam cự nhân trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Linh trung quanh, toàn thân hắn quần mình, đem Giang Linh cùng Trường Sinh trong nháy mắt bảo vệ. Đúng lúc này, một cú cực mạnh ba động đánh tới, chỉ là trong nháy mắt, tại Sở San Đủ trên thân liền xuất hiện to lớn vết rạn. Thật mạnh. Đợi đến kim quang tán đi, Giang Linh cùng Ôn Thăng liếc nhau, trong nháy mắt hướng phía cách đó không xa Triệu Kiếm công tới. Nhìn thấy bụi mù tán đi sau Triệu Thân kiếm ảnh, Giang Linh con ngươi có chút co rụt lại. Trước mắt Triệu kiếm, thật sự là quá quỷ dị. Chỉ gặp hắn toàn thân cao thấp, vậy mà lấp lánh cái này ánh sáng vàng kim lộng lẫy, toàn thân cơ bắp thật giống như từ thuần kim chế tạo, nhìn xa hoa lúc. Bất quá hắn trong tay lại cầm một thanh nhìn như không đáng chú ý trường kiếm, cùng toàn thân hắn phục trang đẹp đẽ tạo thành mãnh liệt tương phản. Trương Sinh thấy cảnh này, không biết bị cái gì kích thích, vậy mà toàn thân thả ra kiếm ý tiến một bước bành trướng, tạo thành từng trôi to lớn trường kiếm hướng về Triệu kiếm bay đi. Giang Linh thấy cảnh này, đều có chút ngây ngẩn cả người. Ngươi đặt cái này tu tiên đâu? Ý niệm hóa kiếm đều xuất hiện, đây chẳng phải là về sau còn muốn đấu khí hóa ngựa? Bất quá Giang Linh thấy cảnh này, trên tay công phu cũng không có nhà rỗi. Thu phược vĩnh táng. Một giây sau, một viên đại thụ từ mặt đất chui ra, hướng về Triệu kiếm quấn quanh mà đi. Mặc dù rất nhanh liền bị Triệu kiếm trường kiếm trong tay cho chém vỡ, nhưng là vì Trương Sinh tranh thủ quý giá lúc công kích ở giữa đại lượng kiếm khí đem Triệu kiếm bao phủ, trong nháy mắt khơi dậy đại lượng cho bụi. Một phân thân chi thuật. Một giây sau, Giang Linh quả quyết phân ra một phân thân hướng về bụi mù chỗ tìm kiếm. Chẳng biết tại sao, trước mắt cái này Triệu kiếm luôn luôn mang cho Giang Linh một loại cảm giác lạ. Mặc dù từ chiến đấu đến bây giờ, Giang Linh cùng Trương Sinh công kích đều là lấy thăm dò làm chủ, cũng chưa hề dùng tới thực lực chân chính. Nhưng là càng quỷ dị hơn chính là, cái này Triệu kiếm vậy mà ngoại trừ phát ra kim sắc quang mang biến thân bên ngoài không có chủ động công kích. Loại tình huống này không thể không khiến Giang Linh cẩn thận. Chỉ gặp Giang Linh một phân thân vừa tiến vào trong bụi mù, Giang Linh liền phát hiện mình cùng một phân thân cắt đứt liên lạc. Sau đó hai người bên thai đột nhiên xuất hiện Triệu kiếm giọng ôn hòa. Đánh đủ chưa? Như vậy, trò chơi liền bắt đầu đi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nét ra ngoài. Chương 110, huyết kiếm. Vừa dứt lời, Giang Linh cùng Trương Sinh trong nháy mắt khẩn trương lên, đạo thanh âm này thật sự là quá bình tĩnh, giống như không có bất kỳ cái gì áp lực. Không được. Một cú cực mạnh cảm giác nguy hiểm đột nhiên tại Giang Linh trong lòng dâng lên. Phi lôi thần chi thuật. Trong một chớp mắt, Giang Linh liền làm ra quyết định, nhất định phải kéo ra vị trí. Soát. Giang Linh trong nháy mắt liền mang theo Trương Sinh rời đi số ngoài trăm thước. Trong nháy mắt, Giang Linh cùng Trương Sinh chỗ mới vừa đứng bị đại lượng kim sắc kiếm khí bao khỏa. Những thứ này kiếm khí 10 phần sắc bén, tại vĩnh hằng mạn trệ cũ xạ dịn gặm trạng thái dưới, Giang Linh đột nhiên phát hiện không thể tưởng tượng một màn. Những thứ này kiếm khí, vậy mà cắt phá không gian. Thấy cảnh này, Giang Linh con ngươi co rụt lại, bực này sắc bén kiếm khí vẫn là Giang Linh lần thứ nhất gặp. Có thể trong khoảng thời gian ngắn phát động loại cường độ này công kích, cái này Triệu kiếm tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ không đơn giản. Giang Linh, xuất ra thực lực chân chính đi, nếu không chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Trương Sinh nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói đã không có vừa rồi phẫn nộ, có chỉ là như hàn băng đồng dạng bình tĩnh. Nghe được Trương Sinh, Giang Linh nhìn thật sâu hắn một nhãn, không có có dư thừa nói nhảm. Bắt môn độ giáp, thứ 6 cánh cửa, mở. Trong nháy mắt, Giang Linh trong nháy mắt liền mở ra thứ 6 cánh cửa. Cảm nhận được Giang Linh trên thân đột nhiên tăng vọt mấy lần khí thế, Trương Sinh có chút kinh ngạc nhìn Giang Linh một nhãn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ gặp hắn chậm rãi thu liễm khí thế của mình, một giây sau, một cỗ xung thiên kiếm ý từ trên người hắn chậm rãi dâng lên. Liền ngay cả trường kiếm trong tay của hắn, tại thời khắc này cũng tản mát ra quang mang mấy liệt. Trương Sinh toàn thân cũng tại thời khắc này bị nhuộm thành kim hoàng, vậy mà cùng cách đó không xa Triệu kiếm có chút giống nhau. Kiếm giáp. Trương Sinh trong miệng chậm rãi xuất hiện hai chữ, sau đó, thân thể của hắn mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng áo giáp màu vàng nóng. Cái khôi giáp này cơ hồ đem Trương Sinh toàn bộ bao vây lại, nhìn uy thế mười phần. Giang Linh nhìn thấy Trương Sinh trạng thái này, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Oanh. Đúng lúc này, một cỗ thanh âm điếc tai nhức óc từ nơi không xa truyền đến. Là địch nhân tiếp viện đến. Giang Linh xuất ra tiểu hắc, ạ mạ tệ giật trong nháy mắt tại tiểu hắc trên thân giấy lên. Cùng lên đi. Giang Linh lạnh lùng mở miệng. Một diệp thuần thân thuật. Trong nháy mắt, Giang Linh liền lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Triệu Kiếm đang nghe Giang Linh thanh âm về sau, Trương Sinh thân ảnh cũng cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Triệu Kiếm thấy cảnh này, thần sắc vẫn là rất vui lòng. Rốt cục chịu xuất ra bản lĩnh thật sự sao? Cũng tốt, loại này mới có ý tứ. Chấn không minh. Trong nháy mắt, đại lượng chấn động chi lực trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Kiếm trung quanh, rung động dữ dội để Triệu Kiếm tốc độ chậm như vậy một cái chớp mắt. Cảm nhận được không khí trung quanh biến hóa, Triệu Kiếm mỉm cười. Trên thân đại lượng kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện, đem không khí trung quanh quấy vỡ vụn không chịu nổi. Đúng lúc này, Trương Sinh thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Triệu Kiếm trước mặt, trong tay lợi kiếm đột nhiên đánh xuống. Trong nháy mắt, giống như cảm nhận được nguy cơ, Triệu Kiếm con mắt trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc. Sau đó, Giang Linh đột nhiên phát hiện, trung quanh thời gian giống như chậm lại một cái chớp mắt. Chính là cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, để Triệu Kiếm tránh đi Trương Sinh đem hết toàn lực một kiếm. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, chỉ gặp vừa rồi Triệu Kiếm đứng thẳng địa phương, đã tạo thành một đạo sâu không thể gặp khe rãnh. Tại cách đó không xa Triệu Kiếm nhìn thấy một kiếm này, nụ cười trên mặt rõ ràng hơn. Sư đệ tốt của ta a, ngươi bây giờ kiếm thuật trình độ cũng không tệ lắm mà. Để cho ta càng có hứng thú giết ngươi. Triệu Kiếm y nguyên bình tĩnh nói, chỉ là hắn hiện tại ngữ khí đã kinh biến đến mức cực kỳ lãnh khốc. Giang Linh thuấn thân đi vào Triệu Kiếm trước người, một đao bổ ra. Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, chỉ gặp Triệu Kiếm dưới chân đột nhiên xuất hiện đại lượng vết rạn, đây là Giang Linh lực lượng chuyển trên mặt đất bố trí. Lực lượng không tệ, đáng tiếc. Không được. Triệu Kiếm đang chuẩn bị đánh giá một chút Giang Linh đao thuật, nhưng trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được không đúng, đại lượng chấn động chi lực từ nhỏ hắt truyền tại Triệu Kiếm trên thân. Cảm nhận được chấn động chi lực, Triệu Kiếm tại thời khắc này con người co rụt lại. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình năng lượng tại thời khắc này vậy mà không kiểm soát. Đây là cái gì quỷ dị năng lực? Dù là Triệu Kiếm thân kinh bách chiến, tại đối mặt bất thình lình một màn lúc, vẫn là để tự thân lâm vào ngắn ngủi trạng thái mất khống chế. Chính là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, để cách đó không xa Trương Sinh tìm được cơ hội. Giết. Một cỗ cực kỳ to lớn sát ý từ Trương Sinh thể nội tản ra, trong thời gian cực ngắn hình thành một thanh kiếm hình dạng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về Triệu Kiếm bay đi. Thanh kiếm này tốc độ cực nhanh, khí tức cực độ sắc bén, thế không thể đỡ. Cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, Triệu Kiếm tại thời khắc này giống như là một cái quyết định trọng đại, chỉ gặp hắn cũng không có để ý hướng phía tự mình cấp tốc bay tới huyết kiếm, mà là nhắm mắt lại. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, vậy mà cả ánh mắt đều biến thành màu trắng bạc. Sau đó, giống như có một cỗ kinh thiên khí thế giống như từ đôi mắt này bên trong phát ra. A Mạ Tệ Giả. Chỉ là trong nháy mắt, một đoàn ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện tại Triệu Kiếm bộ mặt, đau đớn kịch liệt đánh gãy Triệu Kiếm bước kế tiếp hành động. Phi Lôi Thần Chi Thuật. A Mạ Tệ Giả đánh lén sau khi thành công, Giang Linh lập tức sử dụng Phi Lôi Thần Chi Thuật thoát ly huyết kiếm phạm vi công kích. Ngay tại vừa mới huyết kiếm xuất hiện thời điểm, Giang Linh cũng cảm giác được cái này thanh huyết kiếm rất đặc thù. Bên trong ẩn chứa khí tức cùng Trương Sinh khí tức có chút khác biệt, tràn đầy ngang ngược cùng sát ý, thật giống như một vị từ núi thây trong biển máu đi ra cường giả dùng hết tự thân sở hữu lực lượng có thể phát ra một kích. Cái này cùng Trương Sinh trên người kiếm ý không giống nhau. Trương Sinh trên người trong kiếm ý chính bình thản, cùng cái này thanh huyết kiếm bên trong ẩn chứa ý chí hoàn toàn. Tại cảm nhận được cái này thanh huyết kiếm về sau, Giang Linh phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian sử dụng Phi Lôi Thần Chi Thuật rời đi. Nhưng nhớ tới vừa rồi Triệu Kiếm sử dụng thời gian hệ dị năng, Giang Linh vẫn là quyết định mạo hiểm kéo dài thời gian. Một khi cái này thanh huyết kiếm đánh trúng Trương Sinh, như vậy chiến đấu kế tiếp liền có đánh. Cái này Triệu Kiếm năng lực thật sự là quá quỷ dị, Giang Linh bây giờ còn chưa có thăm dò Triệu Kiếm phương thức chiến đấu là cái gì. Bất quá chiếu tình huống hiện tại đến xem, kim thuộc tính dị năng còn có một cái thần bí thời gian hệ năng lực là trốn không thoát. Oeng. Một trận kịch liệt tiếng nổ truyền đến, đại lượng bụi mù quần quần dâng lên. Nhưng Giang Linh biểu lộ tại thời khắc này phản mà không có vui sướng, mà là trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Một phân thân chi thuật. Giang Linh quả quyết quyết định, phân ra đại lượng một phân thân hướng chúng quanh giải phi lôi thần ấn ký. Hiện tại Giang Linh kết luận, trước mắt cái này Triệu Kiếm là tự mình đối phó qua trong địch nhân, khó giải quyết nhất một vị. Không có cái thứ hai, bởi vì cách đó không xa Triệu Kiếm thật sự là quá quỷ dị. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 111, trấn bắt môn độ giáp. Chỉ gặp cả người hắn lơ lửng ở giữa không trung, thân thể toàn bộ tản ra. Lúc này Triệu Kiếm đã không thể xưng là người. Tứ chi của hắn, thân thể đều tạo thành một thanh huyết đục làm trường kiếm. Đầu của hắn trôi nổi ở giữa không trung. Phía sau hắn còn lơ lửng đại lượng kiếm, đem toàn bộ người sấn thắc càng phát ra quỷ dị. Giang Linh thấy cảnh này, thực sự nhịn không được nhà rẽn. Kia cái gì Triệu Kiếm, ngươi cái này tạo hình rất độc đáo a. Ngươi nói ta hiện tại nên gọi ngươi kiếm chủng, vẫn là kiếm người đâu? Nghe được Giang Linh trêu chọc, lơ lửng ở giữa không trung Triệu Kiếm đầu lâu hừ lạnh một tiếng. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Siêu. Trong nháy mắt, đại lượng phi kiếm hướng về Giang Linh kích bắn đi, mỗi thanh kiếm bên trên đều tản mát ra phô thiên cái địa uy áp. Nó bên trên tán phát sắc bén kiếm khí đem hoàn cảnh chung quanh trong khoảng thời gian ngắn liền nghiêm trọng phá hư. Sở San Vũ, toàn trạng thái, mở. Trong nháy mắt, Giang Linh lần thứ nhất mở ra hoàn toàn thể Sở San Vũ. Chỉ gặp bao vây lấy áo giáp màu lam cự nhân xuất hiện, trường đao trong tay vung dậy, đại lượng năng lượng màu xanh lam đem Giang Linh vây quanh, hình thành không thể phá vỡ phòng ngự. Oeng. 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 Giang Linh khống chế Sở San Vũ cùng Triệu Kiếm huyết nục chi kiếm đụng vào nhau, đại lượng tiếng oanh minh vang lên. Chiến đấu dư ba tại bình nguyên bên trên tạo thành đại lượng khe rãnh. Cùng những thứ này huyết nục chi kiếm chiến đấu, Giang Linh rất nhanh liền phát hiện một cái quỷ dị vấn đề. Chính là những thứ này trường kiếm quá linh hoạt, mỗi một thanh kiếm công kích góc độ đều cực kỳ xảo trá, giống như có một tên thực lực cực mạnh kiếm khách tại thao túng bọn chúng. Nhìn cách đó không xa điều khiển đại lượng trường kiếm cùng Trương Sinh đánh nhau Triệu Kiếm, Giang Linh không khỏi có chút cảm thán. Cái này Triệu Kiếm kiếm thuật thiên phú, là thật yêu nghiệt. Nhưng nghĩ đến đánh hai, ngươi cũng quá coi thường ta Giang Linh. A Mạ Tệ Giả Cạ Gột Sủ Chia. Trong nháy mắt, đại lượng ngọn lửa màu đen chống rông xuất hiện tại cùng Giang Linh tiến hành chiến đấu trên trường kiếm. Cứ việc có một ít hỏa diễm bị những thứ này quỷ dị trường kiếm cho nhanh chóng ngăn trở, thế nhưng là không chịu nổi Giang Linh A Mạ Tệ Giả số lượng nhiều, thế công mạnh a. Trọng yếu nhất chính là, Giang Linh còn có thể tự do khống chế hình dạng lớn nhỏ cùng hình thái biến hóa. Rất nhanh liền bắt đầu thiêu đốt lên trên trường kiếm huyết đục. A. Theo A Mạ Tệ Giả thiêu đốt, những thứ này trên thân kiếm vậy mà vang lên không giống tiếng người kêu thảm. Đây là có chuyện gì? Nghe được huyết đục trường kiếm phát ra đại lượng tiếng kêu thảm thiết, Giang Linh có chút ngộng. Kiếm này là chuyện ra sao a? Làm sao sẽ còn gọi đâu? Không biết còn cho là mình đối kiếm làm cái gì đây. Nhưng rất nhanh, lệnh Giang Linh kinh ngạc hơn sự tình phát sinh. Chỉ gặp bị A Mạ Tệ Giả thiêu đốt địa phương, vậy mà trực tiếp chóc ra. Rất nhiều máu thịt ngay tiếp theo bên trên thiêu đốt A Mạ Tệ Giả bắt đầu đại lượng chóc ra. Sau đó tại trong thời gian rất ngắn, rất nhiều máu thịt lần nữa sinh sôi, huyết nục trường kiếm rất nhanh liền khôi phục lại ban đầu trạng thái, chỉ là tự thân nguyên bản tiên diễm nhan sắc tại thời khắc này trở nên hơi mở đi một chút. Giống như cảm thấy tân sinh, những thứ này huyết nục trường kiếm phát ra một tiếng vụ vụ. Rất nhanh, những thứ này huyết nục trường kiếm lần nữa hướng về Giang Linh chém tới. Thấy cảnh này Giang Linh lập tức có chút mắt trợn tròn. Còn có loại này thao tác? Những thứ này kiếm vậy mà học xong phòng A Mạ Tệ Giả bí kíp. Thấy cảnh này về sau, Giang Linh cũng không do dự, đại lượng A Mạ Tệ Giả lần nữa hướng về những thứ này huyết nục trường kiếm công tới, đồng thời Giang Linh trên tay công phu cũng không có nhàn rỗi, sở sạn đủ trường đao trong tay lôi cuốn lấy to lớn như thế, hướng về trường kiếm chém tới. Cứ như vậy, nguyên bản không ai bị nổi số thanh trường kiếm vậy mà tại thời khắc này đã rơi vào hạ phong. Giang Linh tình huống bên này tạm thời tốt đẹp, nhưng là Trương Sinh tình huống bên kia lại không thể lạc quan. Nguyên bản quay chung quanh tại Triệu Kiếm bên người mấy trăm thanh trường kiếm tại thời khắc này vậy mà hợp thành một cái phức tạp kiếm trận bên trong công kích kín không kẽ hở, đem Trương Sinh một mực bao khỏa tại bên trong. Chỉ gặp hiện tại Triệu Kiếm hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kiếm trận, trên mặt của hắn còn có đại lượng hỏa diễm thiêu đốt vết tích, nhưng làm cho người ngạc nhiên là những thứ này vết thương vậy mà tại phi tốc khép lại. Hai con mắt của hắn hiện tại chỉnh thể đã biến thành màu trắng bạc, nếu như nhìn kỹ, còn biết xem đến ánh mắt nội bộ có đại lượng màu đen sợi tơ ngay tại ánh mắt của hắn bên trong di chuyển nhanh chóng. Theo Trương Sinh cùng Triệu Kiếm đầu lâu lâm vào khẩu chiến, Giang Linh có chút kinh ngạc phát hiện tại chiến trường vậy mà lâm vào ngắn ngủi giằng co. Rất nhanh, Giang Linh liền làm ra quyết định, không thể tại dạng này giằng co nữa. Hiện tại Mộ Dung Tuyết bọn hắn còn tại cách đó không xa, vì bọn hắn trận chiến đấu này tử chiến, ngoài ý muốn tùy thời tùy chỗ cũng có thể phát sinh. Giang Linh ánh mắt ngưng tụ, khống chế sở sạn đủ một đao đem những thứ này huyết nhục trường kiếm bổ ra, thật nhanh cảm thụ một trong hạ thể linh lực tiêu hao. Giang Linh trong nháy mắt làm ra quyết định, hiện tại là nở rộ tự mình thanh xuân thời điểm. Hắn hôm nay chuẩn bị dùng ra toàn lực của mình. Cho tới nay, Giang Linh ngại tại thân thể của mình cường độ, cũng không dám đem bắt môn độn giáp thứ 7 kinh môn cùng chấn động chi lực kết hợp tại trên thân thể của mình cùng một chỗ sử dụng. Bởi vì cái này hai cố lực lượng thật sự là quá mức bá đạo, một khi tự mình đem cầm không được, nhục thân của mình liền sẽ ẩm, một chút nổ tung. Bởi vậy hắn mỗi lần đều là mượn nhờ tiểu hắc vì chất dẫn sử dụng. Loại phương thức này nhưng thật ra là một loại mưu lợi sử dụng phương thức, tương đương với đem chấn động chi lực cùng bắt môn độn giáp tách ra sử dụng. Mặc dù dùng rất tốt, nhưng là những thứ này hoàn toàn không đủ để phát huy Giang Linh toàn bộ thực lực. Bởi vì bắt môn độn giáp là Giang Linh tuyệt đối chiến đấu hạch tâm, cũng là hắn vì sao lấy tứ giai linh vũ giả chi thân, dám cùng nhiều thiên tài như vậy chiến đấu cơ sở. Giang Linh đao thuật cố nhiên rất mạnh, nhưng là cùng Giang Linh thể thuật so sánh, vẫn là thuộc về thế đội thứ hai. Hiện tại, chính là chấn động chi lực tăng thêm bắt môn độn giáp tại cái này thế giới này phun tỏa hào quang thời khắc. Lấy Thánh Thần Giáo hội một tên thần tử sinh mệnh làm thế phẩm, cũng coi như miễn cưỡng đúng quy cách. Nhảy mua đi, thanh xuân. Bắt môn độn giáp, thứ 7 kinh môn, mở. Trong nháy mắt, nguyên bản tại Giang Linh trung quanh năng lượng màu xanh lục biến mất không thấy gì nữa, đại lượng màu lam hơi nước từ trên người Giang Linh dấy lên, sau đó, một cỗ năng lượng bàng bạc từ trên người Giang Linh tản ra. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, giống như vòi rồng đem bình nguyên bên trên nguyên bản bởi vì chiến đấu hình thành phế tích lần nữa phá hư. Không chỉ có là chính trong chiến đấu Trương Sinh cùng Triệu Kiếm, ngay tại cách đó không xa một người đang cùng mấy người tiến hành chiến đấu còn thành thạo điêu luyện lương bình tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa. Cỗ lực lượng này, cảm thụ được trong thân thể bàng bạc lực lượng, Giang Linh sắc mặt bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, hiện tại chỉ là bắt đầu. Sau đó, mới là hắn thực lực chân chính. Chấn động chi lực. Trong nháy mắt, một tầng gợn sóng xuất hiện tại Giang Linh trên thân, cỗ này gợn sóng cực kỳ nhạt, nếu như không nhìn kỹ căn bản là không có cách thấy rõ. Nhưng chính là cỗ này gợn sóng túi người về sau, Giang Linh trên thân nguyên bản khí thế kinh người tại thời khắc này đều biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ là nguyên bản Giang Linh gương mặt đỏ bừng tại thời khắc này càng thêm tiên diễm, giống như cũng nhanh muốn nhỏ ra huyết, đây là bởi vì Giang Linh lợi dụng chấn động chi lực phong tỏa Giang Linh không gian xung quanh, như là xiềng xích, đem tự mình nguyên bản bởi vì quá mức khổng lồ mà phát tán ra lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn khóa vào Giang Linh thể nội. Không ai quy định chấn động chi lực chỉ có thể dùng để công kích, đã có thể chấn động không gian, tự nhiên cũng có thể ở một mức độ nào đó thao túng không gian. Đây là cấp độ SSS không gian hệ dị năng nên có mặt bài. Dạng này thì tương đương với tại Giang Linh nguyên bản liền cực mạnh tình huống phía dưới lần nữa đạt được tăng cường. Giang Linh đem một chiêu này xưng là chấn tám môn áo giáp. Giang Linh trừ tử môn bên ngoài lớn nhất át chủ bài. Cảm thụ được cực kỳ bành trướng đến cơ hồ muốn nổ tung lực lượng, Giang Linh bình tĩnh nhìn cách đó không xa Triệu Kiếm. Sau đó dùng tiểu hắc ngăn lại hướng mình đánh tới huyết nục chi kiếm, Giang Linh tiện tay đem chuôi này huyết nục chi kiếm nắm trong tay. Một thanh bẻ gãy. Giang Linh lạnh lùng đối cách đó không xa Triệu Kiếm nói: "Hiện tại, chân chính trò chơi bắt đầu." Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nét ra ngoài. Chương 112, nguy thần. Tại cách đó không xa cùng Trương Sinh tiến hành chiến đấu Triệu Kiếm giống như cảm nhận được huyết nục của mình chi kiếm tổn hại. Chỉ gặp đầu của hắn trong nháy mắt xuất hiện thần sắc thống khổ, thậm chí phát ra kêu đau một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản ngay tại hướng Giang Linh tiến hành công kích huyết nục chi kiếm chớp mắt hướng về cách đó không xa Triệu Kiếm cấp tốc bay đi. Ngưng. Chỉ nghe được Triệu Kiếm quát lạnh một tiếng, nguyên bản bố trí thành kiếm trận chính tại công kích Trương Sinh mấy trăm thanh phi kiếm tại thời khắc này giống như cũng cảm giác được cái gì, trong nháy mắt lỏng lẻo mở, hướng về Triệu Kiếm hội tụ mà đi. Lúc này, Giang Linh mới nhìn đến tại trong kiếm trận Trương Sinh dáng vẻ. Chỉ gặp vừa rồi còn sinh long hoặc hổ Trương Sinh tại thời khắc này giống như bị thương nặng, nguyên bản trần trụi bên ngoài trên da lít nha lít nhít tràn đầy vết kiếm. Bất quá Trương Sinh giống như cũng không có cảm giác được đau đớn, ngược lại hai mắt sáng ngời có thần, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ lạnh thấu xương chiến ý. Giang Linh phi tốc thích ứng thể nội tăng vọt lực lượng, tại thời khắc này, hắn cảm giác lực lượng của mình so chỉ mở thứ 7 kinh môn trạng thái đề cao gần 2 thành, đây đã là phi thường khủng bố tăng lên cường độ. Giang Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Linh ở tại mặt đất giống như bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại phá hư, mặt đất đông nhiên lõm nhất đại khối. Oeng. Nương theo lấy một cỗ nổ thật to âm thanh, Giang Linh thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nguyên bản quay chung quanh tại Triệu Kiếm bên người bảo hộ Triệu Kiếm mấy trăm thanh phi kiếm tại thời khắc này giống như bị thương nặng, rất nhiều phi kiếm mảnh liệt đứt gãy, đồng thời càng làm cho Triệu Kiếm khiếp sợ là, Giang Linh vậy mà tại phi kiếm vây quanh tình huống phía dưới, vẹn vẹn bằng vào nhục thân liền sắc bén trong phi kiếm mở ra một con đường. Kinh khủng bực nào cận thân chiến đấu năng lực. Bất quá không lo được Triệu Kiếm chấn kinh, bởi vì Giang Linh đã xuất hiện thế nào đầu của hắn trước mặt. Ngừng. Triệu Kiếm một tiếng quát lớn, sau một khắc, hết thảy chung quanh giống như chậm lại. Sau đó, đột nhiên đình chỉ. Triệu Kiếm nhìn thấy có hiệu quả về sau, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng hưng phấn, cái này Giang Linh dù cho nhục thân khủng bố đến đâu thì thế nào, chỉ cần mình có cái này Ngụy Thần chi nhãn, cho dù hắn chiến lược mạnh hơn, cũng lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. chỉ có thể trở thành dưới tay mình một tên dê đợi làm thịt. Không nghĩ tới tại lúc này, để Triệu Kiếm cả đời khó quên một màn xuất hiện. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Nghe được thanh âm này, Triệu Kiếm ngân con ngươi màu trắng đống nhiên giống như gặp phản vệ đồng dạng chảy ra màu bạc trắng máu tươi. Chỉ gặp nguyên bản đỉnh trệ thời gian trong phút chốc liền khôi phục bình thường. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này Triệu Kiếm phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi kêu thảm. Hắn không thể tin được, tự mình đòn sát thủ vậy mà tại thời khắc này bị người cho tiện tay phá. Nhưng đáp lại hắn chỉ có Giang Linh ánh mắt lạnh như băng còn muốn một đạo nhanh đến cực hạn quyền ảnh. Và anh. Giờ khắc này, Triệu Kiếm cảm thấy mình thấy được ánh sáng. Sau đó, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, nhưng vẫn chưa hết, cả cái hố to giống như lại như phát sinh một trận to lớn địa chấn đồng dạng bắt đầu đống nhiên chấn động. Sau một khắc, hố to đột nhiên sụp đổ. Giang Linh vừa nghĩ tiếp bổ đao, nhưng đột nhiên, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác đập vào mặt. Làm sao còn có cảm giác nguy cơ? Vì cái gì hệ thống còn không có truyền đến Triệu Kiếm tử vong tin tức? Chẳng lẽ cái này Triệu Kiếm còn có át chủ bài? Giang Linh cảm giác được phi thường không thể tưởng tượng nổi, bởi vì vừa rồi tự mình đánh ra một quyền kia cũng không phải là thường thường không có gì lạ đòn công kích bình thường. Tại một quyền kia lực đạo bên trong, Giang Linh đem chấn động chi lực tiến hành cực hạn áp xúc, sau đó lại dùng cường đại đến cực hạn lực lượng đem nguồn sức mạnh này đưa vào Triệu Kiếm thể nội. Lúc này mới có vừa rồi nổ lớn phát sinh. Có thể nói, vừa rồi một quyền kia đã có thể xưng là cùng ban ngày hổ đồng một cấp bậc nhất kích tất sát chi quyền. Nhưng chính là như vậy cường lực công kích, vậy mà không có đánh giết cái này Triệu Kiếm. Hiện tại liền ngay cả Giang Linh cũng cảm giác có chút khó tin. Tạ ơn. Một tiếng thanh âm đột ngột tại Giang Linh vang lên bên tai, Giang Linh cũng không quay đầu. Ngươi có hay không cảm nhận được một cỗ kỳ quái cảm giác nguy cơ? Giang Linh đột nhiên hướng Trương Sinh hỏi. Cảm giác nguy cơ? Trương Sinh nghe được Giang Linh, cảm giác cảm thấy rất ngờ vực. Hắn chỉ cảm thấy cùng mình có huyết hải thâm cựu Triệu Kiếm sinh mệnh khí tức đã biến mất, thậm chí liền ngay cả vừa rồi lơ lửng ở giữa không trung kiếm đều đã tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống. Vừa rồi Trương Sinh cảm thụ một chút Giang Linh cường độ công kích, tại dạng này cường độ công kích đến, Triệu Kiếm đã không có khả năng sống sót. Bất quá thân là kiếm khách nhạy cảm vẫn là để hắn ý thức được mấu chốt của vấn đề ở tại đây hết thảy phát sinh quá dễ dàng. Thật giống như kế hoạch tốt, chuẩn bị tử chiến đi. Nếu như ta dự cảm không sai, chúng ta bị Thánh Thần Giáo hội đổ bỡn. Giang Linh hiện tại lạnh lùng mở miệng. Lúc này nội tâm của hắn đã có một tia dự cảm không tốt. Và anh. Đúng lúc này, Giang Linh chân trước phương đột nhiên xuất hiện một tiếng to lớn trầm đục. Chỉ gặp vừa rồi phế tích bên trong đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân tản ra kim sắc quang mang thân ảnh. Nàng cả người thật giống như từ quang tạo thành đồng dạng, để cho người ta thấy không rõ chân thực hình dạng. Nhưng là nương tựa theo linh lung tinh tế dáng người còn có thể đánh giá ra bóng người này là nữ tính. Thế nhưng là quỷ dị chính là, Triệu Kiếm rõ ràng là một tên nam a. Chỉ gặp tên kia nữ tính chậm rãi mở mắt, chỉ một thoáng, một đạo cự đại kim sắc cổ sáng trong nháy mắt hướng về cách đó không xa Giang Linh hai người bay đi. Cái này đạo kim sắc cổ sáng tốc độ cực nhanh, đang phi hành quá trình bên trong thậm chí liền ngay cả không gian đều sinh ra từng đợt gợn sóng, đây là uy lực mạnh mẽ đến đã ảnh hưởng đến không gian biểu hiện. Không được, cảm nhận được cỗ này cổ sáng uy lực về sau, Giang Linh trong nháy mắt bỏ đi dùng nhục thân hoặc là sở sạn đủ ý niệm chống cự. Không cách nào ngăn cản. Cái này sao có thể? Nhưng Giang Linh không kịp làm nhiều suy nghĩ, hiện tại là sinh tử một cái chớp mắt. Phi lôi thần chi thuật. Sau một khắc, Giang Linh liền mang theo Trương Sinh Thuấn Di đến vừa rồi tự mình một chi phân thân cất đặt hợp kim phi tiêu địa phương. Và anh. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ truyền đến, chỉ gặp vừa rồi Giang Linh cùng Trương Sinh Trô đứng đã xuất hiện một mảnh sâu không thấy đáy khe rãnh. Giang Linh thấy cảnh này, có chút ngốc trệ. Này làm sao đánh? Đánh lấy, đối thủ của mình liền đuổi. Còn như thế mạnh, có thể tìm trọng tài khiếu nại không? Cầu online, rất cấp bách. May mắn vừa rồi lưu thêm một cái tâm nhãn, bằng không nương tựa theo một diệp thuấn thân thuật, Giang Linh thật đúng là không cách nào bảo đảm tự mình mang theo Trương Sinh rời đi đạo ánh sáng kia phạm vi công kích. Đây là quái vật gì? Hiện tại liền xem như luôn luôn tỉnh táo Trương Sinh cũng có chút nói năng lộn xộn. Hiện tại sự tình phát triển đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tốn thăng, Triệu Kiếm biến thành một tên nữ tính địch nhân, thực lực mạnh phi thường, chiến đấu còn muốn tiếp tục hay không? Giang Linh mở ra máy truyền tin, hướng Ôn Thăng báo cáo vấn đề này. Tại máy truyền tin phía bên kia Ôn Thăng đang nghe Giang Linh về sau, rơi vào trầm mặc. Nàng chính là chúng ta lần này chân chính mục tiêu, danh hiệu ánh dạng đông nữ thần. Cái gì? Giang Linh cùng Trương Sinh nghe được Ôn Thăng về sau, đều trầm mặc. Chuyện trước mắt đã ngoài dự liệu của bọn hắn. Trọng yếu như vậy sự tình vì cái gì không nói trước nói với bọn họ? Chuyện này cũng không thể sớm nói với các ngươi, bởi vì ánh dạng đông có một hạng năng lực đặc thù, chính là có thể cảm nhận được địch nhân là không ý thức được bọn hắn tồn tại, một khi nàng phát giác được nguy hiểm, liền sẽ lập tức vứt bỏ rơi tốt thể. Nghe được Ôn Thăng, Giang Linh con ngươi co rụt lại. Nào đâu? Hợp lấy cái này cái gì ánh dạng đông nữ thần chính là cảm giác được thực lực bọn hắn yếu, Giang Nghị đem hai bọn họ biến thành tốc thể thôi. Hiện tại Giang Linh triệt để minh bạch, hợp lấy chính là đem hai người bọn họ người xem như mồi câu. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, nàng chỉ là ngụy thần mà thôi, là thần minh một bộ phận, nàng sau khi đi ra liền dễ làm. Chiến đấu kế tiếp từ Lương Bình tiếp nhận, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, đó chính là không tiếc đại giới ngăn chặn ánh dạng đông nữ thần 3 phút. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 113, hồn sinh chi kiếm. Nghe được Ôn Thăng, Giang Linh sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến tình trạng như vậy, đây là cái gì thần tiên triển khai? Thua thiệt tự mình trước đó cũng bởi vì nhiệm vụ này làm nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên, Long Quốc cao tầng những người này nói một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Làm sao bây giờ? Trương Sinh nghe được Ôn Thăng về sau, mặc dù nội tâm có chút phẫn uất, nhưng vẫn là lựa chọn trưng cầu Giang Linh ý kiến. Dù sao lúc trước chiến đấu bên trong, Giang Linh không chỉ một lần cứu tính mạng của hắn, đều rất xuống hố, thế nào cũng muốn dãy rủa một thanh, bằng không để cái này cái gì ánh dạng đông nữ thần chạy, cái kia trước đó làm cố gắng chẳng phải là uổng phí rồi. Giang Linh chậm rãi mở miệng. Nghe được Giang Linh, Trương Sinh nhẹ gật đầu, khí tức trên thân dần dần lăng lệ. Giang Linh nhìn xem ngây người ở phía xa ánh dạng đông nữ thần, chẳng biết tại sao, hắn đối cái này nữ thần luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này rất là quái dị, rõ ràng là trước đó chưa bao giờ từng gặp phải địch nhân, vì sao Giang Linh sẽ có loại cảm giác này? Càng làm Giang Linh hơi kinh ngạc chính là, cách đó không xa ánh dạng đông nữ thần cũng ngơ ngác nhìn tự mình, cũng không có phát động công kích. Nhưng rất nhanh, ánh dạng đông nữ thần giống như nhận ra Giang Linh, hắn đồng tử màu vàng bên trong xuất hiện một vòng mắt trần có thể thấy phẫn nộ. Chỉ gặp nàng phẫn nộ phát ra gầm lên giận dữ, sau đó trong nháy mắt, các loại đủ mọi màu sắc quang mang công kích liền bắt đầu hướng về Giang Linh công tới. Một bộ muốn lập tức muốn Giang Linh tính mệnh thái độ. Giang Linh nhìn đến đại lượng công kích về phía tự mình đánh tới, trong nháy mắt cảm giác có chút tê cả da đầu. Tự mình gần nhất có phải hay không chọc cái gì đồ không sạch sẽ? Vì cái gì cái này ánh dạng đông nữ thần nhìn gặp mình tựa như nhìn thấy cựu nhân giết cha đồng dạng. Bất quá tình huống hiện tại đã dung không được Giang Linh lại nhiều làm cân nhắc. Phi lôi thần chi thuật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Linh lại dẫn Trương Sinh đi tới vừa mới bố trí hợp kim phi tiêu địa điểm một trong. Lại là đại lượng đinh thai nhức góc tiếng nổ truyền đến, Giang Linh vừa rồi đứng thẳng địa phương lại biến thành một vùng phế tích. Nhìn thấy cái này ánh dạng đông nữ thần hướng mình không ngừng phát ra công kích, Giang Linh trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không chính là mình bố trí phi tiêu lại nhiều, đối mặt dạng này cơ hồ vô cùng vô tận pháo đài công kích mình cũng không chịu được nổi. Tăng thêm tự mình tại trấn bắt môn độn giáp trạng thái mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều sẽ đối thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. 3 phút. Oeng. Giang Linh dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn vết rạn, Giang Linh dứt khoát hướng về ánh dạng đông nữ thần phóng đi. Giang Linh lấy tốc độ cực nhanh đi vào ánh dạng đông nữ thần trước người, một quyền vung ra. Chỉ gặp to lớn quyền phong làm cho cả bình nguyên đều giống như nhấc lên một trận to lớn phong bạo. Nhưng Giang Linh kinh ngạc phát hiện, nắm đấm của mình vậy mà từ ánh dạng đông nữ thần trong thân thể bay ra. Tự mình vật lý công kích vô dụng. Cái này ánh dạng đông nữ thần là lấy thuần năng lượng hình thức tồn tại. Ý thức được một màn này, Giang Linh trong nháy mắt điều động lên toàn thân năng lượng. Chấn không minh. Ken két. Đại lượng vận sóng thuận không gian kéo dài, tại Giang Linh bất kể đại giới sử dụng chấn động chi ở dưới, từng mảnh không gian bị sinh sinh chấn vỡ. Nhưng dù cho là công kích như vậy, ở tên này ánh dạng đông nữ thần trước mặt, chỉ là để thân ảnh của nàng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng mà thôi. Chấn động chi lực, vô dụng. Cái này sao có thể? Ý thức được điểm này, Giang Linh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trước mắt tên này thần bí ánh dạng đông nữ thần thật giống như vì chính mình chế tạo riêng thiên địa, tự mình đại bộ phận thủ đoạn công kích ở trước mặt nàng vậy mà không dùng được. Thế thì còn đánh như thế nào? À mạ tệ giả. Bất quá Giang Linh cũng không hề từ bỏ, đại lượng ngọn lửa màu đen trong nháy mắt từ Giang Linh xạ dịn gẳng bên trong phát ra, hướng phía cách đó không xa ánh dạng đông nữ thần cấp tốc bay đi. Một giây sau, à mạ tệ giả vậy mà ngạnh sinh sinh xuyên qua ánh dạng đông nữ thần thân thể. Ngay lúc này, một mực không có phản kháng ánh dạng đông nữ sinh nói chuyện. Vượt sâu, ta này tấm thân thể là ngươi cho, công kích của ngươi đối ta vô dụng. Ánh dạng đông nữ thần thanh âm rất là linh hoạt kỳ ảo, thật giống như từ đằng xa mở miệng truyền đến tiên âm, có một loại để người tinh thần hoảng hốt lực lượng. Vượt sâu. Giang Linh nghe có chút mơ hồ, vượt sâu là ai a? Không phải là tự mình đi. Nói một cách khác, coi như cái này vượt sâu là tự mình, dựa theo ngươi vừa rồi hướng ta phát động công kích cường độ, cũng không muốn báo ân bộ dạng a. Chỉ là không có các loại Giang Linh kịp phản ứng, một cỗ năng lượng to lớn ba động liền hướng về Giang Linh đánh tới. Cỗ năng lượng này ba động cực mạnh. Tại cảm nhận được cỗ năng lượng này ba động về sau, Giang Linh xác định một sự kiện, chính là một khi bị cái này năng lượng ba động đánh trúng, liền xem như lấy mình bây giờ nhục thân cường độ, cho dù là có sở sạn đủ phòng ngự, tự mình cũng thế tất sẽ trọng thương. Vượt sâu, mau trốn. Đúng lúc này, Giang Linh lờ mờ lại nghe thấy ánh dạng đông nữ thần lời nói, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, đã tới không kịp để cho mình xác định là không phải nghe nhầm. Phi lôi thần chi thuật. Sau một khắc, Giang Linh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại công kích lan đến gần phạm vi bên ngoài. Giang Linh thở dài một tiếng, vì cái gì đợi bốn tuyệt sống đến trong tay mình giống như liền chỉ còn lại chuyển vị cái này một cái chức năng. Chẳng lẽ là mình mở ra phương thức không đúng? Nhìn thấy Giang Linh xuất hiện lần nữa, Trương Sinh thần sắc có chút kinh ngạc. Nàng miễn dịch vật lý công kích, chúng ta nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Nghe được Giang Linh, Trương Sinh thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi Giang Linh cùng ánh dạng đông nữ thần chiến đấu, hắn toàn bộ hành trình quan chiến, tự nhiên biết tại vừa rồi Giang Linh công kích cơ hồ đối ánh dạng đông nữ thần vô dụng. Nhìn thoáng qua thời gian, bây giờ cách 3 phút còn thừa lại 2:40. Ý vị này, bọn hắn cầm ánh dạng đông nữ thần không có biện pháp. Nhiệm vụ thất bại. Ở thời điểm này, Trương Sinh khẽ miệng chảy ra một cô huyết dịch. Kỳ thật tại vừa rồi hắn cùng Triệu Kiếm chiến đấu bên trong, hắn đã bản thân bị trọng thương. Triệu Kiếm kiếm trận thật sự là quá mạnh. Hắn nhớ tới tự mình huyết hải thâm cửu. Hiện tại Triệu Kiếm còn chưa chết. Đúng lúc này, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một bình ám dòng máu màu đỏ. Giang Linh. Ừm. Nghe được Trương Sinh thanh âm, Giang Linh hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ hắn còn có biện pháp? Đợi đến Giang Linh quay đầu đi, phát hiện Trương Sinh trong tay có một bình chất lỏng màu đỏ sậm. Chẳng lẽ? Trong mấy mắt, Giang Linh thật giống như nghĩ tới điều gì. Chỉ gặp Trương Sinh thản nhiên cười một tiếng. Ta không có cùng người khác nói qua chuyện xưa của ta, nhưng bây giờ là ta nên kết thúc hết thảy thời điểm. Giang Linh, rất hân hạnh được biết ngươi, nếu như có thể, xin mang về di vật của ta, đem nó táng tại Phượng Thành Kiếm Tiên Chi mộ bên cạnh, hắn Đồ Nhi, vì sư phó báo thủ. Nói xong, Trương Sinh đột nhiên cầm lấy chất lỏng màu đỏ sậm, hướng về cánh tay của mình đâm xuống. Một cỗ khổng lồ kiếm ý phóng lên tận trời, Trương Sinh tràn đầy vết thương thân thể tại thời khắc này giống như có được cực mạnh lực lượng. Kiếm trong tay hắn đột nhiên vỡ vụn, dung nhập huyết nhục của hắn bên trong. Ta có một kiếm, có thể chẳng niệm, có thể mất hồn, có thể rời núi, có thể lấp biển. kiếm này nhất định rất đẹp trai. Tên là Hồn Sinh. Sau khi nói xong, Trương Sinh thân thể đột nhiên vỡ vụn, thật giống như cùng Triệu Kiếm tạo thành huyết nhục chi kiếm. Nhưng khác biệt chính là, chuôi kiếm này chỉ có một thanh. Chuôi kiếm này lơ lửng tại Giang Linh trước người, phát ra một tiếng gào thét. Giang Linh lặng lặng nhìn cái này một thanh kiếm, hắn hiểu được. Trương Sinh lấy thân là kiếm, tại thời khắc này, đem tự thân tất cả hóa thành một thanh kiếm, chỉ vì để Giang Linh chống nổi tiếp xuống 3 phút từ đấu. Giang Linh nắm lấy một thanh kiếm này, đột nhiên, đại lượng ký ức vọt vào Giang Linh trong óc. Kiếm thuật của ngươi đột phá đại sư cấp cảnh giới, trước mắt đại sư cấp 32%. Cảm giác được hệ thống bên trong truyền ra nhắc nhở, Giang Linh tâm không hề bận tâm. Ta có một kiếm, tên là Hồn Sinh, Triệu Kiếm, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, cách đó không xa giống như một mực ở và họ phờ lìn trạng thái ánh dạng đông nữ thần vậy mà quỷ dị bắt đầu sống chuyển động thân thể. Nàng giống như tại thích hướng này tấm thân thể. Giang Linh cầm Hồn Sinh trong nháy mắt xông lên trước. Giờ khắc này, từ chiến bắt đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 114, tự tại cực ý công. Tại một vùng phế tích bình nguyên bên trên, Giang Linh cùng ánh dạng đông nữ thần tương đối đứng thẳng. Gió nhẹ chậm rãi thổi qua, chung quanh tràn đầy khí tức túc sát. Giang Linh cầm trong tay Hồn Sinh, ngay tại vừa rồi, đang tràn vào Giang Linh trong óc trong trí nhớ, Giang Linh biết, cái kia Triệu Kiếm cũng chưa chết. Kỳ thật vừa rồi Giang Linh vẫn tại kỳ quái, vì cái gì hệ thống một mực không có để kỳ Triệu Kiếm tử vong tin tức, rõ ràng tiếp nhận tự mình mạnh mẽ như vậy công kích, đồng thời hiện tại ánh dạng đông nữ thần cũng là hoàn toàn không có thực thể trạng thái. Vì cái gì? Triệu Kiếm không có chết. Hắn ở đâu? Thế nhưng là tại Hồn Sinh lưu lại trong trí nhớ, Giang Linh hiểu rõ đến, hiện tại Triệu Kiếm vậy mà lấy linh hồn hình thái tồn tại. Chỉ cần tại trận chiến đấu này về sau có còn thích hợp tốc chủ, hắn còn có thể tiếp tục sống sót. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chắc không được vừa rồi Giang Linh thủ đoạn công kích đối ánh dạng đông nữ thần hoàn toàn không cần chỗ. Giang Linh cầm trong tay Hồn Sinh, dưới chân phát lực, trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên băng liệt. Giang Linh lấy tốc độ cực nhanh phóng tới cách đó không xa ánh dạng đông nữ thần, hắn đã nhìn ra, hiện tại ánh dạng đông nữ thần hình thái rất quỷ dị. Giống như có đồ vật gì tại cùng nàng tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hiện tại chính là tiến công thời cơ tốt. Chém. Trong chốc lát, Giang Linh liền bằng vào tốc độ cực nhanh đột tiến đến ánh dạng đông nữ thần trước mặt, dùng hết toàn lực một kiếm đánh xuống. Đột nhiên, theo mũi kiếm rơi xuống, Giang Linh vậy mà nhìn thấy tại không gian tạo thành một đạo nhỏ bé hăng ấn. Thanh kiếm này vậy mà có thể chạm phá không gian. Oeng. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, là ánh dạng đông nữ thần, nàng vậy mà dùng một thanh huyết nhục chi kiếm đỡ được một kiếm này. Ta ngu xuẩn sư đệ u, liền cùng ta vậy liền nghi sư phó đồng dạng xuẩn, còn thật tin tưởng kiếm đạo tối trung cực có thể chạm thần. Một tiếng đột một trêu chọc tiếng vang lên, lại là từ ánh dạng đông nữ thần miệng bên trong phát ra. Bất quá Giang Linh hiện tại cũng không hề để ý điểm này, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Trương Sinh không thể chết vô ích. Cảm thụ được Hồn Sinh bên trong truyền ra sát ý, Giang Linh minh bạch ban đầu Trương Sinh thể nội cái kia cố hình thành huyết kiếm to lớn sát ý nơi phát ra. Cái kia cố huyết khí lại là đến từ Trương Sinh cùng Triệu Kiếm sư phó. Ầm. Ngay tại Giang Linh cùng Triệu Kiếm trường đao chỉ gặp va chạm lúc, Triệu Kiếm trên thân thể vậy mà xuất hiện đại lượng kim sắc quang mang, sau đó chính là mãnh liệt tiếng nổ. Sở San Đủ, mở. Trong nháy mắt, cảm giác được nguy cơ Giang Linh trong nháy mắt mở ra Sở San Đủ, to lớn màu lam cự nhân xuất hiện, đỡ được phần lớn bạo tạc. Nhưng, công kích còn chưa kết thúc. Liên tại bạo tạc xuất hiện một khắc, Giang Linh cảm giác được tại Sở San Đủ bên trên vậy mà xuất hiện đại lượng vết chém. Những thứ này vết chém uy lực cực mạnh, vậy mà đem Sở San Đủ cứng rắn sắc ngoài ngạnh sinh sinh tức mất một bộ phận. Cái này màu lam cự nhân phòng ngự không tệ, vẫn là đáng tiếc, tốc độ quá chậm. Lại là một tiếng trêu chọc tiếng vang lên, sau đó chính là một đạo uy lực cực kỳ to lớn kiếm mang đánh vào Sở San Đủ trên thân. Oeng. Lại là một trận năng lượng tiếng nổ vang lên. Chỉ một thoáng, vô tận kiếm mang che mất toàn bộ Sở San Đủ. Này tấm thân thể có thể thực là không tồi a. Nhưng đáng tiếc, chỉ cần tại nàng không có cảm giác được tình huống nguy hiểm hạ ta mới có cơ hội. Chỉ cần có cái này một bộ thân thể, vậy ta chính là thần. Hiện tại Triệu Kiếm giống như cực độ bành trướng, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Nhưng động tác trên tay của hắn có thể một mực không ngừng qua, chính đang điên cuồng đối với Giang Linh Sở San Đủ tiến hành công kích. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ kiếm mang xuất hiện sau lưng Triệu Kiếm, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Triệu Kiếm chém tới. Cảm giác được nguy hiểm, Triệu Kiếm đột nhiên quay người, chuẩn bị đón đỡ sau lưng công kích. Xoát. Trong nháy mắt, Triệu Kiếm một kiếm chém ra, lăng lệ kiếm mang chính là sau lưng chính đang đánh lén Giang Linh trong nháy mắt chém nát. Lúc này Triệu Kiếm ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn. Hắn vốn là một tên kiếm sĩ, trên kiếm đạo có thiên phú cực cao, hiện tại hắn đã thoát ly nhục thể trói buộc, cảm nhận được bối rối tự mình thật lâu kiếm đạo bình cảnh lại có bừng lòng. Điều này có thể để cho hắn không hưng phấn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, vừa rồi dưới kiếm của mình xem như hai nửa Giang Linh vậy mà chậm rãi hóa thành đầu gỗ. Đây là vừa rồi một phân thân. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, Giang Linh một kiếm liền chém tới Triệu Kiếm trên thân. Tê. Một cú kịch liệt tiếng hụ thực vang lên, Giang Linh vậy mà nhìn thấy, tại Hồn Sinh chi kiếm chém qua địa phương, vậy mà dâng lên một đám khói trắng. Sau đó giống như cảm nhận được đau đớn kịch liệt, Triệu Kiếm vậy mà phát ra một tiếng rú thảm. Giang Linh thấy cảnh này, trong nháy mắt một kiếm chém ra. Nhưng Triệu Kiếm tại thời khắc này toàn thân lại có bắt đầu tản mát ra cường liệt quang trụ, chuẩn bị bằng vào đạo này công kích đem Giang Linh bước đi. Nhưng bây giờ chính là công kích thời điểm tốt. Chỉ gặp Giang Linh trung quanh trong nháy mắt xuất hiện một phân thân, ở trung quanh tung xuống đại lượng hợp kim phi tiêu. Xoát. Giang Linh tại Triệu Kiếm của sáng hạ không ngừng sử dụng phi lôi thần chi thuật tránh né, lấy ở thời điểm này thích nghe vĩnh hằng mạn trệ của xạ dịn gặng phát huy phi thường cường đại tác dụng. Chính là bằng vào này đôi kính mắt cung cấp năng lực phản ứng, Giang Linh mới có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành các loại công kích tránh né. Oeng. không ngừng có kịch liệt tiếng nổ vang lên, nhưng Giang Linh ánh mắt bắt đầu trở nên cực kỳ tỉnh táo. Hết thảy xung quanh công kích thật giống như trong mắt hắn đều trở nên bắt đầu dần dần chậm chạp, không ngừng có công kích đâm rách không khí chấn động âm thanh truyền đến, Giang Linh nhanh chóng cảm giác cũng cực nhanh tránh đi, đây là có chuyện gì? Hiện tại Giang Linh cảm giác trạng thái bản thân phi thường quái dị, đây là hắn lần thứ nhất đem chấn động chi lực tại bắt môn độn giáp thứ 7 kinh môn trạng thái bao khỏa tự thân, hắn không nghĩ tới trong chiến đấu đột nhiên xuất hiện loại hiệu quả này. Chỉ cần có công kích, liền sẽ sinh ra chấn động, đang chấn động chi lực dị năng phụ trợ dưới, Giang Linh có thể tiến hành chấn động toàn phương vị cảm giác. Lại thêm vĩnh hằng mạn trệ của xạ dịn gẳng cung cấp cực hạn tốc độ phản ứng. Giang Linh thậm chí cảm giác tự mình tại cái này một vùng không gian bên trong làm được công kích toàn phương vị cảm ứng. Loại chiêu thức này làm sao như thế giống tự tại cực ý công? Cái này mấy loại chiêu thức tổ hợp kỹ còn có loại này thao tác. Giang Linh ở trong lòng yên lặng nhà rảnh. Bất quá Giang Linh có thể không có quên chính sự, hiện tại chính là tử chiến thời khắc. Oeng. Giang Linh ám cảm ứng đến chung quanh đại lượng công kích, thân thể bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh có quy luật tránh đi. Tại thứ 7 kinh môn trạng thái Giang Linh thân thể tốc độ vốn là cực nhanh, lại thêm chấn động chi lực đã xạ dịn gặm phụ trợ, còn có tự mình ba loại kỹ pháp. Hiện tại Giang Linh có tự tin, mình có thể cùng cái này Triệu Kiếm liều mạng. Không ngừng hướng về Giang Linh công kích, Triệu Kiếm giống như cũng cảm giác được Giang Linh trạng thái dị thường. Hắn vì cái gì mỗi lần đều có thể hoàn mỹ tránh đi tự mình cường độ cao công kích? Chẳng lẽ hắn cùng tự mình đồng dạng có được thời gian hệ dị năng? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 115, gánh chịu. Thân là thời gian hệ dị năng người sở hữu Triệu Kiếm tự nhiên biết, muốn lấy cao như thế sử dụng tần suất thi triển là kinh hỉ dị năng, chỗ trả ra đại giới căn bản không phải trước mặt cái này đang cùng tự mình chiến đấu nam tử trẻ tuổi có khả năng tiếp nhận. Chẳng lẽ, hắn là bằng vào bản năng cùng kinh nghiệm chiến đấu né tránh công kích của mình? Đây là cái gì thiên phú chiến đấu yêu nghiệt? Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, Triệu Kiếm ánh mắt bên trong toát ra thần sắc tham lam. Hắn hiện tại là lấy hồn thể trạng thái tồn tại, nhu cầu cấp bách một cái hoàn mỹ nhục thân gánh chịu linh hồn của mình. Hiện tại cái này Giang Linh phù hợp. Yêu nghiệt như thế thiên phú chiến đấu, chỉ cần mình thêm chút thích ứng, như vậy mình tuyệt đối có thể có được leo lên kỹ pháp càng đỉnh cao hơn tư cách. Nghĩ đến đây, Triệu Kiếm lập tức thu liễm lại thân thể của mình không ngừng thả ra công kích. Một hồi đêm này tấm hoàn mỹ thân thể đánh nát sẽ không tốt, đây chính là tự mình sau này hy vọng a. Oeng. Trường kiếm cùng trường kiếm va chạm, kịch liệt lực lượng đem chúng quanh mặt đất đều chấn động một tầng. Nhưng còn chưa đủ, Giang Linh tay trái trong nháy mắt xuất hiện tiểu hắc, bật sổ sổ củ hạ kỳ trong nháy mắt quấn quanh ở tiểu hắc bên trên, một đao hướng về Triệu Khai bổ tới. Nhìn xem Giang Linh cầm một thanh tinh xảo trường đao hướng mình bổ ra, Triệu Kiếm cũng không hề để ý phổ thông công kích đối mình bây giờ cũng không chỗ hữu dụng. Phốc phốc. Ngay lúc này, một đạo thanh âm quái dị truyền ra, Triệu Kiếm cảm nhận được một cỗ rõ ràng cảm giác đau. Cái này sao có thể? Không có trải qua linh hồn huyết tế vũ khí làm sao có thể chém bị thương ta? Mặc dù uy lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng mình bây giờ thế nhưng là thần minh thân thể trạng thái. Thời khắc này Triệu Kiếm cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú vẫn là để hắn trong khoảng thời gian ngắn đỡ được Giang Linh công kích. Sau đó, Giang Linh cùng Triệu Khai liền bắt đầu điên cuồng quần đấu, vũ khí tiếng va chạm không ngừng vang lên, trong chiến đấu sinh ra dư ba đem chúng quanh vốn là một vùng phế tích đại địa biến đến càng thêm vỡ vụn không chịu nổi. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Triệu Kiếm biểu lộ càng phát nghiêm trọng. Bởi vì ngay tại cùng Giang Linh chiến đấu bên trong, hắn kinh ngạc phát hiện, vô luận tự mình làm sao công kích, đều giống như bị Giang Linh biết trước đồng dạng chuẩn xác tránh đi. Cái này khiến Triệu Kiếm cảm thấy, tự mình giống như tại cùng một tên quái vật tiến hành chiến đấu. Bất quá vì Giang Linh này tấm gần như hoàn mỹ thân thể, Triệu Kiếm vẫn là cắn răng cùng Giang Linh tiếp tục chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Triệu Kiếm trong lòng đột nhiên bắt đầu còi báo động đại tác, gặp nguy hiểm. Mặc dù hắn sâu trong thân thể đã rơi vào trạng thái ngủ say, ánh dạng đông nữ thần ý thức đang điên cuồng nhắc nhở hắn nguy hiểm. Nhưng bây giờ Triệu Kiếm y nguyên không quan tâm chiến đấu. Hắn vốn là vì truy cầu kiếm pháp cực hạn mới đạp vào hiện tại con đường tu luyện, vì thế, hắn không tiếc phản bội sinh nuôi sư phụ của mình, không tiếc giết mình thanh mai trúc mã người yêu, làm rất nhiều người oán trách sự tình. Thậm chí tại một tên chiến thần giật dây dưới, gia nhập Thánh Thần Giáo hội, tự nguyện trở thành vật chứa, trở thành thần tử. Nhưng hắn chưa bao giờ qua đi hối hận. Hắn chính là vì kiếm đạo mà thành, vì truy cầu kiếm đạo cực hạn, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, tiếp nhận bất luận cái gì thống khổ. Hiện tại, trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu để hắn một lần nữa thu được trước đó học kiếm lúc khoái hoạt. Hắn cảm giác được của mình kiếm đạo trình độ sắp đạt được thăng hoa. Hiện tại hắn không thể đi. Cho dù là nguy hiểm đến có chiến tử phong hiểm, hắn cũng muốn đánh xong trận chiến đấu này. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn thắng. Trong nháy mắt, Triệu Kiếm trên thân xuất hiện một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, nguyên bản bởi vì tiếp nhận Giang Linh công kích mà ảm đạm thân thể tại thời khắc này giống như khôi phục ban đầu chiến lực. Giang Linh nhìn thấy Triệu Kiếm một màn này, nét mặt của hắn không có biến hóa chút nào, ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo. Hắn hiện tại đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bám vào tại trán của mình bên trên. Cái này bá khí thật mát lạnh. Một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác bay thẳng hắn trán, chỉ gặp nguyên bản phức tạp chiến đấu ở trong mắt Giang Linh trở nên đặc biệt đơn giản. Kịch liệt chiến đấu âm thanh lại một lần vang lên, Giang Linh trái tay cầm đao, tay phải cầm kiếm, trên thân mở ra bắt môn độn giáp, các loại át chủ bài ra hết. Thế nhưng là nói, đây là Giang Linh trùng sinh đến nay, đánh nhất hết sức một trận chiến đấu. Oeng. Kịch liệt chiến đấu âm thanh tại phía trên vùng bình nguyên này vang lên lần nữa, song phương đều đắm chìm trong trận này không có gì sánh kịp chiến đấu bên trong. Mà đang liều mạng chạy tới Lương Bình giống như cảm nhận được giữa hai người chiến đấu, khóe miệng của hắn có chút giơ lên. Tuổi trẻ bây giờ, thật sự chính là không khiến người ta bất lo. Một đạo thanh âm xa lạ từ Lương Bình miệng bên trong truyền ra, nếu là quen thuộc Lương Bình người có thể một chút liền nghe ra đó cũng không phải Lương Bình thanh âm. Được rồi, ngươi cũng ít nói điểm đi, nếu không phải ngươi nhất định phải kéo dài thời gian, chúng ta vừa rồi đã đến, sao có thể dùng 3 phút lâu như vậy? Lúc này, Lương Bình có chút phàn nàn nói, tiểu thí Hải ngươi hiểu cái gì? Ở cái thế giới này, mỗi người có mỗi người mệnh số, có người nhất định hy sinh, chỉ vì người khác trải đường. Lương Bình tại nói xong câu đó về sau, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngươi lão già này, không chừng ta lúc nào cũng muốn chết trong tay ngươi, liền cùng Trương Sinh bị mưu hại được chết. Giang Linh nghe đến lão giả lời nói về sau, cũng là chậm rãi nói. Không qua trong giọng nói của hắn cũng không có vừa rồi oán trách, có chỉ là nhàn nhạt bình tĩnh. Chết tốt, chết tốt. Chết cũng không cần đứng trước loại kia bất lực tuyệt vọng. Bình Nguyên bên trên, Triệu Kiếm cùng Giang Linh chiến đấu còn tại càng ngày càng nghiêm trọng. Song phương tại thời khắc này đều đánh nhau thật tình, các loại công kích không muốn mạng dùng ra. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Triệu Kiếm ngạc nhiên phát hiện, tự mình thật vất vả thương tổn tới Giang Linh, kết quả theo Giang Linh trên thân một đám khói trắng dâng lên. Thương thế trên người hắn vậy mà tại nhanh chóng khép lại. Đây không phải bật học mà. Lúc này Triệu Kiếm thấy cảnh này lúc, nguyên bản tâm tính tỉnh táo có chút nhỏ băng. Có thể nhanh chóng hoàn mỹ tránh đi công kích còn chưa tính, vấn đề là tự mình phí hết tâm tư thật vất vả thương tổn tới Giang Linh, còn không lâu lắm đâu, thương thế trên người hắn vậy mà khép lại. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Hắn không biết, hiện tại mặt ngoài một bộ tỉnh táo bộ dáng Giang Linh nội tâm kỳ thật cũng hoảng đến một nhóm. Từ vừa rồi đến bây giờ, trong thân thể của hắn các loại năng lượng đều tại kịch liệt tiêu hao. Vấn đề là bởi vì kịch liệt chiến đấu, dẫn đến trong cơ thể mình năng lượng cũng không thể kịp thời được bổ sung, hiện tại Giang Linh thân năng lượng trong cơ thể kỳ thật đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu là trong thời gian ngắn không thể chém giết Triệu Kiếm hoặc là chờ không được trợ giúp, Giang Linh chỉ có thể sử dụng phi lôi thần đường chạy. Đồ đần mới bởi vì một cái nhiệm vụ lựa chọn đem mệnh bỏ ở nơi này. Lúc này Triệu Kiếm cũng không chịu nổi, nhìn như hắn linh năng lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, nhưng trên thực tế, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn là nương tựa theo một cái bí pháp tạm thời chế trụ trong cơ thể mình ánh dạng đông nữ thần. Một khi nàng bởi vì năng lượng kịch liệt tiêu hao mà thanh tỉnh, đến lúc đó xui xẻo chính là mình. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi đường? Về sau lại đến tranh đoạt Giang Linh nội thể. Mặc dù mình thèm Giang Linh thân thể, nhưng là hiện tại kỹ pháp sắp đột phá cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Triệu Kiếm thật sự là không nỡ a. Đúng lúc này, chính trong chiến đấu hai người cảm giác được một cỗ to lớn uy áp đập vào mặt. Cảm nhận được cỗ uy áp này về sau Triệu Kiếm trong nháy mắt liền chuẩn bị nhanh nhanh rời đi chiến trường. Đây là chiến thần cấp uy áp. Nhưng lúc này hết thảy đã chậm, Triệu Kiếm cùng Giang Linh không gian chung quanh bị toàn phương vị phong tỏa. Giang Linh thậm chí bị cưỡng chế thối lui ra khỏi tự tại cực ý công hình thức. Bất quá Giang Linh ở chỗ này một khắc cũng yên tâm. Nhà mình đuổi đến, nhiệm vụ của ta hoàn thành tay. Giang Linh, vất vả, tiếp xuống giao cho ta đi. Đúng rồi, Mộ Dung Tuyết gặp phải nguy hiểm, Hoa Hồng bị Thánh Thần Giáo hội người kéo lại, nàng cần sự trợ giúp của ngươi. Nghe được Lương Bình lời nói, Giang Linh sắc mặt biến hóa. Mộ Dung Tuyết gặp phải nguy hiểm? Cái này sao có thể? Giang Linh cấp tốc cảm ứng tự mình lưu tại Mộ Dung Tuyết bên người một chi phân thân. Không tốt, cảm ứng biến mất. Mộ Dung Tuyết gặp nguy hiểm. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 116, nhiệm vụ chính tuyến. Giờ phút này, thần võ bí cảnh một chỗ bình nguyên đại lượng thi thể ngổn ngang lộn xộn chồng chất tại bình nguyên trên mặt đất. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt đánh nhau tiếng oanh minh. Nhìn cách đó không xa đối với mình nhìn chằm chằm Thánh Thần Giáo hội thành viên, Mộ Dung Tuyết tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên xuất hiện một vòng thê thảm tiêu dung. Chính mình vẫn là quá yếu. Nhìn xem bên cạnh mình bởi vì bảo vệ mình đã hóa thành một mảnh than cốc một chi phân thân, Mộ Dung Tuyết trong mắt toát ra một sợi hoài niệm thần sắc. Bên trong thân thể mình năng lượng sắp hao hết đối với mình loại này chủ yếu dựa vào thể nội năng lượng chiến đấu linh vũ giả mà nói, một khi trong thân thể năng lượng hao hết, liền cơ bản mang ý nghĩa đánh mất năng lực chiến đấu. Mà tại hiện dưới loại tình huống này đánh mất năng lực chiến đấu, liền cơ bản mang ý nghĩa tử vong, thậm chí lấy Mộ Dung Tuyết dung mạo, khả năng rất lớn đứng trước so tử vong càng chuyện bị thảm. Thánh Thần Giáo hội thành viên cũng không phải một đám thiện nam tín nữ, đối với bọn hắn tới nói, giống Mộ Dung Tuyết loại thiên phú này cực giai người chuyện cực kỳ tốt tu luyện vật liệu. Nghĩ đến tình cảnh của mình, gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện một vòng bất khuất thần sắc. Tự mình tình nguyện chết, cũng không thể rơi vào Thánh Thần Giáo hội trong tay. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một bình màu đỏ sẫm dược tề. Nhìn trong tay mình màu đỏ sẫm bình minh dược tề, Mộ Dung Tuyết cắn răng, dùng sức đem bình minh dược tề hướng về thân thể của mình đâm vào. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện tại Mộ Dung Tuyết trước mặt, đem màu đỏ sẫm dược tề một phát bắt được. "Tiểu Tuyết, ta tới chậm." Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Tuyết bên hai. Nghe được đạo thanh âm này, Mộ Dung Tuyết trái tim thổn thức, đây là Giang Linh đến rồi. Trong nháy mắt, Mộ Dung Tuyết cũng cảm giác tự mình tiến vào một cái ấm áp trong lòng ngực, khí tức quen thuộc để cho mình rất là an tâm. Một cái màu lam cự nhân xuất hiện tại Mộ Dung Tuyết xung quanh, đem Giang Linh cùng Mộ Dung Tuyết bao quanh bao khỏa. "Ta dẫn ngươi đi giết người." Thiếu niên thanh âm rất là ôn nhu, nhưng ngữ khí lại có vẻ lạnh lẽo thấu xương. "Oan." Ngay lúc này, đại lượng Thánh Thần Giáo hội thành viên công đánh vào sở sạn nụ trên thân, đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Nhưng là những công kích này cường độ cũng không cao, thậm chí không có đánh vỡ sở sạn nụ sắc ngoài. Giang Linh trong ngực ôm Mộ Dung Tuyết, quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua chúng quanh Thánh Thần Giáo hội thành viên. Sở sạn nụ trường đao trong tay trong nháy mắt huy động. Một đạo cự đại đao mang hướng về Thánh Thần Giáo hội thành viên bay đi. Chỉ một thoáng, các loại nhan sắc dị năng cùng sở sạn nụ đao mang đụng vào nhau, sinh ra to lớn bạo tạc. Bạo tạc nhan sắc rất là lộng lẫy, giống như to lớn pháo hoa. Sau một khắc, sở sạn nụ di động tới thân thể to lớn, bắt đầu hướng về cách đó không xa Thánh Thần Giáo hội thành viên đi đến. Một trường giết chóc thị yến chính thức bắt đầu. Mộ Dung Tuyết ngơ ngác nhìn một màn này rất lâu. Giờ khắc này, hắn trong cảm giác tâm một tầng cách ngăn bị trong nháy mắt công phá. Rất nhiều có quan hệ Giang Linh hồi ức chỉ một thoáng tràn đầy Mộ Dung Tuyết trong óc. Giang Linh hướng hắn lần thứ nhất tỏ tình. Giang Linh một bộ rất chảnh, tự cho là rất đẹp trai, nhưng kỳ thật đần độn dáng vẻ. Giang Linh trên chiến trường bảo vệ mình bộ dáng. Giang Linh bởi vì Vương Huy chết mà thút thít dáng vẻ. Cái này tự mình một mực cảm giác được rất thần bí nam nhân, kỳ thật có lúc là ngây thơ như vậy ngay thẳng. Mộ Dung Tuyết lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai tại một cái nam sinh trong ngực giống như cũng không phải như vậy làm cho người ngượng ngùng một việc, ngược lại, có chút thoải mái dễ chịu. Giang Linh trên thân còn mang theo bởi vì chém giết mà mang theo nhàn nhạt cỏ xanh chất lỏng hương khí còn có bùn đất mùi thơm ngát, rất là dễ ngửi. Nếu là thời gian, có thể dừng lại tại thời khắc này liền tốt. Mộ Dung Tuyết độ thiện càng hay, Mộ Dung Tuyết độ thiện cảm đột phá 85 điểm, chúc mừng Túc chủ hoàn thành giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến 3, để giáo hoa Mộ Dung Tuyết thích ngươi. Đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng, cấp độ SSS đặc thù dị năng, thừa thiên trở vật. Nhiệm vụ chính tuyến 4 đã kích hoạt, thăm dò thế giới chân thực. Trước mắt nhiệm vụ tiến độ 4%, nhiệm vụ ban thưởng, thế giới chi nguyên 25% thừa thiên trở vận, cực kỳ hiếm thấy đặc thù hệ dị năng, này dị năng vì duy nhất dị năng, nhưng tại dị năng người sở hữu thể nội hình thành một cái tiểu thế giới, để mà chứa đựng năng lượng, vật chất cùng bản nguyên. Đồng thời nên dị năng còn có thể tiếp tục cường hóa phương thức cần người sử dụng tự hành khai quật. Túc chủ giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, hệ thống thần trí tiến vào kích hoạt trạng thái, dự tính kích hoạt thời gian là 7 ngày. Giờ phút này ngay tại đắm chìm trong chém giết bên trong, Giang Linh nhìn xem trong đầu đột nhiên xuất hiện đại lượng tin tức cùng trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái lục sắc trùng sáng. Có chút ngộng. Cái này chuyện ra sao a? Mộ Dung Tuyết làm sao đột nhiên thích tự mình rồi? Bất quá trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Giang Linh rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Hiện tại cũng không phải là lúc cân nhắc những thứ này Thánh Thần Giáo hội thành viên phải chết. Oeng. Lại là trường đao cùng dị năng va chạm, hoa mỹ pháo hoa lại lần nữa xuất hiện, đem cảnh sát chung quanh sân thác lộng lẫy. Chỉ là có chút phế Thánh Thần Giáo hội thành viên. Nguyên bản còn nhảy nhót tưng bừng Thánh Thần Giáo hội thành viên tại thời khắc này đã tử thương hơn phân nửa, còn lại cũng đều đang khổ cực chèo chống. Xung quanh không ngừng vang lên Thánh Thần Giáo hội thành viên kêu rên, cùng hiện tại một mặt ngọt ngào Mộ Dung Tuyết hình thành tươi sáng tương phản. Nếu là Thánh Thần Giáo hội thành viên biết Mộ Dung Tuyết ý nghĩ, khẳng định sẽ đối với Giang Linh một trận ôn nhu ân cần thăm hỏi. Ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao, ngươi dùng chúng ta tới tán gái, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Bất quá Giang Linh cũng không có bởi vì những thứ này Thánh Thần Giáo hội thành viên thành vì mình máy bay liệm trợ hạ thủ nhẹ một chút, ngược lại khống chế sợ sạn đủ chém vào càng khởi kình. Các ngươi đều là người tốt ta, ta đau khổ soát mấy tháng, liền bởi vì các ngươi, hiện tại thành tựu rốt cục đã xong rồi. Các ngươi đều là hảo huynh đệ của ta, cho nên nếu là huynh đệ, liền để ta chặt một đao đi. Không nhiều, liền dùng 40 mét trường đao chặt một đao. Có thể để các ngươi trước tiên có thể chạy 39m. Theo Giang Linh vất vả cần cù hồi báo, những hảo huynh đệ này nhóm đều tại đối Giang Linh mang ơn về sau vui sướng lên đường. Có mấy vị hảo huynh đệ còn nhiệt tình mời Giang Linh cùng bọn hắn cùng đi, bị Giang Linh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, nhưng bọn hắn vẫn là nhiệt tình móc sạch tự mình dâng hiến cho Giang Linh cùng Mộ Dung Tuyết một cái cự đại pháo hoa. Nhìn một cái, nhiều người tốt ta, không hổ là Thánh Thần Giáo hội hảo huynh đệ. Chậm rãi, hết thảy đều an tĩnh lại, Giang Linh giải trừ sở san đủ, khống chế Mộ Dung Tuyết bình ổn rơi vào trên mặt đất. Tại lúc này, Mộ Dung Tuyết giống như mới phản ứng được, đỏ mặt từ Giang Linh trong ngực nhảy xuống. Giang Linh có chút không thôi sờ lên mình tay ân, quả nhiên, tại làm việc tốt về sau, tay sẽ có dư hương. Có sao nói vậy, thật mềm a, nhìn xem Mộ Dung Tuyết một mặt ngượng ngùng bộ dáng, Giang Linh có chút lúng túng gãi đầu một cái. Sau đó phải làm gì? Tự mình bỏ ra nhiều tiền mua yêu đương bảo điển bên trên không nói a. Nhỏ. Giang Linh. Ngay tại Giang Linh chuẩn bị mở miệng thời điểm, Mộ Dung Tuyết đột nhiên một mặt thần sắc lo lắng. Giang Linh nhìn thấy Mộ Dung Tuyết dáng vẻ lo lắng, có chút ngốc trệ. Ngươi nên không sẽ muốn ở chỗ này a? Cái này cũng phát triển quá nhanh. Ân, cũng không phải là không thể được, ta còn là lần đầu tiên, ngươi muốn nhẹ một chút nha. Nghĩ nghĩ, Giang Linh hay là chuẩn bị nhận mệnh. Dù sao mình thân tiểu thể yếu, không am hiểu chiến đấu. Nếu như Mộ Dung Tuyết nghĩ đối với mình làm cái gì, tự mình cũng không có cái kia khí lực phản kháng a. Qua viện gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh đi cứu nàng. Giang Linh nghe được Mộ Dung Tuyết, nao nao. Trọng yếu như vậy sự tình, ngươi vì cái gì không nói sớm? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 117, cổ gia. Trong nháy mắt, Giang Linh trên thân bộc phát ra to lớn khí thế, ôm Mộ Dung Tuyết eo thon thân. A. Bị Giang Linh đột nhiên ôm lấy thân eo, Mộ Dung Tuyết giống như là một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như rút lại thân thể. T. Giang Linh cảm nhận được một cỗ kỳ dị xúc cảm, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá đi. Không được, lại nghĩ tay chân của mình huynh đệ liền muốn cầm vũ khí nổi dậy, bắt đầu tạo phản. Trong nháy mắt, Giang Linh chỉ bằng mượn tuyệt cường ý chí lực chế trụ tự mình chắc suy nghĩ. Thời gian khẩn cấp, bắt đầu chuyến xuất phát. Oeng. Lại là một trận to lớn âm thanh ầm vang lên, Giang Linh cùng Mộ Dung Tuyết trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vào thời khắc này, bên trong vùng bình nguyên một chỗ khác. Hoa Hồng thần sắc ngưng trọng nhìn xem tự mình cách đó không xa có chút khinh miệt nhìn xem tự mình ba người. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng thấy chúng ta đại thần làm Hoa Hồng, còn có thể đem ngươi đánh giết ở chỗ này, thật đúng là kích thích a. Tại trong ba người, một tên thân mang quái dị Thánh Thần Giáo hội thành viên đột nhiên lên tiếng. Trong lời nói đều là khiêu khích. Hoa Hồng một đôi mắt đẹp nhìn xem phát ra tiếng Thánh Thần Giáo hội thành viên, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, xú danh chiêu lấy hấp huyết quỷ mở lửa tháo, còn có còn lại bên ngoài đều thanh danh hiển hách hai người, không nghĩ tới vậy mà tại thần võ bí cảnh bên trong đều gặp. Xem ra Thánh Thần Giáo hội vì lần này thiên tài chiến, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đây chính là việc quan hệ thần tử an nguy, mỗi một tên thần tử tổn thất, đối Thánh Thần Giáo hội tới nói, đều là không thể lường được tổn thất. Dù sao, mỗi một vị thần tử sinh ra, đều là một vị vẫn lạc thần minh phục hy vọng sống sót. Ta là Ám Dạ Quân Hoa Hồng, không phải là các ngươi Thánh Thần Giáo hội người. Hoa Hồng một tiếng khét đều, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, đại lượng hỏa diễm tại Hoa Hồng xung quanh không ngừng quấn. Tiên diễm ánh lửa nổi bật Hoa Hồng nguyện chuyển dáng người, tại thời khắc này Hoa Hồng tựa như là một tên hỏa chi nữ thần đồng dạng. Hồng Liên Ngục Hỏa. Đại lượng hỏa diễm hình thành từng đóa hoa sen hình dạng, đem ba tên thánh thần giáo hội thành viên bao khỏa tại đại lượng trong ngọn lửa. Ngọn lửa nóng bỏng thậm chí đem thần võ bí cảnh không gian đều đốt cực kỳ vặn mèo. Băng hộ chi thuật. Trong ba người một tên âm lãnh nam tử trong nháy mắt lên tiếng, một đạo màu lam vòng bảo hộ đem ba người chăm chú bao khỏa. Chỉ một thoáng, đại lượng hơi nước xuất hiện, nhiều lần tiếng hủ thực không ngừng vang lên. Nhưng là thân ở Hồng Liên Ngục Hỏa ba người thật giống như là không để ý, ý nguyên trấn định tự nhiên. Hoa Hồng, ngươi thân năng lượng trong cơ thể có thể duy trì loại trình độ này công kích bao lâu đâu? Thời gian khẩn cấp, tranh thủ thời gian giải quyết đi. Đúng lúc này, trong ba người một mực không lên tiếng đại hán đột nhiên mở miệng. Chỉ gặp hắn toàn thân tràn đầy to lớn cơ bắp, màu đồng cổ trên thân thể tràn đầy chiến đấu lưu lại vết thương. Xem xét chính là người luyện võ. Chỉ gặp hắn thản nhiên nhìn một nhãn Hoa Hồng, vậy mà trực tiếp đi ra ẩn chứa to lớn hàn băng năng lượng vòng bảo hộ, mặc cho Hồng Liên Ngục Hỏa tại trên thân thể mình không ngừng tiêu đốt lấy. Càng quỷ dị chính là, tên kia lớn trên mặt của hắn không chỉ có chưa từng xuất hiện thần sắc thống khổ, ngược lại lộ ra cực kỳ thoải mái dễ chịu. Cái gì? Nhìn thấy tên này đại hán biểu hiện, dù cho là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Hoa Hồng tại thời khắc này cũng có vẻ hơi giật mình. Đây chính là tự mình Hồng Liên Ngục Hỏa. Tự mình mặc dù thực lực không có đạt tới cựu giai chiến tôn cấp, nhưng ở bát giai linh vũ giả bên trong cũng là người nổi bật. Nhưng vì cái gì tên này đại hán vậy mà vững vàng đón đỡ lấy tới công kích của mình? Thật không hổ là hỏa quyền cổ đỉnh, cổ gia người xuất thủ chính là không tầm thường. Sau lưng thánh thần giáo hội hai người nhìn xem đại hán biểu hiện, không khỏi tán thưởng một tiếng. Ngậm miệng. Một cỗ khổng lồ khí tức đột nhiên từ cổ đỉnh trên thân thoát ra, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại quyền ấn, hướng về vừa rồi lên tiếng mở lớn pháo vang đi. Cổ đỉnh, ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem cổ đỉnh hướng mình đột nhiên công kích, mở lớn pháo lập tức có chút giận không kềm được. Tự mình quát tháo phong vân nhiều năm, khi nào nhận qua loại này bị quất? Trong ngay mắt, một cỗ to lớn huyết sắc hư ảnh xuất hiện, cùng to lớn quyền ấn đụng vào nhau. Với anh, lại là một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ, quần quần đuổi mù tán đi. Chỉ gặp mở lớn pháo đột nhiên phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi, hiển nhiên là thụ thương. Hắn hung hăng nhìn cổ đỉnh, giống như bởi vì kiên kỵ thực lực của hắn, cũng không tiếp tục khiêu khích. Lại nói ta là cổ gia người, ta làm thì ngươi. Đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, cổ đỉnh chậm rãi quay đầu, nhìn xem Hoa Hồng. Là tự vận, vẫn là ta tới giúp ngươi. Nghe được cổ đỉnh ngữ khí bình thản thanh âm. Hoa Hồng thần sắc xuất hiện một vòng rõ ràng phẫn nộ. Tại vừa rồi mình cùng trước mặt mấy người chiến đấu bên trong, tên này đại hán một mực tại nơi đó nhìn xem Hoa Hồng chiến đấu, cũng không có định đúng tay. Tựa như là vì cố ý kéo dài thời gian, tại mỗi lần Hoa Hồng đụng phải chí mạng thời điểm nguy hiểm, thậm chí còn có thể ra tay giúp một thanh để Hoa Hồng có chút không mò ra hắn mục đích. Giống như tuyệt không sốt ruột, nhưng là hiện tại hắn giống như lại có chút nóng nảy, một bộ nghĩ phải đi hoàn thành sự tình gì dáng vẻ. Chẳng lẽ địa phương khác chiến đấu xảy ra vấn đề? Hoa Hồng cũng không có đi xâm nhập suy đoán, nhiệm vụ của nàng chỉ có một cái, đó chính là tận lực kéo dài thời gian. Hoa Hồng thiên tư thông minh, nhu trí so với Long Quốc những cái kia lao hồ ly, tuyệt không yếu. Có thể trở thành Thánh Thần Giáo hội thần sứ, đồng thời tại Thánh Thần Giáo hội bên trong chôn xuống từng khỏa cái đinh, sự thông minh của nàng có thể tuyệt không thấp. Bất quá cùng này tương đối chính là, Hoa Hồng làm việc tâm ngoan thủ lạn, vì hoàn thành nhiệm vụ cơ hồ có thể nói là không từ thủ đoạn. Lúc trước vì hoàn thành tại Giang Thành nhiệm vụ, nàng không tiếc nhìn xem lấy vương gia cầm đầu mấy gia tộc lớn tiến hành dị năng giả buôn bán, thậm chí không tiếc trợ trụ vi ngược. Mục đích đúng là vì đào ra Thánh Thần Giáo hội tại Giang Thành chôn xuống căn cơ. Lần này vì hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc bỏ xuống Mộ Dung Tuyết, tự mình một mình đối phó cái này ba tên thánh thần giáo hội cường giả. Nàng là Hoa Hồng, xinh đẹp, lại toàn thân mang theo có độc gai nhọn muốn mạng của ta, ngươi liền đi thử một chút. Trong chốc lát, thứ Hoa Hồng trên thân giấy lên đại lượng hỏa diễm không ngừng hội tụ dưới, vậy mà tạo thành một cái hỏa diễm cự nhân. Đại hán cổ đỉnh thấy cảnh này, cũng cởi mở cười một tiếng. Trên người hắn cũng xuất hiện đại lượng hỏa diễm, bất quá cái này hỏa diễm nhan sắc lại có chút quái dị, vậy mà hiện ra huyết hồng sắc. Như vậy, Hoa Hồng, nhân sinh của ngươi, liền dừng ở đây đi. Trong nháy mắt, cổ đỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau đó, oeng, một trận đinh thai nhức góc nhục thể tiếng va chạm vang lên. Một đạo nhân ảnh đột nhiên bay rất ra ngoài, là cổ đỉnh. Hoa Hồng, Mộ Dung Tuyết chướng ta một hồi tính với ngươi, hiện tại là ta chiến trường. Đúng lúc này, ở giữa không trung lơ lửng một thân ảnh, chính là Giang Linh. Hắn rõ ràng toàn thân giống như tràn ngập bạo tạc lực lượng, nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì tiết lộ. Càng quỷ dị chính là, tại trung quanh hắn lơ lửng một đao một kiếm, giống như tại niệm từ hắn lấy dùng, nhìn mặt bài kéo căng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Giang Linh vậy mà về mặt sức mạnh đem cổ đỉnh áp chế, Thánh Thần Giáo hội còn lại hai người đều có chút chấn kinh, đây là quái vật gì? Đây chính là cổ gia người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 118, quỷ dị biển lửa. Theo Giang Linh đột nhiên xuất hiện, trên chiến trường không khí bỗng nhiên quỷ dị. Liền ngay cả Thánh Thần Giáo hội đám người cũng có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Linh, trong mắt bọn hắn, Long Quốc cổ gia, đó chính là cận thân chiến đấu vô địch biểu tượng. Gia tộc bọn họ mỗi một vị thành viên khi còn bé, liền muốn bắt đầu rèn luyện tự mình cận thân năng lực chiến đấu, trong gia tộc kỹ pháp nội tình có thể nói là nhiều vô số kể. Mỗi một vị cổ gia xuất thế thanh niên đều có thể nói là tuyệt đối cận thân cách đấu yêu nghiệt. Cổ đỉnh càng là trong đó người nổi bật. Càng quỷ dị hơn chính là, cổ đỉnh cũng không phải là bọn hắn Thánh Thần Giáo hội người, lại bị phía trên phái tới cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thần võ bí cảnh chấp hành bảo hộ thần tử nhiệm vụ. Vì thế, bọn hắn không tiếc bước lên sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiến vào suy yếu kỳ phong hiểm, sử dụng tàn khốc bí pháp sửa chữa tự mình cốt linh, cũng muốn thông qua Long Quốc kiểm trắc tiến vào thần võ bí cảnh. Nhưng là bọn hắn tại cùng cổ đỉnh trung đụng thời điểm phát hiện, cổ đỉnh khí tức trên thân cũng không có suy yếu dấu hiệu. Cái này mang ý nghĩa cổ đỉnh tuổi chưa vượt qua 23 tuổi. Lấy không cao hơn 23 tuổi, thực lực bản thân liền đạt đến khủng bố như thế cảnh giới, chiếc đỉnh cổ này đã đột phá bọn hắn đối với đỉnh cấp thiên tài nhận biết. Trong mắt bọn hắn, nếu như cổ đỉnh có thể gia nhập Thánh Thần Giáo hội, trở thành danh sách thiên tài cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng là cứ như vậy một tên yêu nghiệt thiên tài, vậy mà tại cận thân chiến đấu bên trong, bị một tên nhìn khuôn mặt thanh tú thanh niên đánh bay. Mặc dù là trong nháy mắt đánh lén, nhưng là cái này cũng nói tên này thanh niên chiến lược kinh khủng. Lại là một tên đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tài. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Một tiếng cởi mở tiếng cười to truyền đến, chỉ gặp tại quần quần trong bụi mù, cổ đỉnh thân ảnh dần dần hiện hiện. Trên người hắn cơ bắp tại thời khắc này xuất hiện rất nhiều màu đen phù văn, đem trạng thái bản thân lộ ra càng quỷ dị hơn. Nhưng theo những phù văn này xuất hiện, hắn khí tức trên thân càng thêm bá đạo. Cổ đỉnh con mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung Giang Ninh, tại thời khắc này, trong ánh mắt của hắn tràn ngập mãnh liệt chiến ý oanh. Lại là một trận mãnh liệt bụi mù xuất hiện, cổ đỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hỏa thân bạo viêm. Cổ đỉnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Giang Ninh trước mặt, trong nháy mắt, trong không gian chúng quanh giống như xuất hiện đại lượng biển lửa. Ngọn lửa nóng bỏng đem Giang Ninh cùng cổ đỉnh dày đặc vây quanh ở bên trong. Trong nháy mắt, cổ đỉnh từ lửa cháy hừng hực bên trong đột nhiên xuất hiện, sau đó một quyền hướng về Giang Ninh đánh tới. Ngay tại Giang Ninh muốn ở giữa không trung tiến hành né tránh lúc, tại hỏa diễm bên trong lại xuất hiện ba tên cùng cổ đỉnh thân ảnh giống nhau như lúc. Bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh đi vào Giang Ninh trước mặt, sau đó, oeng, đột nhiên chợt nổ tung. Kịch liệt sóng xung kích đem toàn bộ bị ngọn lửa vây quanh không gian đều tại thời gian ngắn tạo thành một mảnh chân không khu vực. Càng quỷ dị hơn chính là, tại bạo tạc về sau trong biển lửa lại xuất hiện mấy tên cổ đỉnh thân ảnh, bọn hắn còn đang tìm kiếm Giang Ninh tung tích. Một chiêu này, uy lực không tệ. Ngay tại cổ đỉnh tìm kiếm Giang Ninh thân ảnh quá trình bên trong, Giang Ninh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, giống như là trống rỗng xuất hiện. Nhìn thấy Giang Ninh đột nhiên xuất hiện, cổ đỉnh con người hơi co lại. Cái này sao có thể? Vì cái gì công kích của mình đối với hắn vô hiệu? Bất quá đã Giang Ninh xuất hiện, mình bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Phải nhanh kết thúc chiến đấu, hắn đã cảm giác được, tự mình thân yêu đệ đệ còn chờ đợi mình tự tay chém giết hắn đâu. Oeng, oeng, oeng. Lại là một trận kịch liệt tiếng nổ, cảm ứng đến ở trong biển lửa kịch liệt năng lượng ba động, cổ đỉnh ánh mắt bên trong xuất hiện một đợt hưng phấn. Sử dụng trước hỏa thần bạo viêm đem địch nhân đánh nổ thương tích đầy mình, sau đó bằng vào tự mình cận thân chiến đấu năng lực lấy tốc độ cực nhanh giải quyết địch nhân. Chiêu này tại cổ đỉnh chiến đấu tiếp sống bên trong lần nào cũng đúng, nhưng là rất nhanh, để cổ đỉnh cảm giác được cảnh tượng khó tin xuất hiện. Giang Ninh bằng vào tốc độ cực nhanh ở trong biển lửa không ngừng tránh chuyển xê dịch, tự mình hỏa diễm phân thân vô luận sử dụng bất luận cái gì công kích, đều không thể đánh trúng Giang Ninh. Thật giống như hắn có thể dự báo tương lai. Càng quỷ dị hơn chính là, mỗi lần hắn thao túng phân thân của mình tại Giang Ninh trước mặt tự bạo, ý đồ thông qua phương thức như vậy đến tiêu hao Giang Ninh chiến lực, nhưng ở tự mình phân thân tự bạo sau hắn phát hiện, vậy mà không có đối Giang Ninh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nếu như là lần một lần hai còn tốt, thế nhưng là mỗi lần đều là như thế này. Giết. Nhìn thấy Giang Ninh biểu hiện, cổ đỉnh cắn răng một cái, trong nháy mắt giết tiến vào trong biển lửa. Hắn muốn cận thân giết chết Giang Ninh. Về sau toàn bộ biển lửa, tại thời khắc này liền giống như gặp to lớn như phong bạo, từng đợt kịch liệt năng lượng ở trong biển lửa không ngừng xuất hiện, chiến đấu dư ba rất nhanh hướng đám người tác động đến. Hoa Hồng cùng bên cạnh Mộ Dung Tuyết nhìn xem giữa không trung Giang Ninh cùng cổ đỉnh chiến đấu, trong đôi mắt đẹp đều xuất hiện một vòng chấn kinh. Các nàng bây giờ không có nghĩ đến, tại thời gian ngắn ngủi, Giang Ninh thực lực liền có thể đạt tới lăng không phi hành trình độ. Phải biết, chỉ có đem trong cơ thể của mình năng lượng khống chế trình độ đạt tới một loại cực kỳ nhỏ tình trạng, mới có thể có xác suất khống chế năng lượng của mình trèo chống tự mình trong chiến đấu đạt tới lăng không phi hành tình trạng. Bởi vậy, tại linh vũ giả bên trong, bình thường cho rằng tại ngũ giai lúc mới có thể đạt tới loại này năng lượng khống chế trình độ. Nhưng bây giờ Giang Ninh lại làm được, cái này làm sao không để các nàng chấn kinh. Bất quá thân ở trong biển lửa Giang Ninh lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, kỳ thật tự mình trước đó liền đã có thể lăng không phi hành, nhưng lại không phải thông qua đối ở thể nội năng lượng khống chế để đạt tới. Hắn là sử dụng một loại mưu lợi phương thức, cũng chính là thông qua khống chế chấn động chi lực đến khống chế chung quanh không khí chung quanh chấn động, để đạt tới một loại lơ lửng trạng thái. Theo Giang Ninh đối với chấn động chi lực nắm giữ càng lúc càng thâm nhập, Giang Ninh dần dần phát hiện, tự mình chấn động chi lực thật sự là một cái dầu cụ là năng lực đang không ngừng khai phát dưới, kiểu gì cũng sẽ cho Giang Ninh một chút không tưởng tượng được kinh hỉ. Bất quá trong lần chiến đấu này, nhất cho Giang Ninh ngạc nhiên vẫn là tự mình mới nhất lấy được Thừa Thiên Trợ Vật cái này cấp độ SSS dị năng. Giang Ninh tại sử dụng nó thời điểm phát hiện, nó vậy mà giống như là một cái có thể mang theo người dị thế giới. Làm vì cái này dị năng người sở hữu, Giang Ninh có thể trong nháy mắt liền tiến vào đến cái này dị thế giới bên trong tránh né công kích. Đây quả thực cùng thời không chi thiên năng lực giống nhau như lúc. Bất quá có chút khác biệt chính là, Giang Ninh dị không gian bên trong cũng không có nhiều như vậy dị thú, chỉ là một mảnh hư vô thế giới. Tựa như là một mảnh chưa khai thác đất hoang, chờ đợi lấy Giang Ninh không ngừng bổ sung. Vâng. Trong biển lửa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nhưng toàn bộ biển lửa lại quỷ dị không có dập tắt. Vô luận song phương như thế nào chiến đấu, toàn bộ biển lửa liền lộ ra cực kỳ cứng cỏi, đem chiến đấu bên trong hai người thật chặt bao trùm, thậm chí còn có thể theo giữa hai người không ngừng chiến đấu mà di động. Bất quá Mộ Dung Tuyết cùng Hoa Hồng bây giờ lại không có phát hiện biển lửa dị thường, bởi vì các nàng bây giờ cũng ngay tại gặp nguy cơ rất lớn. Ngay tại Giang Ninh cùng Cổ Đỉnh tiến hành thời điểm chiến đấu, còn lại Thánh Thần Giáo hội hai người trông thấy thụ thương Hoa Hồng cùng Mộ Dung Tuyết, cũng trong nháy mắt liền phát động công kích. Chiến đấu, tại thời khắc này, toàn diện triển khai. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 119, lĩnh vực loại dị năng bí kỹ. Nhưng vào lúc này, bình nguyên một bên khác, toàn thân quang mang ảm đạm Triệu Kiếm tuyệt vọng nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lương Bình. Vì cái gì? Long quốc vậy mà lại phái ra ngươi dạng này quái vật. Nghe được Triệu Kiếm thanh âm, Lương Bình nhẹ nhàng bật cười một tiếng. Quái vật? Cái trước nói ta là quái vật người, hiện tại mộ phần cỏ đã cao 3 trượng. Lúc này Lương Bình thanh âm phi thường khàn khàn, giống như là một tên dần dần già đi lão giả. Nhưng quỷ dị chính là, Lương Bình toàn thân hở ra cơ bắp cùng thanh âm dàn mùa, nhìn cực kỳ tương phản. Đương nhiên, Triệu Kiếm đột nhiên phun ra một miệng lớn mang theo bánh bạch sắc quang mang chất lỏng, cả cá nhân trên người quang mang lại lần nữa ảm đạm. Không nghĩ tới, các ngươi đối với gánh chịu nghiên cứu vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Ta bại không an. Lao đầu, tranh thủ thời gian kết thúc đi, còn có cái khác chiến trường cần trợ giúp. Một trận thanh niên thanh âm đột nhiên vang lên, chính là nguyên bản Lương Bình thanh âm. Tiểu tử thối, gấp cái gì? Mỗi người đều có mỗi người mệnh số. Ngươi thân là truyền thừa của ta người, ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Thanh âm giàn mua vừa nói, một bên tùy ý đem chuẩn bị phát động cuối cùng công kích Triệu Kiếm một kích vây mở, lộ ra nhẹ nhõm. Mà theo ý, tiểu tử ngươi đừng nội, ngươi bây giờ còn không thể chết, không, hẳn là trong thân thể ngươi ánh dạng đông nữ thần bị cứu ra trước đó, ngươi còn không thể chết. Thanh âm giàn mua vừa mới rơi xuống, trong nháy mắt, ở trong không gian đột nhiên xuất hiện đại lượng trong suốt dây thừng, đem Triệu Kiếm thật chặt trói chặt đang bị trói ở sát na. Triệu Kiếm giống như bị giàn vật rất khổ sở, lập tức phát ra từng tiếng rú thảm. Cái kia thê thảm thanh âm, thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ đồng thời, Triệu Kiếm trên người quằn mang, tại thời khắc này, vậy mà ảm đạm đến cực hạn. Bởi vì không ánh sáng mang che lấp, nguyên bản dáng vẻ thức tha mềm mại dáng người lập tức hiện lộ ra. Nóng bỏng dáng người, tăng thêm nam tử linh hồn. Cái này, quả thực có chút kích thích. Lương Bình thấy cảnh này, có chút ho một tiếng. Vung tay lên, một kiện sớm liền chuẩn bị xong váy dài xuất hiện tại Triệu Kiếm trên thân. Thật sự là không biết Thánh Thần Giáo hội là nghĩ như thế nào, đem ánh dạng đông nữ thần vị cách gắn ở một tên nam tử trên thân. Lương Bình phát ra tuổi trẻ thanh âm nhả rẫy một phen. Đi thôi, đem Triệu Kiếm đưa về căn cứ. Chờ một chút, lão đầu, về căn cứ. Những người khác không cứu được. Tuổi trẻ tiểu họa tử à, trải qua thời đại đen tối Long Quốc cao tầng nghị so ngươi ta nhiều nhiều, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn không có khác chuẩn bị ở sau? Dừng một chút, thanh âm giản mua còn nói thêm, ta ở tại thời đại kia, thường thường một tràng chiến dịch phía sau đều muốn hy sinh rất nhiều người, có người tại chiến đấu ngay từ đầu liền mang ý nghĩa hắn phải chết. Ngươi cái lão đầu, làm sao nói lại nhại? Cái gì lời không thể rộng mở nói? Nơi này lại không người khác. Tựa như là một người nói giật dây, từng đợt trò chuyện âm thanh không ngừng xuất hiện, chỉ có đáng thương Triệu Kiếm, tại thời khắc này giống như đã không người để ý. Thần võ bí cảnh bình nguyên bên trên, Giang Linh cùng Cổ Định chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không xa có kịch liệt tiếng nổ vang lên. Nhưng theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Giang Linh đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng quỷ dị. Trước mắt chiếc đỉnh cổ này càng đánh hắn càng hưng phấn, đồng thời theo càng ngày càng chiến đấu kịch liệt, trên người hắn màu đen đường vân lan tràn càng nhanh hơn. Mới vừa rồi còn chỉ là tại cổ đỉnh thân thể một bộ phận bên trên lan tràn, bây giờ lại nhanh trải rộng đến cổ đỉnh toàn thân. Đồng thời càng quỷ dị hơn chính là, vũ khí trong tay của mình, vô luận là tiểu hắc vẫn là hồn sinh, đều chém bị thương qua cổ đỉnh thân thể. Nhưng hắn giống như không cảm giác được đau đớn, như cũ tại không muốn mạng tiến hành chiến đấu đang không ngừng chiến đấu bên trong, Giang Linh phát hiện, cổ đỉnh thân thể vậy mà lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khép lại. Đồng thời còn thỉnh thoảng xuất hiện đại lượng cổ đỉnh phân thân hướng tự mình tiến hành đại lượng bạo tạc tập kích. Cực mạnh lực lượng, kinh khủng năng lực khôi phục, cùng cực cao kỹ xảo chiến đấu để trước mắt cổ đỉnh cực kỳ khó đối phó. Trải qua mấy lần luân phiên cường độ cao chiến đấu, Giang Linh năng lượng trong cơ thể mặc dù có tự mình một hệ dị năng không ngừng bổ sung tăng thêm tại vừa rồi thời gian cực ngắn bên trong hấp thu đại lượng linh thạch khôi phục. Nhưng là muốn là như thế này một mực bị tiêu dông dài, cho dù là Giang Linh cũng có chút không chịu được nổi. Chấn không minh. Trong nháy mắt, kinh khủng chấn động tại cái này trong một mảnh biển lửa xuất hiện, nhưng là Giang Linh kinh ngạc phát hiện, tự mình chấn động chi lực giống như không cách nào chấn vỡ cái này một cái biển lửa. Cái này sao có thể? Giang Linh nhớ tới giống như từ vừa rồi chiến đấu bắt đầu, tự mình tất cả năng lực công kích giống như đều không có đột phá biển lửa phạm vi, đây là lĩnh vực loại bí kỹ. Giang Linh trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái rất ít gặp bí kỹ chủng loại. Loại bí kỹ này cực kỳ thưa thớt, đồng thời tu luyện độ khó cực cao. Chỉ có tại đại gia tộc truyền thừa trên thân người mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy, giống Mộ Dung Tuyết gia tộc lĩnh vực bí kỹ Thiên Băng Tinh, Mộ Dung Tuyết đều đang lén lén tu luyện. Cái này lĩnh vực loại bí kỹ mức độ bảo mật cực cao, tại bình thường chiến đấu bên trong cơ hồ là khó gặp, không nghĩ tới vậy mà ở cái địa phương này đủ phải. Lĩnh vực loại dị năng bí kỹ có lẽ tại năng lực chiến đấu phương diện cũng không đột xuất, càng nhiều hơn chính là làm ra một cái tác dụng phụ trợ, nhưng chính là yếu nhất một loại lĩnh vực bí kỹ, cũng đủ làm cho linh vũ giả có được vượt đẳng cấp năng lực chiến đấu. Không nghĩ tới tự mình vậy mà tại thần võ bí cảnh bên trong đụng phải tu luyện thành công trong lĩnh vực bí kỹ. Giang Linh tâm tình bây giờ rất là hưng phấn. Bình thường linh vũ giả dù là cuối cùng cả đời chiến đấu, cũng vô pháp gặp cực kỳ thưa thất lĩnh vực loại dị năng bí kỹ, có được cái này bí kỹ, đối với linh vũ giả mà nói, đơn giản chính là một loại vinh quang. Cũng không biết tự mình dị năng lúc nào có thể tiến hóa, để cho mình cũng có được lĩnh vực loại năng lực. Giang Linh thế nhưng là nhớ kỹ, tự mình dị năng giống như thật lâu không có tiến hóa, đại khái nhanh nửa tháng. Thật sự là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Bất quá Giang Linh đối tại tự mình dị năng chờ mong vẫn còn rất cao, dù sao có thể hay không thực hiện sở sạn đủ bộ đại phật, đều xem tự mình dị năng trình độ tiến hóa. Và anh, một đạo cự đại hỏa quyền đánh tới, đánh gây Giang Linh phân thần suy nghĩ. Hiện tại cổ đỉnh rất là phẫn nộ, cùng mình chiến đấu, lại còn dám phân thân. Bất quá càng làm cho cổ đỉnh sinh khí chính là, vô luận tự mình cố gắng thế nào, đều không thể đánh tới Giang Linh. Đây đối với si mê kỹ pháp cổ đỉnh mà nói, đơn giản chính là một loại vũ nhục. Cái này ai có thể nhẫn? Áo nghĩa ký hỏa viêm rơi vẫn. Trong nháy mắt, toàn bộ biển lửa giống như đều sôi trào lên, nhiệt độ cao thậm chí liền ngay cả không gian đều thiêu đốt bắt đầu vặn mèo, từng cái tản ra kinh khủng nhiệt độ cao hỏa cầu không ngừng xuất hiện. Những thứ này hỏa cầu số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền tại toàn bộ biển lửa phạm vi bên trong hình thành một cỗ dày đặc hỏa cầu trận liệt. Giết! Cổ Đỉnh vừa dứt lời, những thứ này hỏa cầu trong nháy mắt biến ảo hình thái, trở thành từng cái đống cắt lớn năm đấm, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về Giang Linh bay đi. Lần này ta nhìn ngươi còn thế nào tránh? Cổ Đỉnh thần sắc dữ tợn gầm thét. Nhìn thấy trong biển lửa một màn này, Giang Linh yên lặng thở dài một hơi. Có thể nhìn thấy ta một chiêu này, là ngươi đời này vinh hạnh. Đột nhiên, Giang Linh trên thân giống như xuất hiện một cỗ khí thế khổng lồ, đem không khí xung quanh cũng bắt đầu bóp méo. Nhưng quỷ dị chính là, những khí thế này cũng không có phát tán ra ngoài, giống như bị một mực phong tỏa tại trong một vùng không gian nhỏ hẹp. Gào thét đi, ban ngày hổ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 120, chủ quan, không có tránh. Tựa như là cảm nhận được Giang Linh trên người dị thường, tại thời khắc này, toàn bộ trong biển lửa hỏa cầu nắm đấm tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Oeng. Những thứ này hỏa cầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp oanh kích đến Giang Linh trên thân, phát ra liên tiếp bạo tạc. Nhìn thấy tiếng nổ vang lên, Cổ Đỉnh trên mặt để lộ ra một loại ngưng trọng. Thân vị cái này hỏa chi lĩnh vực trưởng không giả, hắn kỳ thật có một cái cự đại bí mật. Ngay tại lúc này cùng Giang Linh chiến đấu thân thể, là hắn mạnh nhất phân thân. Hắn chân thân kỳ thật vẫn giấu kín tại toàn bộ trong biển lửa, điều khiển các loại phân thân cùng Giang Linh không ngừng chiến đấu. Có được cơ hồ bất tử bất diệt phân thân, tăng thêm có thể không ngừng hấp thu năng lượng để duy trì chiến lược hỏa chi lĩnh vực, còn có phạm vi lớn phương thức công kích. Đây cũng là cổ gia cận chiến lược cơ hồ vô địch bí mật lớn nhất. Thế nhưng là tại cùng Giang Linh chiến đấu bên trong, Cổ Đỉnh lại hiếm thấy xuất hiện một tia cảm giác nguy cơ. Đây đối với Cổ Đỉnh tới nói cơ hồ là không thể nào xuất hiện một sự kiện. Thậm chí cổ gia thế hệ này chỉ có hai tên xuất thế người một trong, Cổ Đỉnh tự thân vốn là có yêu nghiệt cấp bậc sức chiến đấu, đồng thời bởi vì đoạn thời gian này Thánh Thần Giáo hội đại lượng tài nguyên cung cấp. Hắn tự nhận là thực lực của hắn đã tại Long Quốc Thiên Tài bên trong thuộc về số một số hai tồn tại. Nhưng là bây giờ cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi lại có thể cho mình cảm giác nguy cơ. Hắn đến tột cùng là ai? Nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ, hết thảy chung quanh đều giống như lâm vào yên tĩnh. Nhưng thân ở hỏa diễm lĩnh vực bên trong Cổ Đỉnh biểu lộ lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vì cái gì cảm giác nguy cơ? Càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng nhiên ở giữa, Cổ Đỉnh cảm giác một cỗ kịch liệt đến cực hạn ba động truyền đến, chấn động kịch liệt thậm chí để hắn giấu ở trong ngọn lửa chân thân đều nhanh muốn hiện lộ ra. Cái này sao có thể? Cuối cùng là cái gì công kích, lại có thể có uy lực khổng lồ như thế? Nhưng rất nhanh, Cổ Đỉnh phát hiện, tự mình giống như cao hơn sớm. Bởi vì, vừa rồi kịch liệt ba động, thình lình chỉ là đạo này công kích khúc nhạc dạo. Giống. Một tiếng cự đại lão hổ tiếng gầm gừ truyền đến, nghe được đạo thanh âm này, Cổ Đỉnh hơi nghi hoặc một chút, đây là lão hổ thanh âm. Nhưng còn đến không kịp để hắn phản ứng, một cỗ cường đại không có gì sánh kịp công kích liền hướng về toàn bộ biển lửa công tới. Toàn bộ biển lửa tại thời khắc này lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu bành trướng, bên trong cái này cỗ cường đại lực đạo giống như cũng nhanh muốn đem mảnh này biển lửa nó bạo. Cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, Cổ Đỉnh nguyên bản bình tĩnh dáng vẻ trong nháy mắt khẩn trương lên. Theo áp lực nội bộ không ngừng tăng lớn, Cổ Đỉnh kinh ngạc phát hiện, hiện tại biển lửa đã nhanh đến hắn có thể khống chế điểm tới hạn. Nói một cách khác, hắn hiện tại gần như sắp bị nó bạo. Đây đối với Cổ Đỉnh tới nói, cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cứ việc hiện tại Cổ Đỉnh hiện tại đã nhanh đến cực hạn, nhưng là cái này cỗ lực lượng kinh khủng, lại còn là không có dừng lại xu thế. Oeng. Giống như một trận thịnh đại pháo đông, Cổ Đỉnh hỏa diễm lĩnh vực tại thời khắc này đột nhiên nổ bể ra tới đại lượng hỏa tinh vẩy xuống chung quanh, đem cả mảnh trời không đều nhuộm dần thành màu đỏ tươi sắc thái. Sau đó, chính là một cỗ cực lớn đến không có gì sánh kịp sóng xung kích, hướng về lâm vào khổ chiến Mộ Dung Tuyết, Hoa Hồng bay đi. Đây là cái gì lực lượng? Trong nháy mắt, Mộ Dung Tuyết cùng Hoa Hồng đều bị cỗ năng lượng này kinh sắc mặt trắng bệch. Vô tận sóng xung kích giống như vòi rồng phóng tới hai người, nếu như bị cỗ này sóng xung kích chính diện đánh trúng, đối với hai vị này công cao máu giòn pháp sư mà nói, vậy sẽ là nguy hiểm tính mạng. Đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết cảm giác được một đôi tay ôm cái hông của mình, nàng vừa muốn phản kháng, liền ý thức được, loại cảm giác quen thuộc này là Giang Linh. "Tiểu Tuyết, ta mang ngươi rời đi." Đợi đến Mộ Dung Tuyết lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình ngay tại một nơi xa lạ, cánh tay của mình chính ôm thật chặt Giang Linh eo. Trong nháy mắt, Mộ Dung Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên liền xuất hiện giống như dáng chiều đồng dạng đỏ ửng. Nàng đội vàng buông tay, giống như trốn đồng dạng rời đi Giang Linh. "Thối đệ đệ, còn không tranh thủ thời gian buông ra tỉ tỉ, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn lại trải qua chúng ta cái kia kích thích một đêm?" Một trận tràn ngập mị hoặc trêu chọc tiếng vang lên, mặt đỏ tới mang thai Mộ Dung Tuyết hiếu kỳ hướng phát ra phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp Giang Linh một cái tay khác ngay tại ôm tên kia gọi qua viện nữ tử. "Kích thích một đêm." Nghe được Hoa Hồng, một cô manh liệt ghen tuông tràn ngập Mộ Dung Tuyết trái tim. Giang Linh quả nhiên là một cái đại sát lang. "Giang Linh, cái gì một đêm kia? Có thể hay không nói cho ta một chút ta muốn nghe." Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Hoa Hồng một bộ mị hoặc tư thái, tuyệt khuôn mặt đẹp mỉm cười, ôn nhu đi đến Giang Linh bên người. Vừa phóng thích xong ba ngày hổ, hiện tại ngay tại lâm vào trạng thái hư nhược Giang Linh nghe được Mộ Dung Tuyết, đột nhiên phía sau lưng cảm giác được một trận ý lạnh. Cái này đột nhiên sát ý là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có địch nhân? Đột nhiên lấy lại tinh thần Giang Linh vội vàng nhìn về phía xung quanh. "Tốt lớn. A không đúng, thật trắng." Để Giang Linh có chút trào máu một màn xuất hiện, chỉ gặp Giang Linh tay trái chính ôm Hoa Hồng, có lẽ là bởi vì vừa rồi chiến đấu duyên cớ, Hoa Hồng quần áo có chút vỡ vụn. Vừa vặn lộ ra mảng lớn giống như mỡ đông đồng dạng da thịt, trọng yếu nhất chính là những thứ này vỡ vụn địa phương còn vừa vặn đánh trúng tại Hoa Hồng thân trên. Phối hợp bên trên Hoa Hồng xinh đẹp, dung mạo còn có nóng bỏng dáng người. Cái này, dù là Giang Linh có phong phú lý luận kinh nghiệm, tại thời khắc này cũng thuộc về thực khó đỉnh. T. Đương nhiên, một cú đến từ bên hông kịch liệt đau nhức để Giang Linh rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn vội vàng rời ánh mắt của mình, chỉ gặp Mộ Dung Tuyết một bộ cười nhẹ nhàng dáng vẻ, chính là tay nhỏ có chút không thành thật. Ngay tại đối cái hông của mình tiến hành 360 độ toàn phương vị xoa bóp. Tay kia pháp, lạnh nhạt nhưng đủ kình. Hiện tại Mộ Dung Tuyết trên mặt còn có đỏ ửng nhàn nhạt, tăng thêm chế phục làm nổi bật lên gần như hoàn mỹ thân, một mặt nụ cười ngọt ngào, nhưng lại làm lấy một ít chữ cái vòng sự tình, hình thành mãnh liệt tương phản. Giang Linh nhìn thấy Mộ Dung Tuyết dáng vẻ, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Mộ Dung Tuyết còn có mặt khác một chút không muốn người biết yêu thích? Ngọn đến tăng thêm nhỏ roi ra. Nhưng rất nhanh, Giang Linh liền phát hiện sự tình không thích hợp. Mình bây giờ đây là trái ôm phải ấp. Mẹ a! Trong nháy mắt, Giang Linh liền ý thức được chuyện không thích hợp, tranh thủ thời gian bung ra hoa hồng eo thon thân. Thối đệ đệ, nhanh như vậy liền xong việc. Giang Linh, người không thích hợp. Giang Linh, nghe được Mộ Dung Tuyết thanh âm ôn nhu, Giang Linh lại là giật mình. Mộ Dung Tuyết hiện tại ôn nhu như vậy, chuẩn không có chuyện tốt. Chủ quan, không có tránh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 121, bí ẩn. Vừa rồi liền nghĩ mau đem hai vị này cô nãi nãi cứu được, không muốn nhiều như vậy, hiện tại xem ra, sự tình giống như so vừa rồi chiến đấu càng thêm phức tạp đâu. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên bắn ra số cái tin tức: ngươi đã đánh giết bát giai linh vũ giả, mở lớn tháo, thu hoạch được hồn lực giá trị 564 điểm. Ngươi đã đánh giết thất giai linh vũ giả, gấu dương mây, thu hoạch được hồn lực giá trị, tháng 4 năm 23 giờ. Nhìn thấy hệ thống tin tức, Giang Linh ánh mắt ngưng tụ. Còn có một người không có chết. Trong nháy mắt, Giang Linh liền nghĩ đến vừa rồi cùng mình chiến đấu tên kia bắp thịt cả người người, lại có thể tiếp nhận ban ngày hổ một kích mà bất tử, người này thấp hát chủ bài đủ nhiều. Không nói chuyện nói đến, Mộ Dung Tuyết không hổ là cấp SS dị năng người sở hữu, tại vừa rồi cùng siêu việt tự mình cấp mấy cường giả chiến đấu, đều có thể trong thời gian ngắn chống đỡ xuống tới bất tử. Cứ việc ở trong đó có hoa hồng bảo hộ, nhưng không thể không nói Mộ Dung Tuyết thực lực đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng lên. Đối với Mộ Dung Tuyết dạng này thiên tài tới nói, một trận chiến đấu số mang tới thu hoạch so vất vả tu luyện nửa tháng ngải đều trọng yếu hơn. Giang Linh, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Một tiếng thanh âm thanh thúy còn có loại kia quen thuộc cảm giác đau đem Giang Linh suy nghĩ lần nữa kéo về thực tế đến, lần này xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tiểu Tuyết, ta nếu là nói vừa rồi chỉ là một trận ngoài ý muốn, ngươi tin không? Nghe được Giang Linh, Mộ Dung Tuyết nhẹ hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp nghiêng qua một bên, một bộ không để ý tới Giang Linh dáng vẻ. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết dáng vẻ, Giang Linh cười khổ một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía bên cạnh hoa hồng. Nói một chút đi, ngươi mục đích. Giang Linh thanh âm rất là băng lãnh, cùng hoa hồng chỉ có tiếp xúc mấy lần, để Giang Linh minh bạch, cái này cái tâm cơ của phụ nữ so chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm thâm trầm. Lúc trước nàng là thật nghĩ đối với mình tẩy não, đồng thời nghĩ để cho mình gia nhập Thánh Thần Giáo hội. Ngươi lúc đó cho ta hạ đạt nhiệm vụ kia mục đích là cái gì? Giang Linh thế nhưng là thanh thanh sở sở nhớ kỹ, tại một đêm kia, hoa hồng cho mình hạ đạt muốn bắt cóc Mộ Dung Tuyết chỉ lệnh. Mặc kệ hoa hồng mục đích như thế nào, Giang Linh cũng không thể cho phép Mộ Dung Tuyết gia nhập Thánh Thần Giáo hội. Tăng thêm tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hoa hồng vậy mà để Mộ Dung Tuyết đi một mình đối mặt số lượng viễn siêu tại tự thân mấy chục lần địch nhân, đây quả thực là để Mộ Dung Tuyết đi chịu chết. Mộ Dung Tuyết mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Giang Linh cùng Mộ Dung Tuyết thời gian dài ở chung bên trong, đã cảm nhận được Mộ Dung Tuyết ngay lúc đó tuyệt vọng. Nếu không phải cái này hoa hồng là ôn thăng chứng nhận qua đúng vậy ám dạ quân người, tự mình không dễ giết, hiện tại hoa hồng đã là một cỗ thi thể. Nhìn thấy Giang Linh bộ dáng nghiêm túc, hoa hồng đôi mắt đẹp có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục thành nguyên vốn có chút xinh đẹp tư thái. Đệ đệ, ta như vậy cũng là vì Mộ Dung Tuyết tốt. Trông thấy hoa hồng bày ra một bộ đáng thương tư thái, Giang Linh trong nháy mắt rút ra tiểu hắc, gác ở hoa hồng trắng nõn trên cổ. Nếu như ngươi không nói ra lời nói thật, ta lại ở chỗ này giết ngươi, ôn thăng cũng lưu không được, ta nói. Kinh lịch số cuộc chiến đấu, thực lực đã có tăng lên trên diện rộng, Giang Linh hiện tại đã có cùng hoa hồng một trận chiến vô liếng. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia bị trói trên giường mặc người trà đạp thiếu niên. Hiện tại Giang Linh, chi lăng đi lên. Theo Giang Linh phong thích nồng đậm sát khí, không khí chung quanh lập tức biến lần nữa khẩn trương lên. Giang Linh, thông tuệ Mộ Dung Tuyết đã từ vừa rồi giữa hai người đối thoại phân tích ra khả năng cùng tự mình có quan hệ, nàng từ chưa từng thấy Giang Linh đối với mình đồng đội phát qua như thế lớn tính tình. Giang Linh, ngươi muốn nghe chân tướng sao? Đã Mộ Dung Tuyết cũng tại, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Theo hoa hồng thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, Giang Linh ánh mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Hắn có một loại dự cảm, có lẽ hoa hồng nói chuyện xảy ra sẽ dính dấp đến rất nhiều vấn đề. Kỳ thật cho ngươi đi bắt cóc Mộ Dung Tuyết cũng không phải là kế hoạch của ta, mà là Long Quốc cao tầng kế hoạch, thậm chí là trưởng quan của ta Ôn Thăng tốn hao cái giá cực lớn mới truyền lại cho nhiệm vụ của ta, còn có, nhưng là dị năng giả cung ứng liên tin tức là ta cố ý tiết lộ cho ngươi. Nghe được hoa hồng, Giang Linh ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước tự mình sở dĩ tại chỗ tránh nạn nguyện ý bước lên sinh tử nguy hiểm đối phó Thánh Thần Giáo hội thành viên, có nguyên nhân rất lớn liền là bởi vì chính mình biết dị năng giả cung ứng liên sự tình cùng Thánh Thần Giáo hội đại lượng tin tức. Đương nhiên, Giang Linh nhớ tới, vì cái gì chính mình lúc trước vận khí tốt như vậy, một phát nhập hồn, đã thức tỉnh phi lôi thần chi thuật. Phàm là tự mình đã thức tỉnh năng lực khác, tại lúc trước dưới điều kiện, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại xem ra, chuyện của nơi này sợ là một vòng bộ một vòng a. Vậy ngươi đêm hôm đó xuất hiện tại Thư Hồng trước mộ là chuyện gì xảy ra? Giang Linh hỏi lần nữa. Hiện tại hắn đối những chuyện này đã có trở xuống suy đoán. Tự mình bắt đầu liền bị Long Quốc cao tầng chú ý tới sao? Bất quá lệnh Giang Linh hơi nghi hoặc một chút chính là, lúc trước Hoa Hồng vì cái gì tại Thư Hồng trước mộ nói mình có nguyện ý hay không hủy diệt Thánh Thần Giáo hội? Đây nhất định không phải ôn thăng nhiệm vụ, nếu không căn bản sẽ không là Hoa Hồng tại đêm hôm khuya khoắt ra mặt. Tăng thêm lúc trước Mộ Dung Phục ngay lúc đó ngư khí, Giang Linh cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Nghe được Giang Linh, Hoa Hồng ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng bi thương sắc thái, giống như một cỗ thống khổ không chịu nổi ký ức bị Hoa Hồng nhớ lại. Không có gì, ngẫu nhiên ra hiện ra tại đó thôi. Nhìn thấy Hoa Hồng thất lạc thần sắc, Giang Linh cảm giác trong đó nhất định có chuyện, nhưng là đó cũng không phải Giang Linh suy tính sự tình. Bởi vì, Hoa Hồng trả lời, Giang Linh không hài lòng, thậm chí có thể nói, bất mãn vô cùng. Trong nháy mắt, Giang Linh khống chế tiểu hắc chậm rãi tại Hoa Hồng trên cổ ép xuống. Tươi máu đỏ tươi trong khoảnh khắc từ Hoa Hồng cái cổ ở giữa chảy ra. Hiện tại Giang Linh ánh mắt càng thêm băng lãnh. Hắn hiện tại bắt đầu suy nghĩ, ở chỗ này giết chết Hoa Hồng về sau như thế nào cùng Ôn Thăng giải thích, tự mình muốn hay không trở mặt. Ngay tại đây là, Giang Linh trên người dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên Ôn Thăng thanh âm. Giang Linh, chuyện kế tiếp ta sẽ đích thân giải thích với ngươi, bắt cóc Mộ Dung Tuyết chuyện này không phải Hoa Hồng bày kế. Về phần Hoa Hồng tại sao lại xuất hiện ở Thư Hồng trước mộ, là bởi vì Hoa Hồng trước kia cùng Thư Hồng là chiến hữu, càng là bởi vì Thánh Thần Giáo hội cùng Hoa Hồng ở giữa có huyết hải thâm cứu. Ôn Thăng thanh âm tại trong máy bộ đàm ngữ tốc lộ ra rất nhanh, giống như phi thường sốt ruột. Cũng thế, có thể không nóng nảy nha đều chảy máu. Tăng thêm Hoa Hồng cũng không có Giang Linh khủng bố như vậy sức hồi phục, vừa trải qua hơn cuộc chiến đấu Hoa Hồng hiện tại thân thể kỳ thật đã phi thường suy yếu. Nghe được Ôn Thăng, Giang Linh thu hồi gác ở Hoa Hồng trên cổ tiểu hắc. Hắn hiện tại đã minh bạch, Ôn Thăng chính đang giám thị tự mình. Bất quá Giang Linh cũng không thèm để ý những thứ này, một khi Ôn Thăng không cho được Giang Linh hài lòng giải thích, Giang Linh sẽ cân nhắc mang theo Mộ Dung Tuyết thoát ly cái này tiểu đội đối mặt với một đám thời khắc có hướng mình đâm đao nguy hiểm chiến hữu, hắn tình nguyện tự mình một mình chiến đấu. Tựa như là cảm nhận được Giang Linh cảm xúc biến hóa, Ôn Thăng thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Lần này Ánh Dạng Đông Nữ Thần kế hoạch chính là vì Mộ Dung Tuyết chuẩn bị, Ánh Dạng Đông Nữ Thần là Mộ Dung Tuyết gánh chịu vận." Nghe được câu này, Giang Linh con ngươi hơi co lại. "Cái gì? Ánh Dạng Đông Nữ Thần lại là Long Quốc cho Mộ Dung Tuyết gánh chịu vận? Để ngươi bắt cóc Mộ Dung Tuyết, là ta Ôn gia chiến thần sử dụng vận mệnh bí pháp chỉ dẫn, cụ thể, về trước căn cứ đi, ta chậm rãi nói cho ngươi." Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 122, Ánh Dạng Đông Nữ Thần Mộ Dung Tuyết. Thần võ bí cảnh, ám dạ căn cứ quân sự. Giang Linh cùng Mộ Dung Tuyết nhìn xem trên màn hình lớn mình cùng Mộ Dung Tuyết các hạng tin tức cùng các hạng phân tích số liệu, tính cách, năng lực chiến đấu, dị năng suy đoán. Thậm chí còn có Giang Linh tại nhìn thấy hệ thống thần sắc lúc nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Tại mỗi một cái tin tức bên cạnh, còn có Long Quốc chuyên nghiệp phân tích tâm lý chuyên gia viết ra chú thích cùng bọn hắn đảm bảo ký tên. Có thể nói, phần này hoàn chỉnh phân tích số liệu đem Giang Linh hoàn chỉnh hiện lên hiện tại Long Quốc ám dạ quân trước mặt. Khi nào thì bắt đầu? Giang Linh nhìn thấy phần này số liệu, thần sắc lập tức u ám xuống tới. Loại này bị thời khắc giám thị phẫn nộ để Giang Linh rất là nén giận, nếu như Ôn Thăng không cho hắn một cái lý do thích hợp, hắn sẽ cân nhắc đem Ôn Thăng chém giết tại đây. "Ngươi yên tâm, phần tài liệu này cấp bậc là tuyệt mật, ngoại trừ ta ra, chỉ có các ngươi cùng Tử Lương nhìn qua." Ôn Thăng nghe được Giang Linh cười, cũng không trả lời thẳng, chỉ là hướng Giang Linh chậm rãi giải thích nói. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy tư liệu của mình, đồng dạng gương mặt xinh đẹp khí màu đỏ bừng. Tâm tư của nàng cũng không có Giang Linh thâm trầm như vậy, chỉ là trong nháy mắt, trên người nàng liền tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí, muốn hướng Ôn Thăng phát động công kích. "Không chỉ đối ngươi, Ám Dạ Quân còn đối năm nay Long Quốc một tên khác chuẩn chiến thần hạt giống tiến hành giám thị, ngươi biết Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống đại biểu ý nghĩa sao?" Ôn Thăng câu nói này đem Giang Linh cho hỏi động. Cho tới nay, hắn giống như không có có nhận đến Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống các hạng ưu đãi, thậm chí bị Mộ Dung Phục khuyên bảo không cho phép lộ ra liên quan tới chuẩn chiến thần hạt giống các hạng tư liệu. Thật giống như Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống chính là một tên biến mất thiên tài. Cái này vô luận từ bất kỳ góc độ phân tích đều là một loại nghiêm trọng tốn công mà không có kết quả hành vi. Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống, ngoại trừ số lượng tuyệt đối thưa thớt, càng khắc nghiệt chính là hắn cần một tên chiến thần đề cử. Ta đây lúc trước đã nói qua, nhưng chuẩn chiến thần hạt giống còn có một cái khác hàm nghĩa, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn là hạt giống. Hạt giống. Nghe được Ôn Thăng, Giang Linh cùng Mộ Dung Tuyết liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được chấn kinh. Lúc trước bởi vì Thư Hồng quyền hạn thêm ân tình, Mộ Dung Phục hoàn toàn chính xác hướng Long Quốc cao tầng đề cử ngươi, nhưng này phần xin quyền hạn, nhưng thật ra là do Tử Lương tự mình phê chuẩn, hơn nữa là sớm phê chuẩn. Thân là Long Quốc thừa nhận cấp cao nhất thiên tài, ngươi làm thật cho rằng phê chuẩn khảo hạch thời gian liền một ngày cũng chưa tới? Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống phía sau đại biểu chính là yêu nghiệt đồng dạng chiến lực còn có thâm hậu bối cảnh, đây là Long Quốc rất nhiều cao tầng võ giả đều biết sự tình, nhưng là có một chút bọn hắn không biết, những thứ này hạt giống là Long Quốc thần minh kéo dài. Cái gì? Trong nháy mắt, Giang Linh thật giống như thể hồ quán đỉnh, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống thân phận tại lúc trước như vậy thời gian ngắn ngủi liền được thừa nhận. Nguyên lai đây hết thảy đều có Long Tử Lương bố cục a. Chắc không được ban đầu ở kinh lịch chuẩn chiến thần hạt giống khảo hạch về sau, Mộ Dung Phục thái độ đối với chính mình cơ hồ là 180 độ chuyển biến, nguyên lai sâu nhất dễ kết, ở chỗ này à. Lúc trước đạt được Mộ Dung chiến thần triệu kiến, Giang Linh còn ngây thơ cho rằng là Mộ Dung Phục thấy được thiên phú của mình, không nghĩ tới nguyên nhân chân chính lại là Giang Linh đạt được Long Tử Lương coi trọng. Giang Linh lập tức trầm mặt lại. Những thứ này Long Quốc lao hồ ly, thật sự là từ vừa mới bắt đầu liền đem mình làm cơ hạ. Xem ra chính mình tại sau này muốn cho những người này truy cập tư tưởng phẩm đức giáo dục hóa, lấy đức phục người. Nhưng là nghe xong Ôn Thăng, Giang Linh trên người sát ý càng ngày càng hung mãnh. Cái kia tiểu tuyết gánh chịu Ánh Dạng Đông Nữ Thần là chuyện gì xảy ra? Ngươi hôm nay không cho ta một cái hài lòng giải thích, ta sẽ bất kể đại giới đem nơi này đổ sát hầu như không còn. Hắn có thể dễ dàng tha thứ những thứ này, Long Quốc cao tầng hết lần này đến lần khác tính toán tự mình, thậm chí đem tự mình đặt một cái phi thường tình cảnh nguy hiểm. Những thứ này hắn đều có thể dùng cái gọi là vận mệnh chỉ dẫn để giải thích. Nhưng bây giờ, bọn hắn vậy mà đem chú ý đánh tới Mộ Dung Tuyết trên thân. Cái này đã tương đương với chạm đến Giang Linh vậy ngược. Nếu như hôm nay Ôn Thăng không có thể giải thích rõ ràng, hoặc là Mộ Dung Tuyết sẽ phải gánh chịu nguy hiểm. Giang Linh chọn thoát ly thần võ bí cảnh, mang theo cha mẹ của mình rời đi Long Quốc. Tại cho tới nay cùng Mộ Dung Tuyết ở chung bên trong, Giang Linh kỳ thật đã sớm không coi Mộ Dung Tuyết là thành soát điểm máy móc đến đối đãi, mà là xem như chiến hữu, đồng sinh cộng tử chiến hữu. Nếu như trở thành Long Quốc cái gọi là anh hùng, điều kiện tiên quyết là hy sinh Mộ Dung Tuyết, cái này anh hùng, không giờ cũng a. Giang Ninh xưa nay không cho là mình là một cái anh hùng, hắn không giống như Thư Hồng vì Long Quốc nhân dân nguyện ý hy sinh toàn bộ trấn ma quân. Hắn chỉ là Giang Ninh, một cái nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt người bình thường mà thôi. Chỉ cần ta không có đạo đức, liền không ai có thể đối ta tiến hành đạo đức bắt góc. Phản phất cảm nhận được Giang Ninh trên người tán phát ra sát ý, Mộ Dung Tuyết tại thời khắc này cũng nổi giận. Nàng rất thông minh, vừa rồi Giang Ninh cùng Ôn Thăng đối thoại, nàng kỳ thật đã đem chuyện đã xảy ra đoán 7-8 phần. Ngươi nói là, ta cùng Giang Ninh gặp nhau, đều là một trận tính toán. Mục đích đúng là hiện tại để cho ta đi gánh chịu kia cái gì ánh dạng đông nữ thần. Mộ Dung Tuyết đang nói chuyện, không khí chung quanh bỗng nhiên ở giữa lạnh xuống, thậm chí liền cả mặt đất bên trên cũng kết xuất một tầng băng sương. Ôn Thăng cảm nhận được Giang Ninh cùng Mộ Dung Tuyết biến hóa, trên mặt một mực duy trì tiêu dung cũng trở nên cứng ngắc. Bất quá cục diện bây giờ còn trong lòng bàn tay của hắn. Các ngươi trước không nên gấp gáp, nghe ta nói rõ tiếp tình huống. Kỳ thật để Mộ Dung Tuyết gánh chịu ánh dạng đông nữ thần là đối Mộ Dung Tuyết vô hại, đồng thời đã trải qua Mộ Dung Phục đồng ý, lần này Long Quốc Thiên Tài chiến cũng đem Mộ Dung Tuyết gánh chịu ánh dạng đông nữ thần liệt vào nhân vật trọng yếu. Thậm chí lần chiến đấu này mục tiêu cuối cùng chính là vì để Mộ Dung Tuyết có thể gánh chịu ánh dạng đông nữ thần. Cái gì? Nghe được Ôn Thăng, Giang Ninh cùng Mộ Dung Tuyết đều kinh hãi. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, Mộ Dung Phục vậy mà tại ngay từ đầu sẽ đồng ý. Nhưng Ôn Thăng giống như không có để ý Giang Ninh cùng Mộ Dung Tuyết cảm thụ, vẫn tại tự mình nói. Hiện tại ánh dạng đông nữ thần ngay tại lâm vào tuyệt đối suy yếu kỳ, có Triệu Kiếm làm loại bỏ, kỳ thật hiện tại ánh dạng đông nữ thần thần cách đã đạt đến có thể hấp thu tình trạng. Nói cách khác, hấp thu ánh dạng đông nữ thần thần cách Mộ Dung Tuyết vẫn là Mộ Dung Tuyết, đồng thời thực lực của nàng không chỉ có sẽ có được tăng lên cực lớn, đồng thời tại về sau trong tu luyện sẽ còn một mảnh đường bằng thẳng, không có bất luận cái gì bình cảnh tồn tại. Ôn Thăng lần này nói chuyện tốc độ rất nhanh, nhưng Giang Ninh cùng Mộ Dung Tuyết nghe rất cẩn thận. Tại sau khi nghe xong, Mộ Dung Tuyết cùng Giang Ninh đều lâm vào thật sâu trầm mặc. Trong này ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, bọn hắn nhất định phải hào hào suy tư một chút. Vì cái gì? Suy nghĩ một trận, Giang Ninh chậm rãi mở miệng. Không nói trước cái này thần cách giá trị, đơn chính là vì hành động lần này chỗ hao phí nhân lực vật lực, cũng đủ để cho Long Quốc bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu là trong này không có Long Quốc cao tầng càng sâu nhu đồ, Giang Ninh đang chết đánh có chết cũng không tin. Càng quỷ dị hơn chính là, kế hoạch này hết thảy lại là tại trước kia liền đã quyết định tốt. Nỗ lực như thế lớn đại giới, chính là vì để Mộ Dung Tuyết gánh chịu thần cách. Vân vân. Gánh chịu. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười văng cái nét ra ngoài. Chương 123, lần này chỉ có 3 người. Giang Ninh đột nhiên chú ý tới, Ôn Thăng vừa mới nói tới, một mực là gánh chịu. Hai chữ này để Giang Ninh trong nháy mắt nghĩ đến tạo thần kế hoạch. Trong nháy mắt, Giang Ninh liền hiểu, nguyên lai đây hết thảy vẫn là cùng tạo thần kế hoạch có quan hệ. Trăm sông đổ về một biển thuộc về là. Trước đó Giang Ninh suy đoán, gánh chịu có lẽ là cùng thần khải có quan hệ, nhưng hiện tại xem ra, thần khải có lẽ ngay cả cho tạo thần kế hoạch sách giày tư cách cũng không xứng. Thật là lớn tổng thể. Ánh dạng đông nữ thần thần cách, là Mộ Dung Tuyết gánh chịu. Giang Ninh thở ra một hơi, chậm rãi hướng Ôn Thăng hỏi. Nghe được Giang Ninh, Mộ Dung Tuyết cũng trong nháy mắt minh bạch. Tạo thần kế hoạch không phải là từng bước sao? Hiện tại khiêu chiến còn chưa hoàn thành. Mộ Dung Tuyết hai mắt thật to hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng Ôn Thăng. Nghe được Mộ Dung Tuyết có chút ngốc manh, Ôn Thăng có chút dở khóc dở cười. Cái này Mộ Dung gia nha đầu ngốc, ngươi cảm thấy, hiện tại lấy thực lực của ngươi, cho ngươi đi hoàn thành khiêu chiến, ngươi có mấy phần chắc chắn? Ôn Thăng trong nháy mắt để Mộ Dung Tuyết xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Cũng thế, gần nhất biểu hiện của nàng thật sự là quá mức kéo hông. Không phải tại cản trở, chính là tại cản trở trên đường. Liền ngay cả Giang Linh tại chiến đấu trong lúc đó, còn muốn phân thần tới chiếu cố nàng. Nhưng những thứ này cũng không thể phủ nhận Mộ Dung Tuyết thiên phú, chỉ là nàng thời gian tu luyện thật sự là quá mức ngắn ngủi, lại thêm Giang Linh gặp được đối thủ thực lực đều rất dư thừa biến thái. Cái này mới tạo thành Mộ Dung Tuyết thực lực thấp ảo giác. Một khi Mộ Dung Tuyết hoàn thành ánh dạng đông nữ thần thần cách gánh chịu, thực lực của ngươi lại đột phá ngũ giai, như vậy các ngươi đi hoàn thành gánh chịu, liền rất có nắm chắc. Ôn Thăng thản nhiên nói. Nhưng câu nói này phía sau ẩn tàng hàm nghĩa lại làm cho Giang Linh con người hơi co lại, đến cùng là dạng gì khiêu chiến độ khó, mới có thể để cho Ôn Thăng nói ra những lời này. Ngươi không có tham gia tạo thần kế hoạch. Cứ việc Giang Linh nội tâm phi thường rung động, nhưng hắn vẫn hỏi ra từ vừa mới bắt đầu, một mực tại khốn nhiều chính mình vấn đề. Vì cái gì Ôn Thăng thân là Long Quốc năm nay chuẩn chiến thần hạt giống một trong, lại biết tạo thần kế hoạch nội dung cụ thể. Tăng thêm Ôn Thăng cho cảm giác của mình là, hắn cũng không có tham gia tạo thần kế hoạch. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được Giang Linh, Mộ Dung Tuyết cũng kịp phản ứng, nhìn về phía Ôn Thăng. Đây cũng là nàng quan tâm vấn đề. Ta cũng không có tư cách. Chỉ gặp Ôn Thăng nghe được Giang Linh, trên mặt một mực duy trì mỉm cười biến thành có chút đắng chát chát hương vị. Tư cách? Ngươi thân là Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống một trong, vì sao lại không có tư cách? Ai nói cho ngươi, chuẩn chiến thần hạt giống liền nhất định là tạo thần kế hoạch người tham dự? Ôn Thăng câu nói này đem Giang Linh hỏi ngộng. Vì cái gì tự mình sẽ vẫn cho rằng chuẩn chiến thần hạt giống chính là tạo thần kế hoạch người tham dự đâu? Cái kia tạo thần kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Giang Linh tại thời khắc này rốt cục hỏi tự mình đáy lòng nghi hoặc. Chuyện này đã bối rối hắn quá lâu, loại này một mực bị điều khiển cảm giác để Giang Linh thời thời khắc khắc đều cảm giác được một loại trói buộc. Tạo thần kế hoạch a, còn nhớ rõ Tử Lương đã nói với ngươi Long Quốc thần minh sao? Ôn Thăng cũng không có trực tiếp trả lời Giang Ninh vấn đề, ngược lại hỏi hướng Giang Ninh. Thần Minh. Giang Ninh suy nghĩ đột nhiên nhớ tới Long Tử Lương nói với tự mình Long Quốc Thần Minh đã lâm vào ngủ say, không đến thời khắc mấu chốt không thể xuất hiện. Chẳng lẽ? Giang Ninh đột nhiên có một chút ý tưởng bất khả tư nghị. Tạo thần kế hoạch, tạo là một đám có thể tùy thời khôi phục Thần Minh. Nhìn thấy Giang Ninh giống như minh bạch cái gì, Ôn Thăng cũng không che giấu nữa. Kỳ thật, tạo thần kế hoạch phía sau chính là vì tạo ra một đám có thể di động Thần Minh. Nghe được Ôn Thăng, Giang Ninh xác nhận ý nghĩ của mình. Trong ngay mắt, những thứ này một vòng bộ một vòng kế hoạch khắp nơi Giang Ninh trong lòng dần dần thành hình, đây hết thảy cũng có thể đạt được giải thích. Vì cái gì tự mình sẽ bị giám thị? Vì cái gì Long Quốc muốn hao phí nhiều như vậy vật tư tổ chức thiên tài chiến? Nguyên lai trò chơi phía sau là những thứ này. Trước trừ thần, tái tạo thần. Thần minh sở dĩ vì thần minh, chính là tại bọn hắn nắm giữ quy tắc, mà quy tắc nắm giữ, cần thần cách trèo trống. Ôn Thăng mở miệng lần nữa, thản nhiên nói. Lúc này Mộ Dung Tuyết đã lâm vào thật sâu trầm mặc, một lát sau, nàng chậm rãi nói, kia rốt cuộc là như thế nào tư cách mới có thể tham gia tạo thần kế hoạch? Nghe được Mộ Dung Tuyết, Ôn Thăng ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng mắt trần có thể thấy tiếc nuối. Muốn tham gia tạo thần kế hoạch, nhất định phải có được trời sinh thần cách. Trời sinh thần cách? Ôn Thăng thanh âm không lớn, nhưng là để Giang Linh cùng Mộ Dung Tuyết đều lâm vào chấn kinh. Chẳng lẽ nói, ta cùng Mộ Dung Tuyết đều có trời sinh thần cách? Tham gia tạo thần kế hoạch, hết thảy có mấy người? Giang Linh có chút vội vàng sao động hỏi ra, nhưng bỗng nhiên, hắn nghĩ tới, những vấn đề này, liên lụy bí mật thật sự là quá lớn. Những tin tức này Ôn Thăng là có thể hướng mình cùng Mộ Dung Tuyết giấu giếm, nhưng bây giờ hắn lại không rõ chi tiết nói cho bọn hắn. Là Long Tử Lương để ngươi nói những thứ này. Nghe được Giang Linh, Ôn Thăng nhẹ gật đầu. Đích thật là Tử Lương để ta nói cho các ngươi biết, đã các ngươi đã thông qua hành động thực tế đã chứng minh các ngươi chân thành, cái kia Long Quốc tự nhiên cũng không thể không phong khoáng. Những tin tức này liên lụy cực sâu, bên trong có quá nhiều chúng ta tính mạng của tướng sĩ, các ngươi cắt không thể nói cho người khác biết. Ôn Thăng tại thời khắc này lời nói có chút trịnh trọng. Giang Linh cùng Mộ Dung Tuyết liếc nhau một cái, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều là trên chiến trường sống sót lao binh, tự nhiên biết những tin tức này phía sau đại biểu cái gì. Tạo thần kế hoạch cũng không phải là chuyện của bọn hắn, tại kế hoạch này phía sau có quá nhiều người chính đang yên lặng nỗ lực, thậm chí cho đến chết bọn hắn cũng không biết bọn hắn làm những chuyện kia ý nghĩa ở nơi đó. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng cam nguyện vì cái kia hư vô mở mịt tương lai giao ra bản thân tính mạng quý giá. Thân ở ám dạng, cuối cùng gặp bình minh. Tại chăm chú suy tư một trận, Ôn Thăng rốt cục mở miệng. Ba người, liền lên các ngươi. Long Quốc, lần này chỉ có ba người. Ôn Thăng ngựa khí rất là trầm trọng, giống như bên trong ẩn chứa huyết hải thâm cứu. Cái gì? Nghe được Ôn Thăng, Giang Linh cùng Mộ Dung Tuyết cảm giác có chút không thể tin. Đường đường nạp đại một cái Long Quốc, vậy mà chỉ có ba người tham gia tạo thần kế hoạch. Cái kia muốn những Long Quốc đó chuẩn chiến thần hạt giống để làm gì? Tại nói xong câu đó về sau, Ôn Thăng lại có chút cảm thán nói, hạt giống sở dĩ trở thành hạt giống là bởi vì tại bọn chúng bên trong có sẽ trưởng thành vì đại thụ che trời, mà có chú định chỉ là vật làm nền. Ôn Thăng nói ra lời này thời điểm, ngựa khí của hắn rất là ảm đạm. Nói như vậy, ta cũng là trời sinh thần cách. Giang Linh cảm giác có chút khó tin. Trời sinh thần cách, danh tự này nghe liền rất cao đại thượng, không chừng tự mình vẫn là cái gì thần tiên chuyển thế. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 124, trí thông minh lại chiếm lĩnh cao điểm. Theo Giang Linh xin hỏi ra, rộng lớn trong văn phòng tại thời khắc này lâm vào yên lặng. Ôn Thăng sắc mặt phức tạp nhìn về phía Giang Linh cùng Mộ Dung Tuyết, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Ôn Thăng sau khi xác nhận, Giang Linh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trên người mình đông đảo trong bí mật, lại có một trời sinh thần cách trổ hết tài năng đây, thật là cho mình kinh hỉ a. Cái này trời sinh thần cách là dùng để làm gì a? Mộ Dung Tuyết vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, hướng về Ôn Thăng hỏi. Thần cách là một loại rất đặc thù vật chất, có người nói nó là nắm giữ quy tắc chìa khóa, cũng có người nói nó là trở thành thần minh nhu yếu phẩm. Nhưng đều không ngoại lệ chính là nó tồn tại, phá vỡ người cùng thần minh giới hạn, để nhân tộc có thể lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần minh. Chiến thần sở dĩ vì chiến thần, cũng là bởi vì bọn hắn trên chiến trường chém giết vương giả dị thú, cũng hấp thu phù hợp tự mình không chọn vẹn thần cách, thanh liên tự mình chiến thần chi vị. Nghe được Ôn Thăng, Giang Linh con ngươi co rụt lại. Bí mật này thật sự là quá lớn. Trên chiến trường chém giết vương giả dị thú, vậy mà có thể thu hoạch được không chọn vẹn thần cách, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Vì cái gì không chọn vẹn thần cách sẽ ở vương giả dị thú thể nội? Trong nháy mắt, Giang Linh đầu nhanh quay ngược trở lại, đại lượng suy đoán tại trong đầu của hắn hiện hiện. Tạo thần trong kế hoạch trực diện vương giả, lại cùng thần cách có quan hệ gì? Vì cái gì tham dự tạo thần kế hoạch nhân số sẽ như vậy ít? Ngươi vì sao lại kết luận ta cùng Tiểu Tuyết trên thân tồn tại cái gì trời sinh thần cách? Giang Linh chậm rãi hỏi. Hiện tại hắn tất cả tâm thần đều bị Ôn Thăng hấp dẫn, hắn thực sự không nghĩ tới, lần này Long Quốc Thiên Tài tuyển chọn thi đấu hội đi đến loại tình trạng này, đã nói xong treo lên đánh Long Quốc Thiên Tài đâu. Kỳ thật, từ trình độ nào đó nói, Giang Linh thực lực đã cùng trước mắt Long Quốc Thiên Tài đứt gãy. Hiện tại chiến trường đã không phải là những thứ này phổ thông Long Quốc Thiên mới có thể nhúng tay. Hiện tại nếu để cho những Long Quốc đó thiên tài nhúng tay, là thuộc về để quốc túc đi đá lật cụt, đây không phải trong nhà vệ sinh dẫn theo đèn lồng hành vi mà. Mỗi một lần trời sinh thần cách xuất hiện, đều sẽ số mệnh chú định, đây là chúng ta Ôn gia chiến thần nguyên thoại. Nói, Ôn Thăng nhìn thật sâu Giang Linh một nhãn. Lại là số mệnh chú định. Giang Linh nghe được Ôn Thăng, chau mày. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người nói cho hắn biết, sự xuất hiện của hắn là vận mệnh chỉ dẫn, thế nhưng là nhưng không ai nói cho hắn biết, đến tột cùng cái gì mới là vận mệnh. Thật giống như có người một mực tại dùng một cây vô hình roi tại quật lấy tự mình, để cho mình lôi kéo cái kia thần bí cối xe, đi tại một đầu cố định quỹ tích bên trên. Thế giới chân thực. Giang Linh đột nhiên nhớ tới hệ thống cho nhiệm vụ của mình, ánh mắt của hắn đột nhiên thả ra tinh quang. Ta cùng Tiểu Tuyết trên người trời sinh thần cách, đến cùng là cái gì? Ngươi vì mục, Mộ Dung Tuyết vì nước. Nhưng là một khi Mộ Dung Tuyết tiếp nhận ánh dạng đông nữ thần cách về sau, hắn còn sẽ có được quan hệ thần cách. Mộ Dung Tuyết, ngươi bây giờ có thể làm quyết định, có nguyện ý hay không tiếp nhận ánh dạng đông nữ thần cách? Ôn Thăng nói chuyện, con mắt nhìn chừng chừng hướng Mộ Dung Tuyết. Cứ việc thân phận của hắn là Long Quốc Cám Dạ quân quân trưởng, nhưng là hắn cũng không có thay Mộ Dung Tuyết làm quyết định quyền lực. Bởi vậy hắn chỉ có thể ở vừa rồi để lộ ra đại lượng bí mật thư hơi thở, một phương diện có thể thu hoạch được Giang Ninh tín nhiệm, còn có trọng yếu nhất một cái phương diện, chính là kích thích Mộ Dung Tuyết đồng ý tấy ghép thần cách. Binh giả, công tâm là thượng sách, Ôn Thăng tự nhiên am hiểu phương diện này. Hắn biết một chút nội tình, lấy khiêu chiến độ khó, một khi Mộ Dung Tuyết thực lực không cách nào tăng lên, như vậy Mộ Dung Phục rất có thể kết thúc Mộ Dung Tuyết cùng Giang Ninh cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Thân là thủy thần cách người sở hữu, Mộ Dung Tuyết thiên phú còn không có đạt được hoàn toàn khai phát. Nếu như thực lực không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đến đại lượng tăng lên, như vậy tham dự Giang Ninh phía sau hành động, dù cho có Giang Ninh bảo hộ, cũng cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Nghe được Ôn Thăng, Mộ Dung Tuyết khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một vòng thần sắc suy tư. Chính nàng cũng biết, hiện tại thực lực của nàng cùng Giang Ninh chênh lệch thật sự là quá lớn, bối cảnh trong chiến đấu giúp không được gì, thậm chí có lúc còn kéo Giang Ninh chân sau. Nàng Mộ Dung Tuyết thân là chiến thần chi nữ, tính tình tự nhiên cao ngạo vô cùng. Ta nguyện ý. Mộ Dung Tuyết thanh lãnh âm thanh âm vang lên, thanh âm thanh thúy mà kiên định. Tiểu Tuyết. Giang Ninh nghe được Mộ Dung Tuyết, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ôn Thăng, thần cách tẩy ghép ta muốn ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn xem, một khi Mộ Dung Tuyết gặp được nguy hiểm, ta muốn chỉnh cái ám dạ quân vì Mộ Dung Tuyết chôn cùng. Giang Ninh lời nói rất băng lãnh, trên người sát ý không chút kiêng kỵ phóng thích mà ra. Làm người hai đời, Giang Ninh minh bạch một cái đạo lý, trên đời không có cơm trưa miễn phí. Nếu như thần cách tẩy ghép 100% an toàn, như vậy trước đó Giang Ninh cùng Triệu Kiếm chiến đấu bên trong, cái kia giọng nữ là chuyện gì xảy ra? Còn có trước đó Ôn Thăng nói, thần cách đã qua lọc hoàn thành. Nếu như 100% an toàn, vì cái gì còn cần loại bỏ? Đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Thân là Mộ Dung Tuyết chiến hữu, Giang Linh tuân thủ Mộ Dung Tuyết lựa chọn, nhưng là cái này không có nghĩa là Giang Linh nhìn thấy Mộ Dung Tuyết xảy ra ngoài ý muốn mà thờ ơ nghe được Giang Linh, Ôn Thăng thần sắc khẽ giật mình. Mộ Dung Tuyết cũng nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn Giang Linh, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá Giang Linh ánh mắt y nguyên kiên định, hắn nói những việc này đều là chăm chú. Sau đó, Ôn Thăng ánh mắt kiên định, hướng về Giang Linh kính một cái Long Quốc tiêu chuẩn quân lễ. Sau đó yên lặng quay người, rời đi phòng họp, đi chuẩn bị tiếp xuống Mộ Dung Tuyết thần cách tẩy ghép công tác. Giang Linh, ngươi vừa rồi nói có phải hay không quá độc các ca? Mộ Dung Tuyết ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Giang Ninh, ánh mắt rất là cẩn thận. "Tiểu Tuyết, cho ngươi đi cấy ghép thần cách đã là ta lớn nhất nhượng bộ, mấy lần bất kể sinh tử vì Long Quốc phân chiến, ta Giang Ninh không nợ bọn hắn cái gì. Ta Giang Ninh nguyện ý thành vì con cờ của bọn hắn, không phải nói ta không có lật tung cái bàn năng lực, mà là bọn hắn tạm thời không có chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Hiện tại, bọn hắn lại đang từng bước thăm dò ta ranh giới cuối cùng, ngươi nói, ta nên làm cái gì?" Giang Ninh lời rất khẽ, Mộ Dung Tuyết nhất thời chưa kịp phản ứng. "Chẳng phải cấy ghép thần cách nha, về phần mà." Mộ Dung Tuyết đáng yêu bĩu môi, khuôn mặt nhỏ phình lên, nhìn rất là đáng yêu. Giống như muốn bán manh để Giang Ninh không lại tức giận. Nhìn xem Mộ Dung Tuyết dáng vẻ khả ái, Giang Ninh khỏe miệng xuất hiện vẻ tươi cười, trên mặt u ám chi sắc đều thiếu đi mấy phần. "Tiểu Tuyết, kỳ thật bọn hắn mới vừa nói cho ngươi cấy ghép thần cách, một mặt là muốn ngươi tiếp tục cùng ta hoàn thành khiêu chiến, còn có một cái khía cạnh khác, bọn hắn đang tìm kiếm có thể khống chế phương pháp của ta." Giang Ninh cúi đầu xuống, nhìn dưới mặt đất lặng lặng nói, "Nếu ta đoán không lầm, một khi ta hoàn thành gánh chịu, đến lúc đó thực lực của ta sẽ đạt tới một loại cực kỳ mức đáng sợ, ngươi cảm thấy, giống ta dạng này bom hẹn giờ, những Long Quốc đó cao tầng có thể hay không phòng?" Mộ Dung Tuyết nghe xong, sững sờ ngay tại chỗ. "Ngươi nói là, cái này Mai thần cách là bọn hắn nghĩ muốn nhờ ta đến khống chế ngươi thủ đoạn." Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết rốt cục khai khiếu, Giang Linh hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, thích hợp hoạt động về sau, Mộ Dung Tuyết trí thông minh lại chiếm lĩnh cao điểm. "Không sai, bây giờ tại những Long Quốc đó cao tầng xem ra, ngươi chính là của ta uy hiếp, mà bọn hắn tại khiêu chiến ta uy hiếp." Nghe được Giang Linh, Mộ Dung Tuyết lập tức xấu hổ đỏ mặt. Chỉ một thoáng, đẹp không sao tả xiết. Tăng thêm vừa rồi bởi vì kịch liệt chiến đấu mà bị ướt đẫm mồ hôi chiến đấu phục chặt chẽ bao vây lấy nóng bỏng dáng người. Cái nào chuẩn chiến thần hạt giống cũng chịu không được dạng này khảo nghiệm a. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 125, ôm. Tại một chỗ đổ đầy trong suốt dung dịch bình bên cạnh, Giang Ninh lại thấy được Triệu Kiếm. Chỉ là Triệu Kiếm bộ dáng bây giờ đơn giản chính là vô cùng thê thảm. Thân thể của hắn đã khôi phục thành ban đầu thân nam nhi, toàn thân cao thấp đều là trải qua khâu lại vết tích, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Tại Triệu Kiếm thân thể bên cạnh, còn có một chỗ không ngừng tản ra mãnh liệt quang mang dung dịch, đại lượng cơ địa y hộ nhân viên ngay tại chỗ này dung dịch bình trước mặt không ngừng bận rộn. Trên mặt của bọn hắn mang theo màu đen đặc chế kính râm, trong tay đang không ngừng ghi chép số liệu. Tại cách đó không xa một chỗ lớn trên màn ảnh, ngay tại viễn trình biểu hiện ra dung dịch bên trong các hạng số liệu. Thông qua màn hình, Giang Linh mới nhìn rõ tại dung dịch bình bên trong cảnh tượng. Chỉ gặp bình bên trong là một cái bỏ túi giống như tiểu nhân, ngay tại co do thân thể của mình, càng quỷ dị hơn chính là, cái này tiểu nhân giống như đang không ngừng co rúm. Là cái này. Ánh dạng đông nữ thần thần cách. Đây là Giang Linh lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nội tâm của hắn cũng tràn đầy nghi vấn. Liền ngay cả Mộ Dung Tuyết nhìn thấy này tấm cảnh tượng ánh mắt bên trong cũng tràn đầy kháng cự. Ngay lúc này, Ôn Thăng nói chuyện. "Các ngươi yên tâm, cái này cũng không phải là thần cách, chuẩn xác mà nói, nó là thần cách hợp chất diễn sinh. Chân chính thần cách ở chỗ này." "Hợp chất diễn sinh?" Giang Ninh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng Mộ Dung Tuyết cùng một chỗ hướng phía Ôn Thăng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái giống như ghép hình đồng dạng khối lập phương lơ lửng tại một cái nhìn cực kỳ nghiêm mật pha lê vật chứa bên trong. Giống như cảm giác tại dụng cụ bên trong lốc cũng không thoải mái, nó còn tại pha lê vật chứa bên trong nhảy nhót tư mừng, một bộ muốn vượt ngục dáng vẻ. Đương nhiên, nó giống như cảm nhận được có người đang nhìn nó. Nhẹ nhàng trôi nổi tại Mộ Dung Tuyết phương hướng đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết ánh mắt trở nên hoàn toàn mông lung, nàng chậm rãi vươn tay, cách pha lê cùng cái này ghép hình đồng dạng khối lập phương dán vào. "Giang Ninh, ta vì sao lại đối với nó quen thuộc như vậy?" Mộ Dung Tuyết thanh âm có chút không thể tin. "Thật giống như, nó vốn chính là thuộc về ta." Nghe được Mộ Dung Tuyết tự lẩm bẩm, Ôn Thăng ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng tối nghĩa quan mang, nhưng rất nhanh liền bị hắn che đậy xuống dưới. "Tiểu Tuyết, có cảm giác hay không không thoải mái?" Giang Ninh thấy cảnh này, cẩn thận hướng Mộ Dung Tuyết hỏi. Tình thế bây giờ rất là quỷ dị, Giang Ninh nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Tại Mộ Dung Tuyết cùng Khối Lập Phương dán vào tốt một lúc sau, Mộ Dung Tuyết thần sắc mới chậm rãi trở nên bình thường. Nàng chớp hai mắt thật to nhìn về phía trong thùng Khối Lập Phương, một bộ rất thích dáng vẻ. Tiểu gia hỏa này chính là ánh dạng đông thần cách. Nghe được Mộ Dung Tuyết hô tên của nàng, tiểu gia hỏa vui vẻ ở giữa không trung nhảy lên con quay múa đem tự mình chuyển thành một cái nhỏ con quay, rất là đáng yêu. Sau đó, nó chính phản hai mặt bắt đầu xuất hiện đặc thù chữ. Giang Linh trong nháy mắt mở ra xạ dị gặng, rốt cục thấy rõ phía trên chữ. Chính diện là ánh sáng, mặt trái là tuyết. Xem ra, cái này thần cách cùng Mộ Dung Tuyết độ phù hợp rất cao. Nhìn thấy ánh dạng đông thần cách biểu hiện, Giang Linh cũng chậm rãi yên tâm bên trong tảng đá. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái này ánh dạng đông thần cách vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền tán thành ngươi, Mộ Dung Tuyết, xem ra ngươi so với chúng ta nghĩ còn càng thêm thích hợp cái này thần cách. Nhìn thấy ánh dạng đông thần cách biểu hiện, liền ngay cả Ôn Thăng trên mặt cũng xuất hiện một vòng sợ hãi thán phục. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ôn Thăng vừa dứt lời, liền có một cái năng lượng to lớn khoang thuyền xuất hiện tại Mộ Dung Tuyết trước mặt. Thấy cảnh này Mộ Dung Tuyết cũng không có lộ ra rất kinh ngạc. Như loại này khoang chứa năng lượng, nàng đã thấy nhiều. Bình thường tự mình tu luyện, vì tiết kiệm thời gian, phần lớn năng lượng hấp thu đều là tại năng lượng như vậy trong khoang thuyền tiến hành. Mặc dù sử dụng một lần năng lượng như vậy khoang thuyền giá cả không ít, nhưng Mộ Dung đại tiểu thư không có chút nào thèm quan tâm. Có tiền, tùy hứng. Tại khoang chứa năng lượng xuất hiện về sau, liền có đại lượng nhân viên y tế bắt đầu đối Mộ Dung Tuyết tiến hành các loại kiểm tra. Các nàng đối với Mộ Dung Tuyết các hạng thân thể kiểm tra rất là tinh tế tỉ mỉ, nhưng bởi vì có chuyên nghiệp linh vũ giả che đậy ánh mắt, Giang Linh cái gì cũng không có nhìn thấy. Rất là tiếc nuối. Rất nhanh, Mộ Dung Tuyết kiểm tra liền kết thúc, hiện tại Mộ Dung Tuyết đã thay đổi chiến đấu phục, mặc một thân tựa như là đặc chế quần áo, nhìn hiên ngang dị thường. Chính là Mộ Dung Tuyết gương mặt nhìn đỏ bừng, phối hợp bên trên ngượng ngùng ánh mắt, lực sát thương kinh người. Các ngươi bình thường đều là như thế dữ dội sao? Giang Linh hỏi hướng Ôn Thăng. Hiện tại Ôn Thăng cũng cảm giác hết sức khó xử, dạng này trước mặt mọi người liền kiểm tra thân thể người khác đúng là không tốt lắm, nghĩ từ bản thân trước đó giống như ban bố qua hết thể nhiệm vụ, hiệu suất làm đầu quy định Ôn Thăng chỉ có thể giữ yên lặng. Khụ khụ, đã chuẩn bị hoàn tất, vậy thì bắt đầu đi. Rõ. Ôn Thăng vừa dứt lời, lập tức liền có một tiếng tiêu chuẩn tiếng trả lời vang lên. Chỉ gặp Mộ Dung Tuyết đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi tiến vào khoang chứa năng lượng. Nương theo lấy khoang chứa năng lượng cửa khép kín, bốn phía tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh. Hiện tại Giang Linh biểu lộ hết sức trịnh trọng, khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi phun trào. Cứ việc từ tình huống vừa rồi nhìn, cái này ánh dạng đông thần cách cùng Mộ Dung Tuyết độ phù hợp vẫn là rất cao, nhưng là Giang Linh vẫn là cảm giác được có một tia thấp vọng. Khoang chứa năng lượng nội bộ không ngừng tản mát ra ánh sáng nhạt, pha lê trong thùng Khối Lập Phương giống như lần nữa cảm nhận được Mộ Dung Tuyết khí tức, vậy mà dọc theo pha lê thùng nội bộ lỗ hổng trực tiếp chui vào Mộ Dung Tuyết khoang chứa năng lượng. Nhìn giống như không kịp chờ đợi bộ dáng. Theo ánh dạng đông thần cách tiến vào Mộ Dung Tuyết thân thể, khoang chứa năng lượng bên trong quang mang lộ ra càng ngày càng tràn đầy, liền ngay cả cách đó không xa trên màn hình lớn lớp năng lượng cấp cũng đang không ngừng kéo lên. Năng lượng độ dung hợp tốt đẹp, trước mắt độ dung hợp 45%, tốc thể không bài xích phản ứng, trước mắt năng lượng đẳng cấp cấp 3. Năng lượng độ dung hợp tốt đẹp, trước mắt độ dung hợp 53%, tốc chủ không bài xích phản ứng, trước mắt năng lượng đẳng cấp cấp 4. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộ Dung Tuyết cùng ánh dạng đông thần cách năng lượng độ dung hợp trị số cũng đang không ngừng kéo lên, giống như hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Năng lượng độ dung hợp tốt đẹp, trước mắt độ dung hợp 97%, tốc chủ không bài xích phản ứng, trước mắt năng lượng đẳng cấp cấp 6. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Tốc chủ cùng thần cách xuất hiện kịch liệt bài xích phản ứng, năng lượng đẳng cấp đột phá hạn chế. Đúng lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Nghe được câu này, Giang Linh trên người sát ý triệt để ức chế không nổi, cơ hồ một giây sau liền muốn bạo phát đi ra. Khoang chứa năng lượng đột nhiên phát ra bạo tạc, Mộ Dung Tuyết thân thể chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Hiện tại thân thể của nàng các nơi đều xuất hiện thánh khiết quang mang, đem toàn bộ người chiếu rọi lộng lẫy. Giang Linh không lo được những thứ này, hắn muốn dẫn lấy Mộ Dung Tuyết rời đi nơi này. Hiện tại Mộ Dung Tuyết sinh tử chưa biết, một khi Mộ Dung Tuyết ngoại ý muốn nổi lên, hắn sẽ trước đem Mộ Dung Tuyết đặt ở tự mình thừa thiên trở vật bên trong. Sau đó, đem ám dạ quân đồ sát hầu như không còn. Một khi Mộ Dung Tuyết ngoại ý muốn nổi lên, hắn cuối cùng cả đời cũng muốn để máu tươi triệt để nhuộm đỏ thế giới này. Hắn muốn trên thế giới này tất cả mọi người vì Mộ Dung Tuyết chôn cùng. Tiểu Tuyết, tỉnh, ta mang ngươi về nhà. Đúng lúc này, một đạo hư vô mở mịt thanh âm xuất hiện tại Giang Linh trong tai. Có thể lần nữa bị ngươi ôm, thật sự là quá tốt. Gặp lại, vực sâu đạo thanh âm này nghe rất là lạ lẫm, nhưng lại có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Nhưng bây giờ Giang Linh nội tâm đã hoàn toàn bị sát ý nơi bao bọc, hắn hiện tại cần cứu Mộ Dung Tuyết ra ngoài. Giang Linh, thế nào? Ngươi vì cái gì ôm ta? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 126, Mộ Dung Tuyết mới dị năng. Nghe được Mộ Dung Tuyết thanh âm, Giang Linh tranh thủ thời gian hướng về trong ngực Mộ Dung Tuyết nhìn lại. Phát hiện Mộ Dung Tuyết đang có chút sắc mặt đỏ bừng nhìn xem chính mình. Nhanh chóng kiểm tra một hồi Mộ Dung Tuyết trạng thái thân thể, phát hiện mới vừa rồi còn có chút bạo tẩu năng lượng ngay tại dần dần hướng tới ổn định ý vị này, Mộ Dung Tuyết đã triệt để dung hợp ánh dạng đông nữ thần cách ý thức được điểm này, Giang Linh cũng rốt cục thở dài một hơi. Tình huống vừa rồi quá mức nguy cấp, một khi Mộ Dung Tuyết năng lượng trong cơ thể tiếp tục bạo tẩu, tại cuồng bạo năng lượng không ngừng cọ rửa dưới, Mộ Dung Tuyết thân thể rất dễ dàng liền toàn bộ vỡ vụn, đây cũng là Giang Linh một mực lo lắng một điểm. Giang Linh ôm Mộ Dung Tuyết chậm rãi đáp xuống đất mặt, trung quanh đại lượng võ trang đầy đủ ám dạ quân trong nháy mắt liền vây quanh tới. Trên người bọn họ năng lượng không ngừng phun trào, đã làm tốt có thể tùy thời công kích chuẩn bị. Dù sao nơi này là ám dạ quân căn cứ quân sự, Giang Linh vừa rồi cử động đã tương đương với hướng ám dạ quân tuyên chiến. Ta cần một lời giải thích. Dù cho đối mặt số lượng từ nhiều với mình ám dạ quân, Giang Linh nhìn cũng không có một tia e ngại, ngược lại ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đám người sau Ôn Thăng. Vừa rồi năng lượng bạo động dự cảnh là phi thường tình huống nguy hiểm, mặc dù chẳng biết tại sao, loại tình huống này tự mình lắng lại. Nhưng có như thế nguy hiểm to lớn, Ôn Thăng lúc trước cũng không có hướng mình lộ ra, đôi này Giang Linh tới nói đã là không thể tha thứ sai lầm. Tại Giang Linh quan niệm bên trong, cho Mộ Dung Tuyết cấy ghép thần cách cũng không phải là một loại ban ân, ngược lại là một loại lớn lao nguy hiểm. Nhìn thấy Triệu Kiếm hạ tràng về sau, Giang Linh liền đã hiểu, thần cách là có thể bóc ra. Triệu Kiếm thực lực đã là phi thường yêu nghiệt thiên tài, thế nhưng là cho dù là dạng này, hiện tại vẫn là nằm tại băng lãnh dung dịch bên trong, sinh tử chưa biết. Ôn Thăng nghe được Giang Linh, cười khổ một cái. Giống loại tình huống này đích thật là ngoài dự liệu, nếu như ngươi nghĩ phá hủy cái trụ sở này, vậy liền phá hủy đi. Ôn Thăng vừa nói, một bên ra hiệu thủ hạ từ bỏ chống lại. Giang Linh thấy cảnh này, con ngươi híp lại. Ngươi thật làm như ta không dám. Giang Linh. Lúc này ở Giang Linh trong ngực Mộ Dung Tuyết cũng phản ứng lại, Giang Linh bởi vì chính mình nổi giận. Nội tâm có chút cảm động đồng thời, Mộ Dung Tuyết cũng cấp tốc bình tĩnh lại. Ta không sao cộc. Nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành rất thành công. Mộ Dung Tuyết từ Giang Linh trong ngực tránh thoát, còn tại Giang Linh trước mặt nhảy dạo dự. Mộ Dung Tuyết hấp thu ánh dạng đông thần cách về sau, khí chất trên người biến càng thêm linh hoạt kỳ hảo, tăng thêm vốn là tuyệt mỹ dung nhan. Giờ khắc này Mộ Dung Tuyết xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn xem Mộ Dung Tuyết tiểu tiếu bộ dáng, Giang Linh nguyên vốn có chút u ám tâm tình tốt mấy phần. Hắn thu liễm lại sát khí của mình, xuyên qua đám người, đi hướng Ôn Thăng. Hắn tại Ôn Thăng trước mặt nhẹ giọng nói: "Không muốn ý đồ dùng Mộ Dung Tuyết khống chế vì ta, ta biết các ngươi đối với tiên đoán nội dung rất là lo lắng, nhưng trên người ta bí mật, muốn từ chính ta đào móc." Giang Linh nói rất bình tĩnh, thật giống như đang nói một chuyện nhỏ. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, tình huống bây giờ quyền quyết định hoàn toàn ở Giang Linh cùng Ôn Thăng trong tay. "Ta đã biết, ta sẽ cùng nói ở trên, nhưng ta cam đoan với ngươi, ta đối Mộ Dung Tuyết không có ác ý." Giang Linh nghe được Ôn Thăng, mặt trong nháy mắt toát ra nụ cười ôn nhu, xoay người lại đến Mộ Dung Tuyết bên người. "Tiểu Tuyết, muốn hay không đi thí nghiệm một chút ngươi năng lực mới?" Mộ Dung Tuyết nghe được Giang Linh, ánh mắt bên trong nháy mắt toát ra dị sắc. "Tốt lắm tốt lắm, ta hiện tại cũng muốn đi xem nhìn thực lực của mình đâu." Chiến đấu sân bãi. Giang Linh cùng Mộ Dung Tuyết mặt đối mặt đứng thẳng. Tại Mộ Dung Tuyết hấp thu thần cách về sau, không chỉ có thực lực bản thân tăng lên trên diện rộng, nàng còn đã thức tỉnh tự thân thứ 2 dị năng, cấp SS dị năng, Quang Minh Giá Tỏa. Mặc dù bây giờ nắm giữ còn không quá thuần thục, nhưng cái này dị năng uy lực 10 phần mạnh mẽ. Phối hợp bên trên Mộ Dung Tuyết băng tuyết dị năng, uy lực có thể được tăng lên thêm một bước. Nhưng để Giang Linh hơi kinh ngạc chính là, cho dù ở Mộ Dung Tuyết hấp thu thần cách về sau, thức tỉnh ra dị năng đẳng cấp y nguyên vẫn là cấp SS, cũng không có giống Giang Linh nghĩ đồng dạng trở thành cấp độ SSS dị năng. Ngay cả hấp thu thần cách đều không thể đột phá cấp độ SSS dị năng hạn chế sao? Giang Linh tự thân có được hai loại cấp độ SSS dị năng, hắn đối đẳng cấp này dị năng cũng có giải thích của mình. Đầu tiên chính là cái này đẳng cấp dị năng tác dụng đã không chỉ giới hạn trong công kích, nó khai phát tính mạnh phi thường, khai phát thích ứng tốc độ cũng viễn siêu mình một hệ dị năng. Giống không gian của mình hệ dị năng, chấn động chi lực, tự mình thích ứng tốc độ liền cực nhanh, trong thời gian thật ngắn liền khai phát ra bản thân một loại khác hình thái chiến đấu, để thực lực của mình lần nữa có chất tăng lên. Nhưng mình một hệ dị năng, trải qua thời gian dài như vậy khai phát, mặc dù sử dụng độ thuần thục có tăng lên trên diện rộng, nhưng là dị năng cường độ hạn chế để cái này dị năng không cách nào tại Giang Linh chiến đấu bên trong đại lượng ứng dụng. Giang Linh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mộ Dung Tuyết hiện tại toàn thân bao trùm lấy đại lượng quang mang, trên thân còn bao trùm lấy một tầng cứng rắn băng giáp, nhìn thành thế kinh người. Tới đi, dùng sức. Không muốn thương tiếc ta. Nghe được Giang Linh trêu chọc, Mộ Dung Tuyết trên mặt xuất hiện một vòng đường đỏ. Ta đánh chết ngươi tên đại sắc lang này. Nói, Mộ Dung Tuyết trung quanh trong nháy mắt xuất hiện đại lượng tản ra cường quang băng mâu. Nồng đậm cường quang cơ hồ đâm người mắt mở không ra. Hiu. Đại lượng băng mâu trong nháy mắt bay về phía Giang Linh. Uy lực không tệ. Ngay tại Giang Linh chuẩn bị tránh đi thời điểm, dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện đại lượng quang làm công xiềng, cùng lúc đó, còn có đại lượng tản ra lam sắc quang mang xạ tuyến đánh út về phía Giang Linh đại lượng công kích một mạch mà thành phóng xuất ra. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, một cái cao lớn màu làm cự nhân trong nháy mắt xuất hiện, chính là Giang Linh Sở Sản Đủ. Nhìn xem giống như người không việc gì đồng dạng Giang Linh, Mộ Dung Tuyết nghiến chặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một vòng không chịu thua thần thái. Băng Diệu Thập Tự Trảm. Mộ Dung Tuyết phát ra một tiếng khét đều, tại trước người của nàng, một cái khổng lồ thập tự băng nhận đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy băng nhận trong nháy mắt, Giang Linh con người bỗng nhiên hơi rụt lại. Hắn vậy mà tại đạo này công kích cảm giác ra một tia cảm giác nguy hiểm. Phải biết, hiện tại Giang Linh thế nhưng là tại Sở Sạn Đủ dạng kén bao bọc dưới, muốn công kích đến Giang Linh, nhất định phải đột phá Sở Sạn Đủ phòng ngự. Mộ Dung Tuyết đang hấp thu thần cách về sau, vậy mà có được chính diện đột phá tự mình Sở Sạn Đủ năng lực. Cái này sao có thể? Nhưng theo băng nhận lại lần nữa ngưng tụ, Giang Linh sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Vĩnh hằng mạn trệ cũ xạ dìn gẳng có chút chuyển động, tại Sở Sạn Đủ phía trước chậm rãi xuất hiện một mặt màu lam tâm chắn, đây là Giang Linh đang thao túng hoàn toàn thể Sở Sạn Đủ lúc ngẫu nhiên phát hiện, cùng trong nguyên tắc bát xích kính có chút khác nhau, nhưng lực phòng ngự đồng dạng kinh người. Đi. Theo Mộ Dung Tuyết thanh âm vang lên, một cỗ bảng chấn động lớn từ băng diệu thập tự trạm bên trên phóng xuất ra hiện. Sau đó, chính là một cỗ kinh khủng phong bạo xuất hiện. Cái này thập tự trạm vậy mà lấy một loại không có gì sánh kịp tốc độ hướng Giang Linh phóng đi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 127, lừa gạt. Thấy cảnh này Giang Linh lập tức tiến hành đón đỡ, nhưng sau một khắc, giống như một ngọn núi đập vào mặt đè xuống lực lượng xuất hiện, để Giang Linh trong nháy mắt dùng ra toàn thân năng lượng tiến hành chống cự. Nhưng càng thêm chuyện quỷ dị xuất hiện, cái này thập tự chạm tại chạm đến sở xạ nụ trong nháy mắt, giống như hóa thành một đạo quang mang đồng dạng hình thái, tan vào Giang Linh sở xạ nụ bên trong. Sau đó, đại lượng tiếng nổ vang lên. Oeng! Theo từng đạo bạch quang xuất hiện, sở xạ nụ trong thời gian thật ngắn liền bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Cảm thụ nổ tung hết cường độ, Giang Linh hài lòng nhẹ gật đầu. Một chiêu này mười phần quỷ dị, liền ngay cả Giang Linh đều có chút xử trí không kịp đề phòng, uy lực cũng cực kỳ kinh người. Quan trọng hơn là, đòn công kích này đền bù Mộ Dung Tuyết nhược điểm, nguyên bản hạn chế Mộ Dung Tuyết chính là công kích của nàng năng lực không tính phi thường đỉnh tiêm, nhưng bây giờ có quan hệ dị năng về sau, Mộ Dung Tuyết năng lực chiến đấu ra thịt đã đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Giải trừ sở xạ nụ, Giang Linh đi vào có một chút thở Mộ Dung Tuyết trước mặt. "Tiểu Tuyết, ngươi vừa rồi cái kia chiêu thức là tự mình nghĩ?" Vừa rồi Mộ Dung Tuyết sử dụng ra chiêu thức uy lực kinh người, vẫn là dung hợp hai loại dị năng bí kỹ, ở giữa còn có hình thái biến hóa. Trong thời gian ngắn như vậy, Mộ Dung Tuyết nghĩ muốn nắm giữ loại trình độ này dị năng cơ hồ là chuyện không thể nào. "Ta cũng không biết ta, liền vừa rồi tâm huyết dâng trào, liền dùng đến." Mộ Dung Tuyết để Giang Linh nhíu mày lại. Hắn nhớ tới tại thanh em mới vừa rồi. Vực sâu, chẳng lẽ mình còn cùng ánh dạng đông nữ thần có quan hệ? Cái này, quan hệ hiện tại có chút luận a. Nghĩ nghĩ, Giang Linh xuất ra một bản áo số bài tập. "Nếu không, Tiểu Tuyết, ngươi lại tâm huyết dâng trào một chút, đem cái này để tôi làm." "Thối Giang Linh, ta đánh chết ngươi." Đột nhiên, Mộ Dung Tuyết giống như ý thức được cái gì. "Ngươi nói là, hiện tại ta hấp thu thần cách về sau, ta nhiều hơn một chút ký ức." Mộ Dung Tuyết vừa nói, Giang Linh chậm rãi nhẹ gật đầu. Trong đầu đột nhiên xuất hiện đại lượng tin tức, cảm giác Giang Linh cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói rất quen thuộc. Nhưng mỗi một lần Giang Linh đều là quang minh chính đại kinh lịch, chưa bao giờ giống như Mộ Dung Tuyết, tâm huyết dâng trào liền dùng ra người khác khổ luyện mấy tháng cũng không nhất định có thể dùng ra dị năng tổ hợp kỹ. "Chính ngươi không có cảm giác tự mình là lạ ở chỗ nào sao?" "Không có à, chính là trong thân thể nhiều hơn một cỗ rất quen thuộc dị năng, còn có chính là tố chất thân thể của ta trên phạm vi lớn tăng cường, hiện tại thực lực của ta đã là lục giai linh vũ giả." Mộ Dung Tuyết vừa nói, mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. "Dạng này ta liền có thể giống như ngươi chiến đấu, ta cũng không tiếp tục là vương hữu." "Được rồi, nhỏ vương hữu." "Ô a, đại sát lang, ta cắn chết ngươi." Đợi đến Giang Linh giám định xong Mộ Dung Tuyết thực lực về sau, đối thần cách loại vật này càng phát ra cảm giác có hứng thú. Không chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên người sở hữu thực lực, còn có thể đem dị năng sử dụng độ thuần thục tăng lên trên diện rộng, đồng thời Giang Linh còn cảm nhận được Mộ Dung Tuyết tố chất thân thể tăng lên trình độ cực kỳ kinh người. Dạng này nàng tại về sau trong tu luyện, có thể tạm thời không nhận tố chất thân thể hạn chế đến hấp thu năng lượng. Lấy Mộ Dung Tuyết thiên phú, ở sau đó trong một khoảng thời gian, cũng là Mộ Dung Tuyết thực lực bộc phát kỳ. Thần cách, thật có thể nói là linh vũ giả trí bảo. Nhưng chẳng biết tại sao, tại Giang Linh nhìn thấy thần cách trong nháy mắt, liền cảm giác có chút xa lạ, cảm giác quen thuộc. Nó thả ra khí tức để Giang Linh cảm giác rất quen thuộc, giống như Giang Linh có lẽ là trước kia liền đã cùng thần cách tiếp xúc qua. Trời sinh thần cách. Giang Linh rơi vào trầm tư, trên người mình trời sinh thần cách là cái gì đây? Tự mình dị năng. Ôn Thăng trước đó có đề cập qua tự mình thần cách là một. Bất quá bây giờ tự mình một hệ dị năng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, tự mình còn không thể vọng hạ phán đoán suy luận. Nếu là có thể thức tỉnh cái chân sổ thiên thủ liền tốt. Xem ai không trong nháy mắt trước phanh phanh đánh cái 100 quyền, về sau lại giảng đạo lý đi vào sân huấn luyện bên ngoài, nhìn thấy một mực đang chờ tự mình Ôn Thăng. "Ngươi vừa rồi một mực tại nơi này chờ lấy, có thời gian không?" "Tâm sự đi." Ôn Thăng cũng không có trực tiếp đáp lại Giang Linh, mà là tự mình dọc theo đường hành lang hướng một bên đi đến. Giang Linh đi theo Ôn Thăng đi vào phòng làm việc của hắn. Văn phòng rất sạch sẽ, nhưng trên bàn công tác cũng rất lộn xộn, trên bàn còn chồng chất lên đại lượng văn kiện. "Chuyện lần này thật chỉ là cái ngoài ý muốn, ta đại biểu Ám Dạ Quân xin lỗi ngươi. Ngươi biết ta chân chính để ý là cái gì, không cần phải nói những lời khách sáo này." Nghe được Giang Linh, Ôn Thăng dừng một chút. "Mộ Dung Tuyết đích thật là những người kia điều khiển thủ đoạn của ngươi một trong. Nhưng lần này cắm vào thần cách, ý tứ phía trên rất rõ ràng, chính là muốn mau chóng tăng lên Mộ Dung Tuyết thực lực." "Cái này ta biết. Nói chút ta không biết, là Long Tử Lương ý tứ sao? Mộ Dung Phục có hay không tham dự?" Giang Linh nói những lời này thời điểm, rất bình tĩnh. Nếu là hắn là Long Quốc cao tầng, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại Giang Linh chiến lực, mấy có lẽ đã siêu việt yêu nghiệt thiên tài hạn chế, nếu như không có điều khiển biện pháp, Long Quốc những cái kia cao tầng đi ngủ đều ngủ không an ổn. Nhưng nếu như không có Giang Linh, tạo thần kế hoạch ai đến chấp hành? Từ Giang Linh bị chứng nhận thành tiên đoán chi tử một khắc này bắt đầu, tất cả quay chúng quanh Giang Linh bố cục liền bắt đầu hiện ra. Giang Linh cho tới nay đều đang tự hỏi tiên đoán, là như thế nào tình huống phía dưới mới có thể để cho một người đồng thời biến thành thần minh cùng vực sâu, trở nên nghĩ muốn hủy diệt chúng sinh, là tự thân dị năng mất khống chế. Lấy Giang Linh cẩn thận trình độ, bất kỳ cái gì năng lượng tại không cách nào đạt được hoàn toàn khống chế trước đó, chính mình cũng sẽ không đại lượng sử dụng. Cụ thể có thể tham khảo một chút hệ thống hạ tràng, đã bị Giang Linh đẩy vào lãnh cung bao lâu. Còn có tự mình một hệ dị năng, Giang Linh vẫn tại khống chế hắn tấn cấp tốc độ. Như vậy duy nhất thủ đoạn chính là có người làm một ít chuyện triệt để chọc giận tới Giang Linh, để hắn nghĩ muốn hủy diệt thế giới này. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch là Long Quốc những cái kia nội tình chiến thần ý tứ, những lao gia hỏa kia liên hợp lại thế lực, liền xem như ta cùng Tử Lương cũng phải thận trọng đối đãi. Có thể giết sao? Giang Linh ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói sát ý lại không còn che giấu. Hiện tại còn không thể, thời cơ không đến. Đúng lúc này, Ôn Thăng ngữ khí một trận. Bí cảnh bên ngoài Ám Dạ Quân tin tức truyền đến, cha mẹ của ngươi. Nghe được Ôn Thăng, Giang Linh trong nháy mắt toàn thân căng cứng. Cha mẹ của ta bọn hắn thế nào? Giang Linh ngữ khí rất gấp gáp, chẳng lẽ là mình phụ mẫu xảy ra chuyện rồi? Cha mẹ của ngươi nguyên bản an ổn sinh hoạt tại Ám Dạ Quân bảo vệ dưới, nhưng từ khi ngươi sau khi đi, hành vi của bọn hắn càng ngày càng quái dị, ngay tại tối hôm qua, bọn hắn biến mất. Đây là bọn hắn lưu lại cho người tới thư tín. Ôn Thăng nói, từ trên mặt bàn xuất ra một cái bịt kín phong thư. Phong thư các nơi hoàn hảo, cũng không có bị mở ra dấu hiệu. Giang Linh tay run nhẹ nhẹ cầm lấy phong thư, mở ra. Phía trên chữ viết hiển lộ tại Giang Linh trước mặt. Giang Linh nhìn xem tin, một hồi lâu sau, thằng đến to như hạt đậu nước mắt nhỏ ở mặt trên, thấm ướt giấy viết thư. Lừa đảo, đều là lừa đảo. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 128, thư tín. Trong văn phòng Ôn Thăng nhìn xem Giang Linh, ánh mắt của hắn cực kỳ ngưng trọng. Thân là ám dạ quân quân trưởng, hắn tự nhiên biết càng nhiều chuyện này nội tình. Muốn tại ám dạ quân nghiêm mật giám thị hạ có thể thần không biết quỷ không hay biến mất, Giang Linh phụ mẫu vốn cũng không phải là thường nhân. Giang Linh mỗi chữ mỗi câu xem hoàn toàn bộ thư tín, nhắm mắt trầm tư rất lâu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tự mình thân thế chân tướng lại là dạng này. Giang Linh, gặp chữ như mặt. Là ngươi thấy phần này tin thời điểm, chúng ta cũng đã rời đi thế giới này, thế giới quy tắc bài xích càng ngày càng lợi hại, đã đến chúng ta không cách nào gánh chịu tình trạng. Nhớ kỹ lúc trước cùng ngươi gặp nhau, là tại một chỗ bí cảnh tế đàn bên trên, ngay lúc đó chúng ta ngay tại vạn giới du lịch, tại một cái rất tình cờ tình huống phía dưới phát hiện ngươi. Chúng ta không có dòng dõi, thế là liền đem ngươi trở thành chúng ta dòng dõi, bởi vì chúng ta cái thứ nhất đi tới thành thị là Giang Thành, thế là liền để ngươi họ Giang. Chúng ta hy vọng ngươi có thể yên tĩnh an ổn, bình an vượt qua cả đời, cho nên ngươi gọi Giang Linh, cha ngươi cũng sửa lại danh tự, gọi Giang Bình. Ở cái thế giới này thực lực của chúng ta bị nghiêm trọng áp chế, vì hảo hảo dưỡng dục ngươi, chúng ta ẩn tàng tại người bình thường bên trong, qua lên an ổn sinh hoạt. Nhưng là không nghĩ tới trên người ngươi vận mệnh chi lực vậy mà như thế nồng hậu dày đặc, cứ việc chúng ta cực lực áp chế, nhưng vẫn là tại ngươi 18 tuổi thức tỉnh ngày đó toàn diện bộc phát. Tại về sau, chúng ta đối trong cơ thể ngươi cái kia cố mang theo cực mạnh ý chí chi lực năng lượng tiến hành áp chế, để nó ngắn ngủi tiến vào ngủ say, hy vọng có thể cho ngươi đầy đủ giảm sóc thời gian. Cũng chính vì vậy, thế giới ý chí đã chú ý tới chúng ta, không ngừng mà dùng quy tắc đối với chúng ta tiến hành bài xích. Tại trong cuộc sống sau này, ngươi phải chiếu cố tốt tự mình, Mộ Dung Tuyết là cái không tệ cô nương, gặp phải nàng, cũng coi là ngươi bất hạnh vận mệnh bên trong cứu rỗi. Không muốn tìm chúng ta là vạn giới người du lịch, ngươi là thế giới chi tử, chúng ta gặp nhau vốn là một trận nhân quả, hiện tại nhân quả đã hết, từ đó về sau, ngươi tự do. Lạc Khoản, Giang Bình, Mai Tiểu Ngọc. Nội dung bức thư không nhiều, lại chữ viết có chút vội vàng, nhưng bên trong ẩn chứa lượng tin tức lại cực kỳ to lớn. Không nghĩ tới a, ta còn thực sự là cô nhi bắt đầu. Giang Linh cười khổ một tiếng, nước mắt trên mặt còn chưa làm. Nhìn thấy Giang Linh phản ứng, Ôn Thăng ngược lại là thở dài một hơi. Sự tình cũng không có giống hắn nghĩ đồng dạng chuyển biến xấu, ngược lại Giang Linh lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ tiếp nhận hiện thực. Ngay tại Ôn Thăng cầm tới phong thư này thời điểm, kết hợp Giang Linh phụ mẫu dị thường, hắn liền đã đoán được tin nội dung cụ thể. Giang Linh giống như toàn thân bất lực đồng dạng ngồi ở văn phòng trên ghế, trong đầu tràn đầy mình cùng phụ mẫu ở chung lúc từng màn. Ký ức mạch lạc tại Giang Linh trong hồi ức chậm rãi làm rõ. Nguyên lai, vận mệnh hết thảy quà tặng đã sớm trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Chắc không được trên người mình bí mật nhiều như vậy, nguyên lai, tự mình sinh ra, nguyên bản là một trận bí mật. Hệ thống, có thể tự mình tiến hóa dị năng, thả câu hệ thống. Cái này đối với người khác tùy tiện đạt được một cái đều đủ để trở thành Long Ngạo Thiên đồng dạng tồn tại, trên người mình vậy mà bắt đầu tụ tập xuất hiện. Cho tới bây giờ, Giang Linh mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như cha mẹ của mình thật chỉ là rất phổ thông chưa tình người, như vậy trên người mình vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy dị thường? Ôn Thăng nhìn chằm chằm lâm vào trong trầm tư Giang Linh, cũng không có đi quấy rầy. Hắn biết Giang Linh là một cái cực kỳ trọng tình người, hiện đang phát sinh tình huống như vậy đối với Giang Linh tới nói hi một cái đả kích rất lớn. Bọn hắn khi nào thì đi? Giang Linh hai tay che mặt, nhàn nhạt hỏi hướng Ôn Thăng. Ngữ khí bình tĩnh, tốt giống cái gì cũng không có phát sinh. Tối hôm qua. Ừm, biết. Ngươi gọi ta tới đây, không phải là vì thật đơn giản cho ta nhìn phong thư này a? Giang Linh hai tay buông xuống, ánh mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hắn hiện tại muốn giết người. Chẳng biết tại sao, gần nhất trong nội tâm nàng sát niệm càng ngày càng nặng, cả người tràn ngập một cỗ hủy diệt dục vọng. Bất quá cảm giác này hiện tại cũng không tính mãnh liệt, còn có thể bằng vào ý chí lực tiến hành áp chế. Bất quá Giang Linh cảm giác được, trên người hắn sát ý càng mạnh, trên người mình một hệ dị năng liền sẽ càng xuống vọt. Tiếp xuống nhiệm vụ, ngươi còn chuẩn bị tham gia sao? Tham gia? Giang Linh ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt sát ý cơ hồ là không còn che giấu phóng xuất ra. Vậy ngươi trước đột phá ngũ giai đi, tiếp xuống nhiệm vụ sẽ rất nghiêm trọng, giống Triệu Kiếm loại thực lực này, tại khiêu chiến bên trong cũng không tính quá mạnh. Cái gì? Giang Linh ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Ôn Thăng. Có lầm hay không? Triệu Kiếm thực lực đã phi thường biến thái, vì cái gì tại Ôn Thăng trong mắt còn không tính quá mạnh? Ngươi không nên quên, thân tử số lượng thế nhưng là có 5 vị. Hiện tại khứ trừ rơi Triệu Kiếm về sau, còn có 4 vị. Ôn Thăng đang nói câu nói này thời điểm ngữ khí rất là nghiêm túc. Giang Linh trong ánh mắt lóe lên thần sắc suy tư. Ý của ngươi là, khiêu chiến yêu cầu là muốn chúng ta diệt trừ Thánh Thần Giáo hội thần tử? Giang Linh có chút suy đoán, hướng Ôn Thăng hỏi. Còn có những cái kia danh sách thiên tài? Nghe được Ôn Thăng bổ sung, Giang Linh lập tức trầm mặc. Long Quốc thật là đại thủ bút, dùng toàn bộ Thánh Thần Giáo hội thiên tài để hoàn thành tạo thần kế hoạch. Vậy cái này cũng là kế hoạch của các ngươi? Giang Linh xuất ra hồn sinh chi kiếm, nhìn xem huyết hồng sắc thân kiếm còn có phía trên bất quy tắc huyết nục vết tích. Ôn Thăng không nói gì, hiếm thấy trầm mặc, lại nói liền muốn bị đánh. Nhìn thấy Ôn Thăng phản ứng, Giang Linh thu hồi hồn sinh chi kiếm. Bất kể là của ai ý tứ, hiện tại ván đã đóng thuyền, tự mình có thể làm chính là hoàn thành chương sinh nguyện vọng. Tạo thần kế hoạch còn có một người là ai? Giang Linh thế nhưng là nhớ kỹ, lúc trước Ôn Thăng nói cho hắn biết, tham gia tạo thần kế hoạch tại Long Quốc chỉ có 3 người, trừ bỏ Giang Linh cùng Mộ Dung Tuyết bên ngoài, hẳn là còn có một người, có thể người này dĩ nhiên thẳng đến thần bí không có hiện thân. Chẳng lẽ hắn không dùng hết thành tiêu chiến, là cái cá nhân liên quan? Rất nhanh, Giang Ninh liền bác bỏ ý nghĩ này. Đúng lúc này, một trận gió chậm rãi xuất hiện tại Ôn Thăng trong văn phòng. Một giây sau, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Quỷ dị nhất chính là, thẳng đến thân ảnh này xuất hiện sát na, Giang Ninh mới cảm giác được người này khí tức. Đây là năng lực gì? Cổ Tích, ngươi tới rồi. Nhìn thấy cái này một bộ tràng cảnh, Ôn Thăng cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Giống loại tràng diện này kinh lịch nhiều hơn, tự nhiên cũng liền không ngoài ý muốn. Phong thành Cổ Tích, năm nay Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống một trong, thời gian tu luyện một năm có thừa, thực lực đã tấn thăng đến bát giai linh vũ giả, khoảng cách trở thành cựu giai chiến tôn chỉ có cách xa một bước. Ôn Thăng để Giang Ninh cảm thấy rất là rung động, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền để thực lực của mình đạt tới tình trạng như thế, đồng thời nhìn hắn khí tức trên thân, cũng không phải là một tên không có trải qua đại lượng chiến đấu linh múa người, hắn là thật sự trải qua thiên truy bách luyện chiến sĩ. Cái này mở hợp đi. Rất nhiều người liền xem như cả đời đều không đạt được thành tựu lại bị tên này không đáng chú ý thiếu niên tại bằng chứng ấy tuổi hạ liền đạt đến. Cảm giác được trước mắt Cổ Tích khí tức, Giang Ninh luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Là Thánh Thần Giáo hội tên kia đùa lửa nam tử. Vừa rồi ta lúc thi hành nhiệm vụ, có một tên nam tử khí tức trên thân cùng ngươi rất là gần. Kia là ta thân ca ca, tới đây là chuẩn bị giết ta. Cổ Tích nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất là băng lãnh, giống như không mang theo một chút tình cảm. Giang Ninh, cái gì đồ chơi? Ca ca đến giết đệ đệ. Đây là cái gì huynh hữu đệ cung kịch bản? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 129, nhỏ, cách cục nhỏ. Hai người bọn họ đều là cổ gia lần lịch lãm này hạt giống, hai cái chỉ có thể còn sống trở về một cái, còn sống người kia sẽ trở thành cổ gia cự tử. Có được đạp vào trí cao con đường tư cách. Ôn Thăng để Giang Ninh nghe có chút ngộng. Hai cái chỉ có thể còn sống trở về một cái. Đây cũng quá kích thích đi. Nhưng rất nhanh, Giang Ninh liền ý thức được điểm mấu chốt của sự tình. Cổ gia cự tử, trí cao con đường. Những thứ này lại cùng Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống có quan hệ gì? Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống là Long Quốc cử quốc chi lực bồi dưỡng đối tượng, trừ bọn ngươi ra lần này tương đối đặc thù bên ngoài, còn lại mỗi một giới đều là tại Long Quốc vô số thiên tài bên trong tiến hành chọn lựa. Mỗi một vị Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống đều tư chất cực kỳ kinh người, chiến lực vô song. Nhưng so với phổ thông thiên mới bồi dưỡng khác biệt, Long Quốc cơ hồ sẽ không can thiệp chuẩn chiến thần hạt giống bất luận cái gì hành động. Mỗi một người bọn hắn đều là vận mệnh lựa chọn, ta Ôn gia liền vẫn là Long Quốc phụ trách chuẩn chiến thần hạt giống khảo hạch gia tộc. Mà Cổ gia thì càng thêm đặc thù, Long Quốc thập đại đỉnh phong chiến thần, Cổ gia chiếm cứ 4 vị, cũng đều là trung niên. Bốn vị này đều đã từng là cổ gia cự tử. Nói đến đây, Ôn Thăng đột nhiên dừng lại. Nhưng những lời này tại Giang Ninh nhưng trong lòng đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Chắc không được trước đó Ôn Thăng nói Thánh Thần Giáo hội thần tử đều đã từng là Long Quốc chuẩn chiến thần hạt giống thời điểm, trên mặt không có bất kỳ cái gì đáng tiếc thần sắc. Nguyên lai đều là vận mệnh lựa chọn. Xem ra chính mình là thời điểm đại lượng góp nhặt hồn lực đáng giá, phải nhanh câu ra vận mệnh hệ năng lực. Miễn cho một mực bị người mưu hại, đều còn không biết tính toán mình người là ai. Bất quá, cái này cổ gia cũng quá mạnh đi. Giang Linh mặc dù không biết Long Quốc đỉnh phong chiến thần thực lực, bất quá tại Long Quốc chỉ có 10 tên chiến thần đã đầy đủ nói do nó hàm kim lượng. Đây tuyệt đối là trấn quốc đồng dạng tồn tại. Càng để cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng chính là, cổ gia những thứ này chiến thần cũng đều là trung niên. Ý vị này không người biết được cổ gia thực lực chân thật. Xem ra cái này phong thành cổ tích không tầm thường a. Người đánh bại cổ đỉnh. Cổ tích bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Giang Linh, nhưng trên thân lại tản mát ra nhàn nhạt chiến ý. Giang Linh trầm tư một chút, chậm rãi lắc đầu. Nghiêm khắc nói, Giang Linh cũng không có đánh bại hắn. Tại tối hậu con đầu, hắn sử dụng một loại thần kỳ bí pháp né tránh đòn công kích chí mạng, cuối cùng ẩn độn tại hư vô. Giang Ninh lúc ấy cảm giác được, hắn cũng không nghĩ cùng tự mình tự chiến suy nghĩ, nếu không tự mình tại dưới tình huống lúc đó, một khi mang xuống, tình thế đố vũ Giang Ninh cực kỳ bất lợi. Chiến đấu cũng không có chân chính phân ra thắng bại, mục tiêu của hắn không phải ta. Giang Ninh nhìn xem cùng mình tuổi tác tương đương thiếu niên, cũng là bình tĩnh nói, hắn không có dễ dàng như vậy chết, lúc trước vì giết chết ta vị này hảo ca ca, ta hết thảy ám sát 831 lần, đều không thành công. Cổ Tích nói, nguyên bản băng lãnh trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên, giống như là nghĩ đến rất chuyện vui. Vừa nói, Cổ Tích quay đầu nhìn về phía Ôn Thăng. Lần này tìm ta tới có chuyện gì? Nói đi. Kế hoạch hoàn thành thế nào? A, ngươi nói là những thứ này a. Vừa nói, Cổ Tích vung tay lên, rất nhiều máu mùi tanh tràn ngập trong phòng làm việc. Giang Ninh xem xét, rõ ràng là đại lượng linh vũ giả vũ khí, số lượng nhiều, chừng trên trăm. Nhìn thấy những vũ khí này, Ôn Thăng hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, toàn bộ đều là Thánh Thần Giáo hội khí tức, xem ra để ngươi trời sinh thích hợp làm thợ săn. Những này là. Giờ phút này liền xem như Giang Ninh cũng bị những thứ này tràn đầy mùi máu tươi vũ khí cho rung động đến. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì chiến đấu mới có thể để cho một thanh vũ khí chỉnh giống như từ trong biển máu vớt ra đồng dạng. Thậm chí có vũ khí phía trên còn mang theo không rõ màu trang dịch nhẫn. Điều kỳ quái nhất chính là Giang Ninh cái này cảnh tượng vẫn là Giang Ninh nhìn thấy một thanh trường côn bên trên xuất hiện. Cái này đem vũ khí đến cùng kinh lịch một chút cái gì? Lúc trước bố trí nhiệm vụ thời điểm, ta cùng Cổ Tích chủ yếu phụ trách chặn đường thần tử, nhưng quỷ dị chính là thần tử cũng chưa từng xuất hiện, cho nên ta để Cổ Tích đi làm thợ săn, thuận tiện về sau hoàn thành khiêu chiến. Ôn Thăng vừa nói, ánh mắt nhìn về phía đại lượng vũ khí, khóe miệng ra hiện có chút bệnh trạng tiêu dung. Giang Ninh nhìn thấy Ôn Thăng biểu hiện, cảm giác có chút tê dại ra đầu, làm sao những người này một đô một bộ tinh thần không bình thường bộ dáng? Có thể hay không giống như chính mình bình thường điểm? Cái này khiêu chiến đến cùng là cái gì? Hiện tại tràng cảnh quả thực có chút làm người ta sợ hãi, khắp phòng huyết khí, tăng thêm trên mặt mang theo bệnh trạng nụ cười hai người. Giang Ninh cảm giác tự mình giống như là lẫn vào tại trong bầy sói hở sợ đang cực lực bảo trì trấn tĩnh đồng thời còn muốn làm một ít chuyện ra để tránh bại lộ chính mình. Khiêu chiến, đó là đương nhiên là muốn các ngươi đánh những thần tử đó, chúng ta bên cạnh xem bị đá. Ôn Thăng hiện tại ánh mắt cực kỳ quái dị, cả người không còn vừa rồi ôn tồn lễ độ, phản ngược lại có vẻ hơi tà dị. Dù sao, hai người các ngươi thế nhưng là cuộc biểu diễn này áp chụp hí a. Hắc hắc, hắc hắc. Nghe được Ôn Thăng tà dị thanh âm, liền ngay cả Cổ Đỉnh cũng phụ họa nở nụ cười. Giang Ninh nhíu mày, nhìn tới khiêu chiến nội dung hẳn là tham dự tạo thần kế hoạch ba người đến đối mặt Thánh Thần Giáo hội thần tử còn có danh sách thiên tài đương nhiên, cũng có thể là đại hôn chiến. Khi tiến vào thần võ bí cảnh thời điểm, Giang Ninh liền đã đoán ra, trận này Long Quốc thiên tài chiến chính là Long Quốc hướng thần minh tổ chức một trận biểu diễn. Nhưng là Giang Ninh vạn vạn không nghĩ tới à, hiện tại liền ngay cả mình cùng Thánh Thần Giáo hội chiến đấu, đều thành áp chụp hí rồi. Hợp lấy hiện tại còn đổi nghề, từ quân cờ thăng cấp làm diễn viên rồi. Thật sự là nghề nghiệp to lớn đột phá, thật đáng mừng. Giang Ninh quyết định, một hồi trở về liền chuẩn bị đột phá, để thực lực của mình lần nữa tăng lên. Dù sao cũng đã trở thành tứ giai linh vũ giả quá lâu, đã mấy ngày đều. Thực lực của mình đã dần dần vững chắc, có hướng đẳng cấp cao hơn dạo bước tiến lên tư cách. Chừng nào thì bắt đầu khiêu chiến. Ôn Thăng đang nghe Giang Ninh về sau, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ánh mắt bên trong một lần nữa hiện lên trí tuệ quan mang. Nhanh, để đạn trước bay một hồi. Tại ám dạ quân chuẩn bị một chỗ trong mật thất. Giang Ninh lần nữa bị ám dạ quân đại thủ bút cho kinh đến đẳng cấp cao nguyên tố linh châu, củng cố thực lực dự tề, còn có đại lượng ẩn chứa cực mạnh năng lượng thiên tài địa bảo. Cái này đợi bao nhiêu tiền a? Nhìn thấy những vật tư này về sau, Giang Ninh cảm giác có chút ngốc trệ. Nhỏ, là tự mình cách cục nhỏ, thế giới của người có tiền tự mình không hiểu. Hiện tại Giang Ninh cảm giác được có chút hối hận, sớm biết lúc trước lửa bịp vương ra lúc liền nhiều muốn một chút. Mới muốn 3 ức, vậy thiếu máu. Để những cái kia không người hiểu chuyện còn biết mình nếu không lên đâu. Nên muốn 1 tỷ, tự mình, Lưu Khang, Thư Hồng, một người 1 tỷ. Nhanh chóng trấn an có chút tâm tình kích động, Giang Ninh ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, đại lượng năng lượng hướng trên người hắn hội tụ, dần dần ở xung quanh hắn hình thành một cỗ vòng xoáy năng lượng. Cảm thụ được kịch liệt năng lượng tại bên trong thân thể của mình cọ rửa, Giang Ninh ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Là thời điểm đột phá. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 130, đột phá ngũ giai linh vũ giả. Thần võ bí cảnh, ám dạ quân căn cứ, một chỗ trong mật thất. Kịch liệt vòng xoáy năng lượng đem Giang Linh bao bọc vây quanh, nhan sắc khác nhau thiên tài địa bảo bị Giang Linh khống chế năng lượng nghiền nát, biến thành từng đoàn tản ra tia sáng kỳ dị dung dịch. Toàn bộ mật thất bị năng lượng tán phát quang trạch cho chiếu rọi lộng lẫy. Cảm thụ được năng lượng tại thể lực cọ rửa, Giang Linh nhíu mày đau nhức, thật sự là quá đau. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên, nhưng loại này bị mãnh liệt lấp đầy cảm giác vẫn là để Giang Linh cảm giác được một trận không thích ứng. Cảm giác được kinh mạch trong cơ thể mình tại lần lượt không ngừng mà trùng kích vào bị không ngừng mở rộng, tố chất thân thể cũng tại vững bước tăng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Linh cảm giác toàn thân mình kinh mạch đã biến thành ngũ giai hình dáng. Nhưng đột phá cũng không có kết thúc. Tứ giai linh vũ giả cùng ngũ giai là một đạo cự đại cánh cửa, không chỉ có nhục thân cường độ hạn chế, trọng yếu nhất chính là ngũ giai linh vũ giả đã có thể nắm giữ sơ bộ câu thông thiên năng lượng năng lực. Một khi có thể thuần thục nắm giữ cô năng lượng này, linh vũ giả thậm chí có thể mượn cô năng lượng này tự do giữa không trung phi hành. Cái này giải tỏa linh võ giả ở giữa chiến đấu càng nhiều tràng cảnh cùng tư thế đương nhiên, trừ phi trở cấp đã đạt đến rất cao cấp bậc, nếu không linh vũ giả rất ít ở giữa không trung tiến hành chiến đấu. Trung giai linh võ giả ở giữa chiến đấu thường thường sẽ không xuất hiện ở trên bầu trời tùy ý bay múa, các loại năng lượng bay đầy trời tràng cảnh. Bay còn không có người khác chạy nhanh, tăng thêm ở giữa không trung không có cách nào tiến hành cấp tốc hữu hiệu trốn tránh, gặp có kinh nghiệm linh vũ giả, tìm đúng cơ hội một đao liền chém. Linh võ giả ở giữa sinh tử chiến là từng cái phương diện tổng hợp so đấu, sinh tử thường thường một cái chớp mắt, nếu như trong chiến đấu mạo muội sử dụng nắm giữ còn không thuần thục năng lực, chính là trực tiếp tìm đường chết hành vi. Theo năng lượng không ngừng cọ rửa, Giang Linh cảm giác được có một cỗ cách ngăn đồng dạng đồ vật xuất hiện tại ý niệm của mình bên trong, đây là linh vũ giả năng lượng trong cơ thể cùng năng lượng thiên địa tách rời cách ngăn. Chậm rãi đem toàn thân năng lượng hội tụ tại cách ngăn trung quanh, Giang Linh không ngừng hướng về cách ngăn khởi xướng xung kích. Một lần, hai lần, ba lần. Cứ việc mỗi một lần xung kích đều sẽ để Giang Linh đau nhè răng niết miệng, nhưng hắn còn không hề từ bỏ. Sau đó mới là đột phá trở thành ngũ giai linh vũ giả thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu như nói trở thành tứ giai linh vũ giả khảo nghiệm là nhục thể cường độ lời nói, như vậy muốn trở thành ngũ giai linh vũ giả, đang khảo nghiệm nhục thân cường độ đồng thời, còn sẽ khảo nghiệm linh vũ giả năng lượng khống chế trình độ. Mỗi một vị linh vũ giả có thể cảm giác được cách ngăn số lần đều có hạn chế, căn cứ thiên phú tư chất khác biệt, những thứ này số lần có điều khác biệt, nhưng không thể nghi ngờ là mỗi một lần đột phá đều cần linh vũ giả toàn lực ứng phó. Bởi vì một khi đột phá thất bại, như vậy lần tiếp theo tại đột phá lúc, cách ngăn độ dày liền sẽ tăng cường, cái này ý vị muốn trở thành ngũ giai linh vũ giả độ khó tăng thêm một bước. Thẳng đến mất đi đột phá hy vọng, cả đời không cách nào tiến thêm đương nhiên, nếu như lựa chọn khắc kim, khó như vậy độ liền sẽ giảm xuống rất nhiều. So như bây giờ Giang Linh, trong mật thất đại lượng năng lượng tùy ý để Giang Linh hấp thụ, một lần không phá nổi không quan hệ, lại nhiều nện mấy lần năng lượng là được rồi. Vô cùng hào vô nhân tính. Cứ như vậy, tại Giang Linh đại lượng năng lượng quan chú, cách ngăn sức chống cự độ từ từ yếu bớt. 3. Một tiếng thanh âm thanh thúy tại Giang Linh trong đầu vang lên, trong nháy mắt, Giang Linh cũng cảm giác cả người giống như thăng hoa. Cả người nhẹ phiêu phiêu. Sau đó, đại lượng năng lượng tại Giang Linh đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện, hướng về Giang Linh chút xuống đây là năng lượng thiên địa quán thể. Nếu là một màn này bị Ôn Thăng nhìn thấy, hắn sợ rằng sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì có thể tại đột phá ngũ giai lúc liền dẫn phát năng lượng thiên địa quán thể võ giả thật sự là quá mức hiếm thấy. Năng lượng thiên địa quán thể là thế giới này tại đối mỗi một đẳng cấp đỉnh cấp thiên tài tại đột phá lúc đặc hữu ban thưởng. Căn cứ Long Quốc nghiên cứu, mỗi một vị tại đột phá lúc liền dẫn phát năng lượng thiên địa người không khỏi là quyết định yêu nghiệt thiên tài. Thậm chí mỗi một vị đều là trấn áp đương thời tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng cuối cùng dạng này, bọn hắn thường thường cũng là tại đột phá bát giai hoặc là cửu giai lúc mới đưa tới bực này thiên địa dị tượng. Nhưng bây giờ, Giang Linh vậy mà tại đột phá ngũ giai lúc liền hoàn thành bực này thành tựu. Năng lượng tiên địa quán thể đối với linh vũ giả tới nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, ngoại trừ có thể tăng lên cực lớn tự thân năng lượng số lượng bên ngoài, hắn còn có thể đối tự thân năng lượng tiến hành rèn luyện. Trải qua rèn luyện năng lượng một tiết càng so với hơn trước 6 tiết mạnh. Nhưng bây giờ quỷ dị chính là, Giang Linh hoàn toàn không có ý thức đến trạng thái bản thân. Bởi vì, tại Giang Linh ý niệm bên trong, có một cái thế giới. Đây là tự mình thừa thiên trợ vật dị năng. Đại lượng năng lượng tràn vào trong thế giới này, nguyên bản lộ ra tối tăm mở mịt không gian giống như trở nên thanh tịnh rất nhiều. Sau đó, Giang Linh quỷ dị phát hiện, có một gốc cây mầm tại bên trong không gian của mình sinh ra, sau đó bằng tốc độ kinh người sinh trưởng. Một cỗ to lớn sinh cơ trong thế giới này xuất hiện. Chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt chính đang điên cuồng sinh trưởng cây cối, Giang Linh luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Là tự mình cấp phá dị năng, mục nhân chi thuật. Cảm giác được cây cối thân bên trên phát ra khí tức quen thuộc, Giang Linh càng thêm kiên định phán đoán của mình. Tại lúc này, một trận gió thổi tới, dẫn tới bên trong tiểu thế giới này duy nhất cây cối dị giáo rung động. Gió? Thế giới này vì sao lại có gió? Tự mình cũng không có phong hệ dị năng a. Hiện tại Giang Linh lâm vào nghi hoặc. Giang Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn muốn đi tìm tòi nghiên cứu một chút gió khởi nguyên. May mắn, thế giới này cũng không tính lớn, Giang Linh ý niệm không ngừng kéo dài, đủ để bao trùm thế giới này. Sau đó, Giang Linh kinh ngạc phát hiện, thế giới này đang khuếch đại. Chuẩn xác mà nói, tại Giang Linh ý niệm bên trong, thế giới này biên giới lấy một loại đặc thù chấn động phương thức tại, giống như nhuyễn trùng đồng dạng hướng xung quanh kéo dài. Chấn động chi lực. Giang Linh rất nhanh liền ý thức được mấu chốt của sự tình. Vừa rồi rõ là từ chấn động chi lực tại phụ trợ tiểu thế giới này không ngừng mở rộng bên trong sinh ra. Tự mình ba loại dị năng trong thế giới này đều xuất hiện. Giang Linh nhạy cảm phát hiện dị thường. Nhưng bây giờ Giang Linh còn có chút không nghĩ ra, chỉ có thể thời gian dần trôi qua nhìn xem một màn này. Theo thời gian trôi qua, không gian mở rộng trở nên càng ngày càng chậm, cuối cùng giống như đến cực hạn, chậm chạp đình chỉ. Hiện tại không gian diện tích đã so trước đó làm lớn ra đủ có vài chục lần. Cây nhỏ cũng đang không ngừng mở rộng bên trong tráng kiện rất nhiều, hiện tại đã là cảnh lá rậm rạp trạng thái. Đúng lúc này, Giang Linh ngạc nhiên phát hiện, tại cây bên trong trên cảnh cây vậy mà xuất hiện đại lượng điểm sáng màu trắng. Những thứ này ánh sáng trắng điểm vậy mà ẩn ẩn lộ ra hình người. Cái này, quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chẳng lẽ mình cây này là một gốc nhân sâm quả thụ? Ngay tại Giang Linh chuẩn bị tìm tòi hư thực thời điểm, một cú kịch liệt xé rách lực đột nhiên truyền đến, đem Giang Linh ý thức lôi trở lại nhục thân của mình bên trong. Lúc này Giang Linh mới phát hiện, nhục thân của mình lại bị đại lượng năng lượng chống đỡ sắp nổ tung. Đã đầy nhanh yếu giật xuất lai. Làm sao tự mình đột nhiên sẽ thêm ra nhiều như vậy năng lượng? Nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp, Giang Linh tranh thủ thời gian điều trị trong cơ thể mình năng lượng, chuẩn bị đem dư thừa năng lượng tràn lan ra ngoài thân thể. Dày vò tốt một lúc sau, Giang Linh thở hồng hộc nằm ở một bên. Kém chút bị năng lượng cho no bạo, nếu là lấy phương thức như vậy tráng niên mất sớm, cái kia mất mặt liền ném đại phát. Cảm giác một chút thân thể của mình cường độ, Giang Linh nội tâm vô cùng thư sướng. Rốt cục, ngũ giai. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nét ra ngoài. Chương 131, thần mục. Giang Linh dùng ý niệm mở ra hệ thống, thuộc tính giao diện hiện lên ở trước mắt mình. Chiến lược giá trị 2582-4000, ngũ giai linh vũ giả, thức tỉnh dị năng, một hệ cấp S dị năng, mục linh về giới. Không gian hệ cấp S dị năng, phi lôi thần chi thuật. Không gian hệ cấp độ SSS dị năng, chấn động chi lực. Cấp độ SSS đặc thù hệ dị năng, thừa thiên trở vật hệ thống khóa lại nữ thần. Mộ Dung Tuyết, độ thiện cảm, 87 điểm dị năng chi lực. Mục linh về giới, cấp S325 điểm, tăng lên 117 điểm. Phi lôi thần chi thuật, cấp S264 điểm. Chấn động chi lực, cấp độ SSS643 điểm. Thừa thiên trở vật, cấp SSS không điểm đặc thù linh lực, 537, tăng lên 225 điểm. Lực lượng, 254, tăng lên 118 điểm. Tốc độ, 273, tăng lên 108 điểm. Cường độ thân thể, 286, tăng lên 151 điểm. Cấp độ SSS kỹ năng, bắt môn độn giáp, hoàn mỹ cấp, 100%, đao thuật, đại sư cấp, 33%, tăng lên 17%, thể thuật, đại sư cấp, 35%, tăng lên 10%, kiếm thuật, đại sư cấp, 32%, có được vật phẩm, chư thiên thả câu ao, dùng hồn lực giá trị hối đoái không cùng cấp bậc lưỡi câu, có thể thả câu chư thiên vạn giới các loại năng lực, đạo cụ. Trước mắt hồn lực giá trị, 7.342 điểm, mỗi câu số, không, nhiệm vụ, đã ẩn tàng, vừa ý niệm điểm kích xem xét hệ thống chứa đựng không gian, đã ẩn tàng, vừa ý niệm tồn lấy vật phẩm. Nhìn xem bảng thuộc tính của mình, Giang Linh triệt để con trai phụ ở hắn không nghĩ tới, tự mình các hạng thuộc tính lại có thể thu hoạch được như thế lớn đột phá. Các phương diện thuộc tính đều có bay vọt về chất, thậm chí có thể dùng lòng trời lở đất để hình dung. Cái này hạng thuộc tính, Giang Linh nghiêm trọng hoài nghi mình đã có thể đánh 10 cái vừa rồi chính mình. Đương nhiên, chỉ là tại tự mình không ra tử môn trạng thái. Tự mình một hệ dị năng tiến hóa, lần này tiến hóa vô thanh vô tức, đánh Giang Linh một trở tay không kịp. Bất quá Giang Linh phỏng đoán hẳn là cùng tự mình vừa rồi trạng thái có quan hệ, nhìn xem tự mình chung quanh coi như dư thừa năng lượng, Giang Linh vẫn là không rõ rõ trước đó những cái kia năng lượng to lớn là từ đâu tới. Chẳng lẽ là có người vụng trộm phần thưởng tự mình? Bất quá thời gian dài suy nghĩ để Giang Linh dưỡng thành một cái thói quen, không nghĩ ra dứt khoát liền không đi nghĩ, nắm đấm phạm vi bên trong mới là chân lý. Mục linh về giới. Đây là cái gì dị năng? Nghe tuyệt không cao đại thượng, cùng loại với thiết đản về nhà, tràn ngập một cỗ thổ lý thổ khí hương vị. Bất quá Giang Linh đột nhiên nhớ tới lúc trước tự mình tại không gian bên trong trên cây cối mặt bóng ánh điểm sáng. Giang Linh dùng ra bản thân thừa thiên trợ vật dị năng, trong nháy mắt, thân thể của hắn liền lại xuất hiện tại mảnh này không gian đặc thù bên trong. Vẫn là sương mù mông lung bầu trời, nhưng bây giờ đại thụ xuất hiện, cho mảnh này hoang vu thế giới tăng thêm một vòng lục sắc. Trên cây không ngừng vãi xuống điểm điểm tinh huy, phối hợp bên trên tảng cây treo đại lượng điểm sáng, nhìn cũng có một phen đặc biệt hương vị. Bất quá Giang Linh lực chú ý cũng không tại hoàn cảnh bên trên, hắn cảm giác được, tại bên trong vùng không gian này, tự mình vừa mới có hơi bị hao tổn thân thể vậy mà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đang không ngừng khôi phục. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, vừa rồi tự mình bởi vì năng lượng cọ rửa mà chưa hoàn toàn chữa trị kinh mạch tổn thương vậy mà đã toàn bộ khép lại. Đây là Giang Linh lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố như thế tốc độ khôi phục, hiện tại Giang Linh có loại cảm giác, ở trong môi trường này, dù cho tự mình mở ra thứ 7 kinh môn, đối tự thân tạo thành tổn thương, cũng so ra kém nơi này tốc độ khôi phục. Giang Linh tại thời khắc này không chế rời khỏi không gian, trong nháy mắt, nguyên bản kinh khủng tốc độ khôi phục liền trở nên chậm lại, mặc dù so với trước đó cấp á dị năng lúc đã mạnh rất nhiều, nhưng vẫn là không cách nào cùng ở mảnh này thế giới thần bí bên trong so sánh. Lần nữa tiến nhập không gian, Giang Linh ánh mắt bên trong có chút kích động. Khủng bố như vậy tốc độ khôi phục, chẳng lẽ mình rốt cục có thể mở ra tử môn tư cách sao? Mở, bắt môn độn giáp chi trận. Trung nhị chi hồn cháy hừng hực, Giang Linh tại thời khắc này cực kỳ đánh kích động. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp, để Giang Linh triệt để không vui. Bởi vì hắn từ trước mắt mình gốc cây này bên trên, cảm nhận được ghét bỏ. Hắn bị tự mình dị năng chê. Cái này sợ là nói ra cũng không ai tin. Không tin tà Giang Linh chuẩn bị khẽ vướt thân cây, kết quả cây này tựa như là một tên chấn kinh thiếu nữ, vội vàng sử dụng chạc cây che lại thân thể của mình. Cái này, tự mình dị năng làm sao cùng tiểu hắc một cái đứa hạnh? Chẳng lẽ mình cứ như vậy lấy người ghét bỏ? Bất quá tự mình dị năng phản ứng ngược lại để Giang Linh cảm thấy có chút thú vị. Nhìn đến tự mình dị năng là thật có rất mạnh trí tuệ, có thể lấy thân hóa cây nữ nhân. Chẳng lẽ là cả gù ra hạnh? Ngẫm lại vẫn là rất kích thích. Thu hồi suy nghĩ lung tung suy nghĩ, Giang Linh tối lui ra khỏi mảnh không gian này. Hả? Thừa thiên trở vật dị năng chi lực tại sao là không điểm? Nhìn thấy số liệu Giang Linh còn lần nữa xác nhận một chút, để tránh tự mình nhìn lầm. Nhưng là tại lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, Giang Linh rốt cục xác nhận, nó dị năng chi lực chính là không điểm. Cấp độ SSS dị năng vậy mà không có có dị năng chi lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Chẳng lẽ? Nhìn xem tại thừa thiên trở vật bên trên đánh dấu đặc thù dị năng phân loại, Giang Linh đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ, cái này đặc thù dị năng đem tự thân dị năng chi lực hóa thành quy tắc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong nháy mắt tại Giang Linh trong lòng lan tràn. Nhưng bây giờ Giang Linh kiến thức vẫn là quá ít, hắn hiện tại còn không dám vọng hạ phán đoán suy luận. Không đã cho lần này đột phá cho Giang Linh thu hoạch thật sự là quá lớn, hiện tại hắn cảm giác tự mình lần nữa chi lăng đi lên. Trước đó tại tứ giai thời điểm, mở ra bắt môn độn giáp tăng thêm một hệ liệt át chủ bài, đều có thể cứng rắn bắt giai linh vũ giả. Hiện tại thực lực của mình lại có chất tăng lên. Vậy còn không đợi bay lên loa, cảm thụ một chút tự thân năng lượng đã bình ổn, Giang Linh chậm rãi đứng dậy. Lần này đột phá thời gian cũng không dài, bất quá mang cho Giang Linh thu hoạch là to lớn đi ra mất thất, Giang Linh thẳng đến sân huấn luyện. Hiện tại đối thực lực của hắn có tăng lên trên diện rộng, vậy kế tiếp chính là muốn nắm chặt hết thể thời gian đến thích ứng tự mình lực lượng mới. Đây là Giang Linh từ nhỏ đến lớn một mực đã thành thói quen. Tăng thêm biết được thân thế của mình về sau, Giang Linh toàn thân thật giống như rất nhẫn nhịn một cỗ to lớn hỏa khí, hiện tại nhu cầu cấp bách phát tiết. Vừa vận Mộ Dung Tuyết bây giờ còn đang sân huấn luyện, cùng Mộ Dung Tuyết đối chiến cũng là lựa chọn tốt hơn. Lưu mấy phần lực đi, miễn cho đem Mộ Dung Tuyết đánh khóc lại cắn chính mình. Bất quá bây giờ Mộ Dung Tuyết độ thiện cảm ngay tại vững bước tăng lên, hiện tại đã đạt tới 87 điểm độ cao. Cái này độ thiện cảm vạn nhất nếu là cao thêm chút nữa, có phải hay không liền có thể làm một chút chuyện kích thích. Giang Linh nội tâm cảm giác có chút chờ mong. Đột phá xong, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Giang Linh trước mặt. Lại là Cổ Tích. "Ừm, có chuyện gì?" "Thực lực của ngươi rất mạnh, ta nghĩ đánh với ngươi một trận." Cổ Tích nhìn xem Giang Linh, nói rất chân thành. "Không hứng thú." Giang Linh không chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt đề nghị này, Mộ Dung Tuyết hiện tại liền cùng một cái con thỏ nhỏ đồng dạng, chờ đợi lấy tự mình đi khi dễ đâu. Làm sao có thời giờ cùng người này chiến đấu? Ngay cả tiền đều không thêm đơn thuần tốn công mà không có kết quả. Cùng ta chiến đấu, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, ta cho ngươi biết một cái bí mật, liên quan tới thần mục. Thần mục, cùng tiên đoàn có quan hệ. Nghe được Cổ Tích, Giang Linh trong nháy mắt liền cảnh giác. Thần hỏa sụp đổ xuống đã rõ ràng, là tự mình ạ mạ tệ giặt hỏa diễm, nhưng thần mục tin tức nhưng vẫn không có xuất hiện. Không có nghĩ đến cái này cổ ra người vậy mà biết, còn chủ động xét ra. Vậy liền, chiến đấu đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.